Chương 76, ta muốn sống 10 cái chương 76, ta muốn sống 10 cái chúng ta chữ Minh Bối công pháp đều là Phạm Thụ truyền. Minh Dưỡng lập tức liền hồi đáp. Cố Lưu Bạch điểm một cái Phạm Tâm thi thể, hắn chính là Phạm chữ Lót.
Đúng, hắn là Phạm Tâm.
Minh Dưỡng nói Phạm chữ Lót hết thể có 4 cái, Phạm Tâm, Phạm Đại, Phạm Thụ, Phạm Đề. Bối phận là theo nhập môn thời gian. Đây cũng là không có chuẩn. Minh Dưỡng nói Phạm Thụ dạy cho chúng ta tu hành thời điểm, Phạm chữ Lót 4 cái đều tại mặt trên còn có cái bối chữ vô. Phạm chữ Lót 4 cái đều là lục phẩm, bối chữ vô ai là thất phẩm. Dựa theo vô ai thuyết pháp, nếu là chúng ta chữ Minh Bối tu đến lục phẩm chúng ta liền có thể tấn thăng làm Phạm chữ Lót. Một mảnh nặng nề tiếng hít thở đồng thời vang lên. Yến Trường Thọ cùng Hoa Lâm Nghi bọn người nhìn xem Phạm Tâm thi thân ánh mắt đều là cực kỳ phức tạp. Tuy nói trong lòng đã sớm biết cái này Phạm Trần khẳng định là lục phẩm người tu hành, nhưng Minh Dưỡng hiện tại xác thực nói ra lục phẩm hai chữ, nghĩ đến tên này lục phẩm người tu hành lại bị Cố Lưu Bạch vừa đối mặt liền giết, trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút không tiếp thu được. Tất cả mọi người là không sai biệt lắm người trẻ tuổi, trên lệch làm sao lại lớn như vậy? Mà lại nghe Minh Dưỡng nói như vậy, không đầu Bồ Tát miếu nguyên bản hết thảy có 4 tên lục phẩm người tu hành, 1 tên thất phẩm người tu hành. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ vũ châu đều sẽ chấn hơn mấy chấn đi. Duy chỉ có Dung Tú ánh mắt không phức tạp, trong ánh mắt của nàng đều là tiểu tâm tâm. Phía dưới kia còn có bối phận sao? Cố Lưu Bạch hỏi. Chúng ta phía dưới còn có cái cũng chữ Lót. Minh Dưỡng tất cung tất kính nói xong câu này, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rỗi ra ngón tay điểm một cái phụ cận một tên người mặc áo đen sơn phỉ, nói hắn gọi cũng không, là cũng chữ Lót bên trong tu vi cao nhất có hy vọng qua sang năm tấn thăng chữ Minh Bối. Cố Lưu Bạch nhìn tên kia áo đen sơn phỉ một chút. Tên kia áo đen sơn phỉ rất tốt phân biệt, mọc ra một cái rất lớn mũi ưng, lúc này chính đè xuống một tên khác áo đen sơn phỉ. Minh Dưỡng lại thật nhanh bổ sung một câu, bọn hắn cũng chữ Lót tu hành đều là Minh Tâm phụ trách dạy bảo, Minh Tâm đã bị ngươi giết. Cố Lưu Bạch rất thưởng thức cái này sơn phỉ, hắn mỉm cười, nói mấy người các ngươi bối phận ở giữa công pháp tu hành có cái gì khác biệt, hay là đều như thế? Phía trên ta không biết, chúng ta chữ Minh Bối cùng cũng chữ Lót một dạng. Minh Dưỡng nói chỉ là nếu là tấn thăng ngũ phẩm, đến chúng ta chữ Minh Bối, mỗi tháng liền có thể hướng chữ Lót vô ai trong tay nhận lấy một viên bản nhược đan. Cố Lưu Bạch nói bản nhược đan có làm được cái gì? Minh Dưỡng nói có thể thôi động khí huyết vận hành, tăng tốc tu hành tốc độ, nhưng cũng có chỗ xấu. Cố Lưu Bạch nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ta nếu đáp ứng có thể để ngươi sống, ngươi liền có thể sống, cho nên ngươi nói chuyện đừng có điều kiêng kỵ gì, có liên quan đến ngươi bọn họ công pháp tu hành cùng xuất thân sự tình, ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, không cần chờ lấy ta hỏi. Minh Dưỡng gạt ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn liều mạng gật đầu, đồng thời nói ra, bản nhược đan chỗ xấu chính là ăn xuân dược bình thường, để cho người ta thân thể khô nóng, dễ dàng đầy đầu muốn gái, không phát tiết đi ra, khí huyết dễ dàng bạo tẩu, chúng ta chữ Minh Bối có một cái bà nương liền có thể đi, nhưng đến Phạm chữ Lót, 3-4 bà nương đều không thỏa mãn được. Về phần bối chữ vô ai, hắn tại trong trại đều đóng 10 cái bà nương, liền tờ một mình hắn dùng. Cái gì? Hoa Lâm Nghi sắc mặt kỳ biến, nhưng nàng bên người Dung Tú lại là không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, ngược lại nhẹ giọng tại bên thai nàng nói ra, Vân Trung quận bên này sớm nhất một lần phát binh tiến đánh không đầu Bồ Tát miếu, cũng là bởi vì không đầu Bồ Tát miếu người bắt đi một cái đại nho gia quyến. Chỉ là ngươi đi trường ăn ngươi không biết việc này mà thôi. Minh Dưỡng một mực nho nhỏ nhìn xem Cố Lưu Bạch sắc mặt, hắn nhìn thấy Cố Lưu Bạch sắc mặt không có gì thay đổi, lúc này mới một mực cung kính tiếp theo nói xuống dưới, nói ta cùng cũng chữ Lót cũng đài là đồng hương, ngày bình thường thường xuyên cùng một chỗ uống rượu, hắn tự mình nói cho ta biết, chúng ta tu hành pháp môn này trời sinh liền có phương diện này thiếu hụt, dù là không ăn như vậy như đan, tu đến lục phẩm đằng sau, cũng đồng dạng là dục hỏa ngày càng thịnh vượng, cần nữ nhân, rồi tắt tâm hỏa. Hắn còn cùng ta nói qua, chúng ta pháp môn này luyện ra xương phương diện là nhất tuyệt, đến thất phẩm, xương đồng ra sát, mà lại chân khí hết sức hùng hậu. Trừ trên người một chút điểm yếu tương đối yếu ớt bên ngoài, phá giáp mũi tên bắn tại trên thân đều chỉ có thể mặc ra, không thể bảo thịt. Bình thường mũi tên ngay cả ra đều bắn không thấu. Pháp môn danh tự, xuất từ nơi nào, cái kia vô ai lai lịch, ngươi không biết ta? Cố Lưu Bạch hỏi. Những này ngay cả cũng đại cũng không biết. Minh Dưỡng lắc đầu, nói vô ai không thế nào nói chuyện cùng bọn họ, trừ đùa bỡn nữ nhân chính là tu hành luyện khí. Đúng rồi. Minh Dưỡng đột nhiên có chút vui mừng, thật nhanh nói bổ sung, cũng đại cùng ta nói qua. Chúng ta tu hành công pháp này tuy nói có phương diện kia thiếu hụt, nhưng tốc độ tu hành cũng là nhất tuyệt, nghe nói không thua gì biên quân một chút sẽ hao tổn tuổi thọ công pháp, nhưng chúng ta công pháp này sẽ không hao tổn tuổi thọ, luyện tốt còn có thể kéo dài tuổi thọ. Cố Lưu Bạch sắc mặt vẫn không có cái gì cải biến, Hoa Lâm Nghi lại là gương mặt xinh đẹp ngập sương, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Luyện tốt kéo dài tuổi thọ. Nếu là thật sự để những người này sống được lâu lâu, cái kia không biết có bao nhiêu nữ tử muốn phá hủy ở trong tay của bọn hắn. Nghĩ đến Lâm Dĩ Nhất vậy mà cùng loại này sơn phỉ hợp tác, nàng nhịn không được lại đối Lâm Dĩ Nhất trợn mắt nhìn. Lâm Dĩ Nhất lúc này lại là sắc mặt lạnh nhạt, phản phất chuyện ngoại giới cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì, còn lại tất cả mọi người đối với nàng mà nói, giống như hồ biến thành triệt để người xa lạ. Các ngươi xuất thân đâu? Cố Lưu Bạch nhìn xem Minh Dưỡng, bình tĩnh nói, đã từng đi lính. Minh Dưỡng nhẹ gật đầu, nói ta tại Phong Châu đã từng đi lính, bọn hắn đại đa số đều là tại Linh Châu, Hạ Châu, Cung Châu đã từng đi lính. Trước đó bình thường đều là làm chút trong nhà hộ viện loại hình nghề kiếm sống, về sau đều là bị Phạm chữ Lót người mang tới nói có thể kiếm tiền, ngay từ đầu không làm sân phỉ, nhưng về sau trong tay có sống, hoặc là giết người, hoặc là cùng quan gia lên xung đột, dù sao cuối cùng đều bị lồng đến không đầu Bồ Tát miếu. Các ngươi lên núi liền hẳn là 2 năm này sự tình, tu hành pháp môn này là từ lúc nào bắt đầu? Cố Lưu Bạch hỏi. Cái kia đến có tầm 10 năm. Minh Dưỡng cẩn thận tính một cái, nói không sai biệt lắm 12 năm, ta cùng Minh Khí sớm nhất liền giúp Phạm Thụ làm chút pháp sự. 12 năm tu đến ngũ phẩm. Yến Trường Thọ cùng Tần Lan đều là nhíu chặt lông mày. Liền xem như bọn hắn thở nhỏ tu hành, 12 năm cũng không đạt được ngũ phẩm, huống chi cơ hồ tất cả phương pháp tu hành đều là niên kỷ càng lớn, tu hành càng chậm. Nói như thế, không đầu Bồ Tát miếu phương pháp tu hành này, tốc độ tu hành đích thật là nhất tuyệt. Các ngươi an sinh ở lại, ta bảo đảm các ngươi vô sự. Cố Lưu Bạch cũng không hỏi thêm nữa, quay người đi hướng Hoa Lâm Nghi. Chuyện này, ngược lại là muốn xin ngươi trước cùng Yến Trường Thọ bọn hắn chào hỏi, liên quan tới tối nay sự tình, ta không hy vọng có người chuyển đi. Ta sẽ để cho ngươi Minh Trường tới, tại trước khi hắn tới, ta không hy vọng có người rời đi nơi này. Tốt, không có vấn đề. Dung Tú nói ra. Hoa Lâm Nghi cảm thấy mình cùng Dung Tú sắp bạn lấy hết, rõ ràng là đang cùng mình nói chuyện, ngươi cái này cấp lời không có vấn đề là có ý gì. Ngươi vì cái gì không hỏi xem bọn hắn, không đầu Bồ Tát miếu bên kia đến cùng đóng bao nhiêu nữ tử. Hoa Lâm Nghi chừng Dung Tú một chút đằng sau, mới quay đầu hỏi Cố Lưu Bạch. Không cần thiết hỏi cái này. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, một cái cùng 10 cái không có gì khác biệt. Hoa Lâm Nghi ngơ ngẩn. Chu Lưu Nhi, nơi này trước giao cho ngươi cùng ngươi biểu tỷ. Cố Lưu Bạch đối với Chu Lưu Nhi cười cười. Chu Lưu Nhi cười hì hì nói, thập ngũ ca ngươi yên tâm đi làm việc tốt. Đi làm việc. Hoa Lâm Nghi bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nàng không thể tin nhìn về phía đã động bước rời đi Cố Lưu Bạch, nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời. Bản Lang huynh thật sự là ngay cả bóng lưng đều dài hơn tại trong tâm khảm của ta. Dung Tú bưng lấy trong lòng nói thẳng chịu không được. Chẳng lẽ tối nay hắn muốn trực tiếp đi không đầu Bồ Tát miếu? Hoa Lâm Nghi còn đang suy nghĩ lấy loại khả năng kia, nàng nghe Dung Tú nói thầm, chỉ là theo bản năng hỏi một câu, cái gì Bản Lang huynh? Họ thật, tên trong ngộng Tình Lang, tự Bản Lang. Dung Tú si mê nhìn xem Cố Lưu Bạch bóng lưng, cảm khái nói, ta muốn cho hắn sinh 10 cái. Giống như thần trong ngộng Tình Lang tự Bản Lang. Sinh 10 cái, ngươi là heo sao? Hoa Lâm Nghi kịp phản ứng, đều ghét bỏ đến không muốn cùng chính mình cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi nói chuyện. Tử Yên, ta không chế nhạo ngươi, ta giống ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Dung Tú đi hướng Giang Tử Yên, cảm thán nói, hôm nay ta mới hiểu được, loại kia muốn để người chú ý, nhưng là tâm tư hắn không ở đây ngươi trên người cảm giác là bực nào phiền muộn. Cái gì? Giang Tử Yên lúc này cũng có chút xuất thần, nhìn xem Cố Lưu Bạch bóng lưng, nàng đều không chút nghe rõ ràng Dung Tú lời nói. Cố Lưu Bạch trước khi rời đi đối với nàng nhẹ gật đầu, cùng Cố Lưu Bạch ánh mắt một đôi, nàng trong nháy mắt liền hiểu Cố Lưu Bạch muốn nàng lưu lại. Sau đó cũng minh bạch Cố Lưu Bạch muốn đi làm cái gì. Không đầu Bồ Tát miếu đóng một nữ tử cùng đóng 10 cái, đóng 100 cái, hoàn toàn chính xác không cần hỏi nhiều. Bởi vì dù là chỉ là đóng một cái, tối nay gã thiếu niên này cũng sẽ đi không đầu Bồ Tát miếu. Nàng muốn cùng theo một lúc đi, nhưng biết mình đi, nhất định sẽ trở thành vương hữu. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Nàng ở trong lòng không ngừng lặp lại lấy bốn chữ này. Dung Tú nhìn nàng có chút thần bất thủ xá, liền nhịn không được khẽ cười nói, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi có thể gặp đến Thương Minh huynh bởi vì hắn sẽ để cho Hoa Thương Minh tới đây. Giang Tử Yên đầu cũng không chuyển nói, ai là Hoa Thương Minh? Dung Tú ngậm. Cố Lưu Bạch đi xuống không xa, liền thấy Âm Thập Nương đứng bình tĩnh tại rìa đường chờ đợi mình. Ngươi biết ta tại? Âm Thập Nương nhìn Cố Lưu Bạch một chút, hỏi. Trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn thần sắc Cố Lưu Bạch mỉm cười. Lão sư kiểm nghiệm học sinh học tập thành quả, há có không có ở đây đạo lý, mà lại ta muốn coi như không đầu Bồ Tát miếu những người này không phải vừa bận đâm vào trên vết đao, ta tối nay đoán chừng cũng sẽ bị an bài đến đó. Âm Thập Nương ngược lại là giật mình, làm sao ngươi biết? Trần Đồ không phải đã nói, Âm Sơn như ong vỡ tổ bên trong, thích nhất xen vào chuyện bao đồng nhưng thật ra là ngươi. Cố Lưu Bạch nói ngươi tại Âm Sơn tới giết đi người không tiện, nhưng bây giờ đều đến nơi này chẳng lẽ còn mặc kệ cái này cái cọp nhàn sự. Âm Thập Nương nghiêng đầu đi, bình tĩnh nói ra, chúng ta đã giúp ngươi chuyển tin cho Hoa Thương Minh để hắn đến đây, ta sẽ lưu ở chỗ này, Long Bà sẽ ở bên kia nhìn xem ngươi. Cố Lưu Bạch khoát tay áo liền hướng dưới núi đi. Âm Thập Nương lại nhịn không được hỏi một câu, Từ Thất không có nói cho ngươi biết hai người kia là ai, ngươi làm sao về sau lập tức đoán được một người khác là cái kia gọi là Du Du thiếu niên? Ta nhìn ra Lâm Dĩ Nhất là giả bộ hôn mê. Cố Lưu Bạch thanh âm tại trên đường núi truyền đến, tại lúc đến trên đường, Lâm Dĩ Nhất cùng Du Du cũng không có biểu hiện ra địa phương gì đặc biệt, nhưng là hai cái cũng không tận lực xa lánh, nhưng khi những người còn lại đều thập phần lo lắng Lâm Dĩ Nhất an nguy thời điểm, ta nhìn Du Du lại tựa hồ như cũng không lo lắng. Vậy đã nói rõ, Du Du hẳn phải biết Sơn Phỉ sẽ không cầm Lâm Dĩ Nhất thế nào. Đợi đến Cố Lưu Bạch thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chân núi, Từ Thất thanh âm từ một bên vách núi ở giữa thăm thẳm truyền đến, Trần Đồ vì sao cảm thấy có thể cùng hắn so đầu óc a? Chương 77, chém hết ác nhân đầu chương 77, chém hết ác nhân đầu Cố Lưu Bạch bắt đầu chạy. Tốc độ của hắn tựa như là từ đầu đến cuối cố định, mỗi một bước lộ ra rất tự nhiên, nhưng lại giống như là trải qua tinh vi tính toán một dạng, vô luận là bộ điểm hay là bước ra khoảng cách, đều tựa hồ hoàn toàn nhất trí. Tại mũi chân của hắn chia xuống đất sát na, liền tựa hồ có một cỗ nhu hòa lực lượng, nhẹ nhàng nâng lên thân thể của hắn, để thân thể của hắn lộ ra không gì sánh được nhẹ nhàng. Tối nay hắn tại Yến Trường Thọ đám người trong mắt, đơn giản tựa như thiên thần, nhưng mà chính hắn lại cũng không hài lòng. Ban sơ lúc xuất thủ hắn một mực chân tay co quắp, thậm chí còn để đao bổ tuổi nhiều một đầu vết dạng, thẳng đến đối chiến Phạm Bối lúc mới rốt cục đã tìm đúng cảm giác. Tu hành chính là như vậy, nhất định phải một mực nhớ kỹ loại cảm giác này, là cấn ở trong thân thể. Cho nên dù là tối nay Âm Thập Nương không để cho hắn đi không đầu Bồ Tát miếu kế hoạch, hắn đều nhất định sẽ đi. Tại Minh Bách Sơn núi, tại càng xa không người hoang mạc bên trong, hắn gặp qua to lớn lại bị báo cắt xâm nhập không người đại thành, hắn gặp quá nhiều tử vong, thậm chí tự tay từng cái mai táng chính mình thân nhân thân cận nhất. hết thảy đều giống như Trường Sinh Thiên cho hắn trò đùa một dạng, hắn đi tới, bên người cũng chỉ còn lại có Chu Lư Nhi cùng Hạ Hỏa La. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, máu tươi của mình cũng dần dần trở nên cùng trong cồn cắt những cái kia rắn độc một dạng lạnh. Tử vong đã sẽ không cho hắn mang đến bao nhiêu kịch liệt tâm tình chập chờn. Nhưng khi tiếng gió nghẹn ngào thổi qua khuôn mặt của hắn, khi băng hàn như dao cắt lấy da thịt của hắn, hắn hay là cảm nhận được thống khoái, phảng phất cũng bắt đầu nghe được Lương Phong ngưng tại không người bờ sông uống rượu say mà lên tiếng ca hát. Chém không chỉ ác nhân đầu, uống không hết trong ấm rượu, hát không hết ly biệt ca. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Quách Bắc Khê lần thứ nhất truyền thụ kiếm pháp lúc đã nói qua, khí phách mới là thôi động tu hành tiến cảnh tốt nhất linh dược. Rất nhiều người tu hành tuổi tác một dài liền không tiến cảnh, cũng không phải là tuổi già khí suy, mà là không có thiếu niên hăng hái, không có muốn làm liền làm dũng khí. Giữa rừng núi phủ kín băng tuyết trên con đường, Long Bà nhìn xem Tật Phong giống như lớp đến thiếu niên, không chút nào che giấu trong mắt mình hài lòng. Nàng nết miệng nở nụ cười, đối với Cố Lưu Bạch vẫy vẫy tay, sau đó cũng bắt đầu chạy. Lương Quảng lão phụ nhân cũng giống thiếu niên một dạng tại trong tuyết vui sướng chạy. Cố Lưu Bạch rời đi trong trại, trên diễn võ trường, Lâm Dĩ Nhất tại một đống lửa hậu phương ngồi xuống. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa Du Du. Yến Trường Thọ đám người đã cùng Du Du kéo dài khoảng cách. Một bên Lục Đào muốn cùng Yến Trường Thọ đám người nói chuyện, nhưng là Yến Trường Thọ mấy người cũng rõ ràng đối với hắn lãnh đạm rất nhiều. Du Du nhìn xem Lâm Dĩ Nhất do dự một chút, đột nhiên có chút xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Hắn cũng không có đến Lâm Dĩ Nhất bên người đến. Lúc này một mực rất quật cường Lâm Dĩ Nhất rốt cục cảm nhận được cô độc. Nàng ôm hai đầu gối, đem vùi đầu xuống dưới, trầm mặc không nói. Giang Tử Yên bắt đầu chăm chú điều tra những sơn phỉ kia thi thể, học cùng Cố Lưu Bạch một dạng cẩn thận kiểm tra mỗi một cái góc áo. Dần dần ngưng kết máu tươi thậm chí để nàng suýt nữa trượt chân, nhưng là nàng lại một tia thần sắc kinh khủng đều không có. Yến Trường Thọ đám người đi tới nàng bên người, nhanh mồm nhanh miệng Yến Trường Thọ nhịn không được hỏi, "Tử Yên, lúc nào ngươi trở nên lợi hại như vậy?" Giang Tử Yên động tác dừng lại, có thể dựa vào mặt ăn cơm thiếu nữ bắt đầu chăm chú suy tư. Trong chiến đấu, đem một chút vô dụng cảm xúc bóc ra đi đằng sau, tựa hồ những cái kia bình thường rèn luyện chiêu số, liền trở nên thuận buồm xuôi gió đứng lên. Nhưng muốn nói trở nên lợi hại, tựa hồ chỉ là chính mình một mực tại đi theo Cố Lưu Bạch tiết tấu đi, nghe chỉ huy của hắn đi chiến đấu. Ngay từ đầu nàng là bị động đạt được cơ hội xuất thủ, càng về sau nàng chủ động đi cùng bên trên Cố Lưu Bạch tiết tấu, đi tìm có thể xuất kiếm cơ hội. Chỉ là như vậy, nàng tựa hồ liền thật mạnh không ít. Chỉ là đi theo hắn bổ chút kiếm mà thôi, cùng chính ta không có quan hệ. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, khoe miệng hiện ra một tia nụ cười như có như không, chỉ là tối nay đi theo người cùng dĩ vãng dạy ta người tu hành có chút không giống nhau lắm. Châu gia, Chu Lư Nhi, ta có việc hỏi ngươi. Hoa Lâm Nghi lặng lẽ đem Chu Lư Nhi thét lên một bên. Chu Lư Nhi cười hì hì nói, "Tốt, biểu tỷ, chúng ta thân cận hơn một chút." Hoa Lâm Nghi do dự một chút, "Ngươi thập ngũ ca là lai lịch gì?" Chu Lư Nhi nói cái này cũng không cho phép nói. Hoa Lâm Nghi ngẩn người, "Vì cái gì không cho phép nói?" Chu Lư Nhi thở dài, "Nói thập ngũ ca giao phó cho ta, quan ngoại sự tình, đến trong quan liền một câu đều không cho ta nói." Hoa Lâm Nghi giả bộ sinh khí, "Ta là ngươi biểu tỷ ngươi cũng không thể nói." Chu Lư Nhi nói chính là ta thân tỷ ta cũng không thể cùng ngươi nói, trừ phi Hoa Lâm Nghi nhãn tỉnh sáng lên, "Nói trừ phi cái gì?" Chu Lư Nhi khổ sở nói, "Trừ phi ngươi thành thập ngũ ca bản đường, vậy ngươi và thập ngũ ca là chân chính người một nhà, liền có thể nói, thế nhưng là thập ngũ ca chỉ định chướng mắt ngươi." "Ta..." Hoa Lâm Nghi cắn răng nghiến lợi nhịn được, "Vậy ngươi thập ngũ ca có phải hay không đã đến lục phẩm đỉnh phong tu vi?" Chu Lư Nhi lắc đầu, thở dài, "Tu hành sự tình ta không hiểu." "Tu hành sự tình ngươi không hiểu?" Hoa Lâm Nghi bắt đầu cảm thấy mình cùng cái này biểu đệ thân cận đứng lên rất khó, nàng im lặng nhìn xem Chu Lư Nhi, "Nói ngươi không nói ngươi thập ngũ ca sự tình cũng được, nhưng chính ngươi sự tình dù sao cũng nên có thể nói." "Chính ngươi hô hấp pháp là chuyện gì xảy ra, là pháp môn gì?" "Hô hấp pháp của ta?" Chu Lư Nhi mê mang, nghĩ thầm chú ý 15 nương cùng Lương Phong ngưng bọn hắn cũng đều không có dạy hắn thứ gì á, hoặc là sư phụ ta dạy cho ta giả chết biện pháp. Hắn không nhịn được thì thầm một tiếng. Hoa Lâm Nghi lỗ tai đều lập tức dựng lên, "Cái gì sư phụ, cái biện pháp gì?" Chu Lư Nhi bất đắc dĩ nói, "Đây cũng là quan ngoại sự tình a. Ngươi người này thật chán, ngươi dạng này ta tại sao cùng ngươi thân cận?" Hoa Lâm Nghi bực, nàng đều hoài nghi Chu Lư Nhi là đang trêu chọc chính mình chơi. Chính là thiên hành mẹ trông thấy người sống là không xuống, có đôi khi muốn cùng thiên hành mẫu thân gần, để bọn chúng quen thuộc chúng ta, hoặc là để bọn chúng làm sự tình, liền phải để bọn chúng cảm thấy chúng ta là người chết. Chu Lư Nhi nhìn nàng buồn bực bộ dáng, ngược lại là cũng có chút xoắn xuýt, hắn do dự dự, nói điểm chính mình cảm thấy xem như có thể nói đạo lý. "Cái gì thiên hành mẹ, cái gì người chết người sống?" Hoa Lâm Nghi quằn mặt lại, "Ngươi có phải hay không lại muốn nói ngươi cũng không biết ngươi là mấy phẩm tu vi?" "Cái gì mấy phẩm tu vi?" Chu Lư Nhi nói rất chân thành, "Biểu tỷ, ta tu hành sự tình ta thật không hiểu. Chúng ta tới đó dựng giúp đỡ." Hoa Lâm Nghi hướng phía Chu Lư Nhi đưa tay ra, nàng quyết định dứt khoát dùng phương thức đơn giản nhất đi thử một chút Chu Lư Nhi tu vi. "Biểu tỷ, ngươi đây là để cho ta sờ tay của ngươi sao, không lạ có ý tốt." Chu Lư Nhi có chút đỏ mặt. "Nghĩ gì thế, mu bàn tay tay rửa cõng." Hoa Lâm Nghi im lặng chết. "Được rồi." Chu Lư Nhi lần này yên tâm, cười hì hì vươn tay ra. Hoa Lâm Nghi cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển chân khí, nàng lo lắng đem Chu Lư Nhi chấn thương, dù sao mình cái này biểu đệ nhìn qua đần độn song khi chân khí quán thông cánh tay. Nàng chỉ cảm thấy mu bàn tay cái kia bưng có một cỗ nhu hòa lại lực lượng cường đại ẩn ẩn đem chân khí của mình bức bách trở về. Nàng lại hơi dùng sức thôi động chân khí, lại phát hiện lực cản tới càng lúc càng lớn, hai chân của nàng đều rõ ràng thụ lực, cả người giống như là cùng một gốc bám rễ sinh trồi cây tại đấu sức, nhưng nhìn xem Chu Lư Nhi lại cười hì hì giống như một chút sự tỉnh đều không có. Ngươi không có cảm thấy ăn được lực?
Không có a.
Không thể nào, chẳng lẽ lại hắn tu vi còn cao hơn ta? Ta đường đường ngũ phẩm tu sĩ. Hoa Lâm Nghi trong óc không thể tin lóe lên ý nghĩ này.
Ngươi coi chừng.
Nàng đột nhiên thôi động chân khí trong cơ thể của mình, hướng phía cánh tay cuồng dũng tới, toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu có chút phát ra tử quang. Phịch một tiếng trầm đục. Nàng toàn bộ cánh tay mới vừa bận phát lực, cũng cảm giác Chu Lư Nhi trên tay cái kia cố nhu hòa lực lượng đột nhiên táo bạo đứng lên, tựa như là một cây đứng thẳng lấy cự một đột nhiên hoành đổ, đánh tới. Nàng một tiếng kinh hô, cả người bị nguồn lực lượng này xông đến chân đứng không vững, đang 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 liền lùi lại vài chục bước.
Ngươi thế nào?
Chu Lư Nhi có chút choáng váng gãi đầu một cái, gọi ta coi chừng, chính ngươi thế nào làm cho giống như muốn ném ra dáng vẻ.
Làm sao có thể?
Điều đó không có khả năng. Trong núi Hàn Phong quét tại Hoa Lâm Nghi trên thân, Hoa Lâm Nghi có chút trong gió lộn xộn. Cái này tựa hồ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nàng là đã bước vào ngũ phẩm người tu hành, nhưng liền xem như trong sư môn những cái kia ngũ phẩm đỉnh phong người tu hành cùng nàng thử lực thời điểm, cũng sẽ không cho nàng loại này không tại trên một cái cấp bậc cảm giác.
Lục phẩm?
Cái này Châu gia nam chẳng lẽ là lục phẩm người tu hành?
Còn nói không hiểu được tu hành,
người cũng lợi hại như vậy. Tiến Trường Thọ bọn người lúc này còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngay lúc bên cạnh Dung Tú lại là thấy rõ ràng. Hoa Lâm Nghi tiến hành tu hành ngộ tính rất cao, thở nhỏ tu hành tốc độ đều so với bọn hắn những thế gia tử đệ này thực sự nhanh hơn nhiều, cũng chính bởi vì vậy, Hoa gia mới không chê nàng là nữ nhi chi thần, bỏ ra đại giới rất lớn đưa đi Trường An tu hành địa tu hành. Nhưng là Hoa Lâm Nghi cùng Chu Lư Nhi giúp đỡ chút, Chu Lư Nhi giống như căn bản là không có chăm chú, nàng liền bị đẩy lui ra ngoài.
Cái này,
bản lang huynh cường đem dưới tay quả nhiên không yếu binh a. Lâm Nghi nàng nhìn xem Hoa Lâm Nghi, lại nghĩ thông miệng nói, ta muốn cho bản lang huynh sinh 10 cái.
Ngươi im miệng.
Nhưng nàng mới lối ra hai chữ, Hoa Lâm Nghi liền đã thẹn quá hóa giận, ngươi bây giờ nếu là dám nhiều lời một chữ, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Long bà tại một chỗ tuyệt bích trước dừng lại. Trên tuyệt bích mặt lộ ra chút màu vàng tường viện, ẩn ẩn có tiếng cười cùng tiếng khóc trong đêm tối lưu truyền. Cố Lưu Bạch xuất hiện ở Long bà sau lưng, hắn ngước nhìn những cái kia tường viện, lắng nghe bên trong phát ra thanh âm. Long bà đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay chỉ phía trước tuyệt bích. Cố Lưu Bạch trong nháy mắt liền minh bạch nàng là muốn chính mình từ nơi này leo đi lên, giết những người này một trở tay không kịp. Tuy nói một bàn tay không có cách nào dùng sức, nhưng với hắn mà nói loại này leo lên không có vấn đề gì. Sau khi hắn chuẩn bị lúc bắt đầu, Long bà lại là điểm một cái hắn đao bổ tuổi, làm ra một cái dùng đao bổ tuổi thủ thế. Cố Lưu Bạch mở người,
không dùng tay, dùng đao bổ tuổi.
Hắn không tự tin nhẹ giọng hỏi một câu. Long bà lại dị thường tự tin cười cười, nhẹ gật đầu.
Chương 78, đao kiếm hòa vào ý chương 78, đao kiếm hòa vào ý Long bà rất tự tin.
Cố Lưu Bạch không tự tin. Vấn đề này có chút lớn. Tòa này tuyệt bích chí ít cũng tại 200 trượng trở lên, chỉ dùng một thanh đao bổ tuổi đi thay thế hai tay leo lên, Cố Lưu Bạch cũng nhịn không được suy nghĩ chính mình có thể hay không đem chính mình đùa chơi chết. Long bà dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, lại nết miệng nở nụ cười. Nàng điểm một cái Cố Lưu Bạch tay cầm đao, khoát qua tay, sau đó lại điểm một cái Cố Lưu Bạch đầu, tiếp lấy điểm một cái đao. Có lẽ là bởi vì sở tu công pháp có chút tương tự quan hệ, trước đó Cố Lưu Bạch không nhưng thấy lấy Long bà cảm thấy thân cận, hơn nữa còn cùng người quen một dạng có không nói ra được căn ý, nhưng lần này động tác của nàng có chút nhiều, Cố Lưu Bạch lại có chút lĩnh ngộ không đến. Nhưng Long bà lúc này lại giơ tay lên một cái, đối với tuyệt bích ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Nghe đứt quãng truyền đến tiếng cười cùng tiếng khóc, Cố Lưu Bạch không do dự nữa, theo chân khí lưu động, trong ánh mắt hắn cái kia từng khối tảng đá trở lên rõ ràng. Trong tay hắn đao bổ tuổi khoác lên một khối nô ra trên tảng đá, hai chân trên mặt đất có chút một chút, cả người liền nhẹ nhàng kéo lên mà lên. Đao bổ tuổi rất có tiết tấu không ngừng rơi vào trên vách đá, có thể là đâm vào núi đá ở giữa khe hở, có thể là cùng cổ tay kết hợp hoàn mỹ, tựa như là biến thành một cái móc ôm lấy trên tảng đá nô ra. Thiếu niên nhanh nhẹn thân ảnh nương theo lấy vẩy xuống mảnh tuyết, ở trong màn đêm thể hiện ra kỳ dị mỹ cảm. Trong tay hắn đao bổ tuổi đều bao trùm lấy chân khí, cùng nham thạch tiếp xúc, đúng là từ đầu đến cuối không có phát ra cái gì tiếng va chạm. Long bà nụ cười trên mặt lại làm lớn ra, nàng thật rất hài lòng. Gã thiếu niên này luôn luôn có thể làm so với nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút. 30 trượng,
50 trượng,
sơn phong càng thêm lạnh thấu xương một chút. Có như vậy một hai lần, Cố Lưu Bạch tại đi lên trên đằng thời điểm, đều cảm thấy mình kém một chút liền bị thổi đến với không đến vách núi. Cảm giác liền muốn với không đến nhưng kịp thời dỗi ra đao bổ tuổi, lại vẫn cứ dựng đến. Người có đôi khi sẽ phán đoán sai lầm, có đôi khi trong tiềm thức sẽ cho chính mình lưu thêm một chút chỗ trống. Trong trại hình ảnh chiến đấu không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn suy nghĩ minh bạch trong trại chiến đấu là Long bà cùng Âm thập nương cho mình bên trên tiết thứ hai. Thanh đao bổ này rất ngắn, tại thời điểm chiến đấu nhất định phải bức bách hắn cho mình lưu nhỏ hơn chỗ trống, hoặc là nói cực hạn truy cầu không lưu chỗ trống, muốn đem sợ hãi bên ngoài cố hóa tại tiềm thức phần kia chỗ trống cũng tận khả năng bóc ra đi.
100 trượng,
150 trượng. Khi thân đao cắm vào ngọn núi trong khe hở, sơn phong đều phảng phất muốn đem hắn thân thể thổi bay ra ngoài lúc, thể nội ổn định lưu động chân khí tựa như là một cỗ dây thừng đem hắn một mực cùng cây đao này nối liền thành một thể. Hắn đã rất quen thuộc cây đao này. Cây đao này dần dần tựa như là biến thành một phần của thân thể hắn. Cây đao này lại thế nào dễ dàng vỡ ra, cứng rắn thân đao cũng sẽ không so với hắn huyết nhục dễ dàng xé rách. Vì cái gì lúc chiến đấu, hắn chưa bao giờ lo lắng qua huyết mạch của mình sẽ thỉnh thoảng vượt qua tiếp nhận giới hạn, là bởi vì quen thuộc. Từ luồng thứ nhất chân khí ở trong cơ thể hắn hình thành lúc, thân thể của hắn liền bắt đầu quen thuộc chân khí của mình, quen thuộc chân khí trưởng thành, mà chính mình tiềm thức cũng bắt đầu dần dần rõ ràng cái kia cố giới hạn ở nơi nào, sẽ không lại đi lo lắng quá độ sử dụng chân khí sẽ đem huyết mạch của mình nổ tung. Long bà cảm thấy hắn đúng chân khí còn chưa đủ quen thuộc, còn mang ý nghĩa hắn đúng chân khí cùng binh khí kết hợp cũng không đủ quen thuộc. Chính mình còn cần suy tư những vật này có thể hay không tiếp nhận, chính là thi triển bất luận cái gì đao pháp kiếm thuật thời điểm, chân khí vận dụng còn chưa đủ tự nhiên. Sau đó hắn đột nhiên liền lĩnh ngộ long bà những cái kia thủ thế. Đao bổ tuổi cũng tốt, kiếm cũng tốt, cũng không phải là tay kéo dài, cũng không phải là bàn tay dài hơn, mà là suy nghĩ kéo dài. Khi chân khí trong cơ thể cùng trong tay binh khí trở thành tiềm thức một bộ phận, liền có thể đạt tới cực hạn. Quên mất chân khí tồn tại giống như tự nhiên, triệt để hòa vào toàn thân khí cơ, tước đoạt cuối cùng một tia bảo thủ, liền sẽ đem chân khí sử dụng tận khả năng đến đẩy lên cực hạn. Đây cũng chính là Quách Bắc Khê thường xuyên nói, ý mới thật sự là kiếm. Dưới vách đá long bà đang cười, sắp đến đỉnh Cố Lưu Bạch cũng cười đứng lên. Xa lạ vách đá tựa hồ trở nên quen thuộc, trong thân thể của hắn không còn có loại kia sẽ bị thổi bay ra ngoài, hoặc là trong tay đao bổ tuổi không cách nào đủ đến vách đá ảo giác. Hắn lại biến thành trên mặt nước tung bay mảnh ngói, rất nhanh liền vượt qua long bà trong tầm mắt những cái kia màu vàng đất tường viện. Màu vàng đất tường viện bao quanh chùa miếu cùng bình thường sơn trấn chùa miếu nhỏ không xê xích bao nhiêu, chỉ có tam tiến, tiền điện, đại điện cùng cuối cùng dựa vào sườn núi một loạt tiểu điện cùng trụ sở. Chỉ là theo nhóm này người tu hành đến, trong thời gian một năm qua, sườn đông tường viện bên kia đã đứng sừng sững lên mấy chục tòa nhà sàn, một mực kéo dài đến sườn đông ngọn núi. Cố Lưu Bạch tính toán rất đơn giản, bắt giặc trước bắt vua, trước tiên đem cái kia gọi là vô ai thất phẩm người tu hành tìm ra, có thể lưu một người sống tra hỏi tốt nhất, không được liền giết chết. Chỉ cần trước giải quyết hết cái này thất phẩm, chuyện còn lại liền dễ làm. Chính là tại hắc hộ trại chạy đi đâu phải gấp một chút, nhưng thiếu nữ kia trắng trợn ánh mắt để hắn có chút không chịu được nổi, hắn nhất thời sai lầm không hỏi rõ ràng vô ai chỗ vị trí cụ thể. Đối với một cái khắp nơi đều là người tu hành địa phương, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Cố Lưu Bạch đem đao bổ tuổi lồng tại trong tay áo, đã rơi vào tường viện trong bóng tối. Phía trước cách đó không xa một gian bên trong cung điện nhỏ lóe lên ánh lửa, bên trong có nghẹn ngào thanh âm, có đáp ý tiếng cười to cùng tiếng thở dốc. Cố Lưu Bạch li miêu bình thường dán tường đến bên cửa sổ. Xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở, hắn tùy tiện nhìn thấy một tên toàn thân nữ tử bị mấy cái màu đỏ vải gấm treo ở không trung, hai tên đồng dạng toàn thân đầu trọc sơn phỉ, chính một chiếc một sao đùa bỡn nữ tử này. Dựa vào tường, treo một cái lửa than buồn. Có một cái thân trên toàn bộ màu đỏ, mặc quần đông sơn phỉ dựa vào trên tường một tấm da thú ngồi, trên thân còn tại chảy mồ hôi. Nữ tử kia trên thân khắp nơi đều là vết máu cùng máu ứ động, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng run rẩy cùng run rẩy. Cố Lưu Bạch hạ thấp thân đi, hướng phía lửa đèn huy hoàng nhất đại điện nhanh chóng lao đi. Ở trong đó nữ tử thanh âm nhiều nhất. Hắn ở vào đại điện hậu phương, vốn cho là từ phía sau cửa sổ hướng bên trong nhìn, sẽ còn bị trong đại điện Phật tượng ngăn cản ánh mắt, nhưng mà hắn chỉ là nhìn thoáng qua, trong cả đại điện cảnh tượng liền đã nhìn một cái không sót gì. Một tòa chừng cao 7-8 trượng không đầu Phật tượng đã bị đẩy lên, hoàn thành hai đoạn. Nó dưới thân tòa kia tượng bùn trên đài sen bày khắp đủ loại tơ lụa vải gấm cùng da thú. Một tên toàn thân nam tử đầu chọc bên người vây quanh 6-7 cỗ trắng bóng thân thể. Những này thân vô thốn lũ nữ tử đều là ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng đều ăn mặc trang dung đẹp đẽ. Có hai tên nữ tử một người dẫn theo bầu rượu, một người bưng chén rượu, thỉnh thoảng cho tên nam tử đầu chọc này a rượu. Tên nam tử đầu chọc này tay trái tại những này trắng bóng trên thân thể không ngừng rũ đầu, mà tay phải lại nắm 8 cây dây thừng. 8 cây dây thừng đầu kia đều liên tiếp một tên nữ tử. Những này nữ tử tựa như là một đầu con chó một dạng nằm rạp trên mặt đất. Cho dù đại điện bốn phía đều treo chậu than, bên trong đốt lửa than, mà lại đại điện các nơi còn đốt không ít ngọn nến. Nhưng những nữ tử này hay là cóng đến không ngừng phát run, các nàng nếu là thể lực chống đỡ hết nổi, trực tiếp nằm xuống đất, tên nam tử đầu chọc kia tiện tay liền sẽ bắn ra một hai quả dường như dã quả nhân một dạng đồ vật. Những vật này đánh vào trên người của các nàng lập tức sẽ lưu lại một cái dấu đỏ, đánh cho các nàng phát ra tiếng kêu thảm. Nam tử đầu chọc kia lại bởi vậy càng thêm hưng phấn, cười ha ha. Cố Lưu Bạch ánh mắt đống nhiên trở nên băng lãnh đứng lên. Chân khí trong cơ thể hắn lưu động đứng lên, hội tụ đến trên tay nắm đao bổ tuổi bên trong. Thất phẩm người tu hành, trong vòng 10 trượng liền sẽ có sở cảm ứng. Nếu là người này có thể cảm ứng được chân khí của hắn lưu động, vậy dĩ nhiên chính là thất phẩm người tu hành. Cũng liền giữa sát na này, tên kia toàn thân nam tử đầu chọc đống nhiên quay đầu, hướng phía hắn nhìn bên này đến. Phanh! Cửa sổ đống nhiên nổ tung. Toàn thân nam tử đầu chọc chỉ thấy một tên thiếu niên tựa như đất bằng nổi sóng bình thường lao đến. Hắn mang theo hàn phong cùng cực kỳ băng lãnh ánh mắt, lập tức để trên người hắn lên một tầng tinh mịn lũ cục. Thất phẩm ở giữa tự có cảm ứng. Vô ai không thể tin được trước mắt gã thiếu niên này lại là một tên thất phẩm người tu hành, nhưng mà loại kia hướng phía trong cơ thể mình thẩm thấu mà đến kinh khí cường đại, lại thời khắc đang nhắc nhở hắn, đối phương là thất phẩm. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn bắt lấy bên người một tấm da thú một góc, chỉ là lắc một cái, liền đem hai tên nữ tử cuốn lên, hướng phía Cố Lưu Bạch mà tới. Cố Lưu Bạch nhìn thấy cái kia hai tên nữ tử trong mắt không có chút nào hoảng sợ, chỉ có giải thoát chi ý trong lòng của hắn thở dài một cái, đao bổ đuổi sống đao tại hai tên nữ tử trong cổ riêng phần mình gõ một cái. Hai tên nữ tử ngất đi. Hắn từ hai tên nữ tử này ở giữa xuyên qua, thủ thương tay trái trên không trung huy động, ống tay áo như hai đạo gợn sóng quét vào hai tên nữ tử trên thân, để các nàng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Địch tập. Vô ai quát chói hai âm thanh vào lúc này vang vọng. Xuy. Dưới chân hắn tơ lụa vải gấm bị bỗng nhiên bộc phát chân khí xé rách thành vô số mảnh vỡ. Một thanh kỳ lạ màu đỏ như máu loan đao nảy lên khỏi mặt đất, rơi vào trong tay của hắn. Cũng liền vào lúc này, thiếu niên ở trước mắt kỳ dị bắn lên, cả người lấy một loại cực kỳ ngang ngược tư thái, trong nháy mắt trùng sát đến trước mặt hắn. Vô ai chân khí trong cơ thể trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Từng đạo chân khí màu vàng nóng tại hắn trên da thịt du tẩu, hình thành từng đầu như tiểu xà màu vàng giống như hoa văn. Máu trên tay của hắn màu đỏ loan đao trở nên đỏ tươi ướt át, ông một tiếng, màu đỏ như máu loan đao tựa như là biến thành một vũng máu tươi, hát bay hướng Cố Lưu Bạch diện mục. Gần như đồng thời, Cố Lưu Bạch vung đao. Vô số hỗn loạn tia sáng từ đao bổ tuổi bên trên bay múa mà lên, tinh mịn tia sáng chiếu sáng thiếu niên chấn định mà lánh khóc khuôn mặt. Vang một tiếng, bàng bạc khí kình tại giữa hai người nổ tung. Chân khí cùng chân khí va chạm, khiến cho trong không khí xuất hiện từng đạo kỳ dị bừng sáng. Tựa bùn liên hoa tòa bắt đầu vỡ vụn. Đông, Vô Ai phía sau lưng đụng vào tường. Hắn nhìn thấy lui đến càng xa thiếu niên trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Xuy, cùng lúc đó, thiếu niên trên vai phải quần áo rách ra, bên trong xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu. Chương 79, đoạn ngươi tử tôn căn chương 79, đoạn ngươi tử tôn căn nhưng mà Vô Ai trên khuôn mặt không có kinh hỉ. Hắn có chút mờ mịt, có chút hoảng sợ cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Lưu động chân khí hóa giải hắn đau đớn, nhưng là trên da thịt của hắn xuất hiện một đạo da thịt xoay tròn vết thương. Hắn sở tu bộ pháp môn này, luyện đến thất phẩm chính là cương cân thiết cốt, hộ thể chân khí cường hành không gì sánh được, liền ngay cả bình thường cường cung tên bắn ra mũi tên đều khó mà chân chính vào thịt, nhưng là thiếu niên này nắm phổ thông đao bộ đuổi, thô lệ lưỡi đao bằng vào chân khí chi năng, lại ngạnh sinh sinh cho hắn kéo ra khỏi một đạo đáng sợ miệng máu. Hào đao. Ánh mắt của thiếu niên rơi vào trong tay hắn màu đỏ như máu trên loan đao, hắn hướng về phía Vô Ai nở nụ cười, lộ ra mang theo máu tươi răng, tựa như là cắn xé con mồi sói, đón thêm ta một kiếm thử một chút. Không ai mặc danh bị khí thế của hắn chấn nhiếp, lui về sau một bước, đụng phải hậu phương bức kia tường dày. Cái tuổi này, thất phẩm tu vi, cái gì đón thêm ta một kiếm, đây rõ ràng là thanh đao, vẫn là đem đao bổ củi nát. Vô Ai trong đầu vừa mới hiện hiện ý nghĩ như vậy, Cố Lưu Bạch đã nhảy dựng lên. Trong tay hắn đao bổ củi chỉ hướng đỉnh điện, tựa như là muốn đem tòa đại điện này chọc ra một cái lỗ thủng. Cái này chiêu thức gì? Vô Ai cảm thấy bất luận cái gì loẹt loẹt chiêu thức tại đánh giết chết sống đều là vương hữu, mà ở trong nháy mắt tiếp theo, Cố Lưu Bạch trong tay đao bổ củi tựa hồ biến mất. Nó tựa như là biến thành một tia chớp, tựa như là một đạo thiểm điện tại trên mặt sông sóng lớn hậu phương đột nhiên xuất hiện, sau đó theo sóng lớn đập xuống, đột nhiên biến mất. Vâng. Vô Ai trên người chân khí lại nổ. Hắn toàn bộ thân thể tựa như là biến thành một tôn đồng Phật bình thường chiếu lấp lánh, tựa vào vách tường ngạnh sinh sinh nghiêng lướt đi đi. Phốc phốc phốc. Hắn bên người trên tường liên tục xuất hiện 7-8 đạo vết đao. Rõ ràng nhìn xem thiếu niên cao cao bật lên, nhưng đối phương vung đao chém giết mà khi đến, hắn thậm chí ngay cả xuất đao cũng không kịp. Làm sao có thể nhanh như vậy? Đùng, đùng. Hai phiến cửa sổ vào lúc này nổ tung. Hai tên người mặc màu vàng đất cả xa người tu hành vào. Vô Ai thân thể có chút bên dưới áp chế, trong miệng phát ra hét to một tiếng. Trong tay hắn huyết sắc loan đao từ dưới lên trên vung lên, biến thành một vòng bước lên loan nguyệt. Nhưng mà cũng liền tại cái này xuất đao sát na, hắn phát hiện thiếu niên căn bản chưa thụ hai tên người tu hành kia ảnh hưởng, trong tay hắn đao bổ củi tại chân khí thôi thúc dưới, vậy mà lần nữa tăng tốc, chém về phía cổ họng của hắn. Vô Ai rõ ràng ý thức được, dù là chính mình một đao này có thể tại đối phương eo bên trên phá vỡ một đạo vết thương thật lớn, đối phương một đao này cũng đầy đủ để cho mình đầu dọn nhà. Huyết hồng loan nguyệt nhanh quay ngược trở lại phương hướng, ngăn ở đao bổ củi phía trước. Đao bổ củi cùng huyết sắc loan đao tiếp xúc, trong nháy mắt tóe lên một đám lửa tinh. Nhưng mà Vô Ai loan đao thuận thế phát lực sát na, đao bổ củi tựa như là một chùm bọt nước đông nhiên mất đi lực lượng, nằm sấp xuống dưới. Vô Ai ngực lần nữa đau nhức kịch liệt. Dù là hắn lúc này toàn thân chân khí dâng trào, cái kia da thịt cùng huyết đục đều như là áo giáp giống như cứng cỏi, nhưng con mắt trong dư quang, chuôi kia xu thế mềm mại vô lực, lại thân đao tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn đao bổ củi, lại ngạnh sinh sinh tại bộ ngực hắn ném ra một đạo càng lớn miệng máu. Làm sao có thể? Hai tên không đầu Bồ Tát miếu người tu hành vừa vọt vào liền thấy Vô Ai bị chém một đao, hai người trong lòng hàn khí dâng trào, chỉ cảm thấy đây không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay chiến đấu. Vô Ai vừa tức vừa gấp, ngay cả gọi đều gọi không lên tiếng. Bởi vì lúc này trôi kia đao bổ củi đã hướng phía bụng của hắn cắt tới, khoảng cách chi gần, tốc độ nhanh chóng, để hắn toàn thân đều run rẩy đứng lên. Thiếu niên này hơi cong lấy thân thể, sau gót của hắn, thậm chí toàn bộ phần lưng đều tựa hồ bại lộ tại loan đao của hắn phía dưới, trong tay hắn loan đao tựa hồ chỉ cần toàn lực chém xuống, liền có thể đem gã thiếu niên này chém thành hai đoạn. Vậy mà lúc này hắn hoàn toàn không có lòng tin, hắn thậm chí không cảm thấy mình có thể làm đến lưỡng bại câu thương. Vâng. Dưới chân hắn hào quang màu vàng nổ tung, tựa như là vô số đầu thật nhỏ tế xả màu vàng từ lòng bàn chân hắn tuôn ra, chui xuống dưới đất. Hắn toàn bộ thân thể quỷ dị tựa vào vách tường đi lên hoạt động, tựa như là một đầu mãng xà khổng lồ. Trên mặt tường xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đao. Còn chờ cái gì? Tận đến giờ phút này, Vô Ai mới tới kịp phát ra một tiếng quát chói tai. A, cái kia không đợi. Cố Lưu Bạch nói ra. Cái kia hai cái nguyên bản đã chuẩn bị chém giết tới không đầu Bồ Tát miếu người tu hành lập tức sững sờ. Đông, Cố Lưu Bạch đột nhiên đâm vào trên vách tường. Vô Ai từ trên hướng xuống chém về phía hắn chán một đao trong nháy mắt thất bại. Cùng lúc đó, hai luồng chân khí dọc theo vách tường nổ tung, nguyên bản dán chặt lấy vách tường, còn tại sông đi lên đi Vô Ai ngạnh sinh sinh từ trên tường chấn xuống tới. Vô Ai dường như biết Cố Lưu Bạch sẽ làm như vậy, khóe miệng của hắn xuất hiện một tia nhe răng cười, trong tay huyết dạng loan đao đột nhiên một chiết, như điện cắt về phía Cố Lưu Bạch phần gáy. Nhưng vào đúng lúc này, trên người hắn cái kia hai đạo trong vết thương đột nhiên như có vô số châm nhỏ đột nhiên nổ tung, lại như là có hai cái bàn tay vô hình trưởng đem hắn vết thương ra bên ngoài gỡ ra. Chân khí của hắn pháp môn cổ quái như vậy, chân khí lại có thể dừng lại tại ta trong huyết đục, sau đó đột nhiên xâm nhập ta huyết đục cùng kinh mạch. Vô Ai toàn bộ thân thể run rẩy, trong chốc lát đao quang trong tay hơi lắc lư, cùng lúc đó, hắn hạ thân lại là đau nhức kịch liệt. cái kia tảng tôn dễ đã cùng thân thể của hắn tách rời, rớt xuống. Hắn tâm thần muốn nức. Hắn sở tu loại pháp môn này đến thất phẩm, mạnh nhất thần dị chính là cường cân thiết cốt, toàn thân da thịt còn không sợ bình thường binh khí, cho nên vũ châu quân đội cầm không đầu Bồ Tát miếu không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng khai chiến đến nay, chân khí của hắn căn bản không được cái gì hộ thể tác dụng. Thiếu niên này chân khí tu vi tựa hồ so với chính mình yếu lược yếu một ít, hiển nhiên là thời gian tu hành kém xa chính mình dài, nhưng thiếu niên này là chân chính thất phẩm. Chân khí của hắn rõ ràng không đủ hùng hồn, cô đọng trình độ cùng cương mãnh trình độ cũng kém xa chính mình, nhưng hắn chân khí liên miên bất tuyệt, mà lại còn có dừng lại tại đối phương huyết đục, đột nhiên ám toán chi năng. Cái này pháp môn gì? Lúc nào trong giới tu hành có dạng này pháp môn? Hắn tu hành đến nay, căn bản không có nghe qua bất kỳ một cái nào tu hành địa có quỷ dị như vậy pháp môn. Mà lại thiếu niên này tựa hồ cũng không có nói bậy, hắn tuy nói cầm một thanh nát đao bộ tuổi, nhưng đi giống như đích thật là kiếm chiêu. Mà lại cái này tựa hồ hay là Thương Lãng kiếm tông bí kiếm. Kiếm pháp này so với hắn đao pháp cao mình quá nhiều. Làm sao có thể nơi này lại đột nhiên giết ra một cái dùng Thương Lãng kiếm tông bí mật bất truyền thiếu niên, hơn nữa còn là thất phẩm. Chấn kinh cùng không hiểu, vào lúc này thậm chí đè lại sợ hãi của hắn cùng phẫn nộ. Cố Lưu Bạch đột nhiên nở nụ cười. Trong tay đao bổ tuổi không còn có cảm giác lạnh nhạt. Nó chiều dài, trọng lượng của nó, thân đao mức cực hạn có thể chịu đựng, tựa hồ đã biến thành hắn ý thức một bộ phận. Hắc Sa Ngoa chém giết, cùng cách tăng trận chiến kia, chém chết Phạm Bụi một đao kia, lại đến dùng đao bổ tuổi trèo lên tòa vách núi này, tuy nói Âm Thập Nương cùng Long Bà tựa hồ chỉ là một chút dạy dỗ, nhưng hắn cũng đã nên đón một lần chân chính thuế biến. Âm Thập Nương không thích nói nhiều, Long Bà căn bản không nói lời nào, nhưng hai người lại là chân chính cao minh sứ trưởng. Hắn hiện tại không chỉ có đầy đủ lòng tin đánh bại dễ dàng đã bị hắn trọng thương tên này thất phẩm người tu hành, hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu là lấy trạng thái hiện tại, lại đối mặt một tên cách tăng như thế người tu hành, hắn cũng không cần trả lại ra tay gãy lại giới. Hắn thu đao, về sau lướt đi bà trượng. Các người đi hát hộ trại người đã được giải quyết. Hắn nhìn xem kinh hãi vô ai nói ra, nếu như ngươi thành thật trả lời ta một vài vấn đề, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Cái gì? Lúc này tòa đại điện này bên ngoài đã toàn bộ đều là tiếng người, cửa ra vào đều đã đứng 4-5 người tu hành, đột nhiên nghe được Cố Lưu Bạch những lời này, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, kế tục một cái dám bước vào đại điện người đều không có. Người bình thường khả năng không biết thất phẩm người tu hành là khái niệm gì, nhưng chỉ cần bước vào người tu hành ngưỡng cửa người, liền tuyệt đối rõ ràng thất phẩm mang ý nghĩa cường đại cỡ nào. Vô ai trước đó trong mắt bọn họ, thật sự là như là thần Phật bình thường. Mà bây giờ, vô ai bị người liền chạm vài đao, liền ngay cả đồ chơi kia đều cho người ta cắt. Ta không tin một mình ngươi có thể giết chết tất cả chúng ta. Vô ai lúc này mới cảm thấy phẫn nộ, hắn giống to. Hắc hộ trại Phạm Bụi cũng là nói như vậy. Cố Lưu Bạch khoát tay áo bên trong đao bổ tuổi, lạnh lùng nói ra, chỉ là hắn ngay cả ta một đao cũng đỡ không nổi. Là Trường An quý nhân để cho người tới. Vô ai sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hắn miễn cưỡng dùng chân khí đã ngừng lại máu. Cố Lưu Bạch nghĩ, chăm chú hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy còn có khác có thể sao? Vô ai cảm thấy tuyệt đối không có khác khả năng. Đại nhân vật bố cục, liền thường thường chỉ có một cái khác đại nhân vật ra trận mới có thể tạo thành sụp đổ cục diện. Ở chỗ này, hắn tựa như là thổ hoàng đế. Nhưng ở những cái kia chân chính đại nhân vật trước mặt, hắn chẳng bằng con chó. Ngươi dạy công pháp của bọn hắn đến từ nơi nào? Cố Lưu Bạch tiện tay run lên đao bổ tuổi, nhìn xem Vô ai hỏi. Vô ai sắc mặt biến đổi, do dự một chút, nói ta muốn sống. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi đứng ở bên ta, Trường An quý nhân sẽ tha cho ngươi sống sót. Trong điện tất cả nữ tử đã ôm vào một đống, tận khả năng dùng vỡ vụn vải gấm che thân thể của mình, nhưng lúc này nghe được Cố Lưu Bạch nói Trường An quý nhân sẽ cho cái này không ai hòa xuống dưới, trong mắt của các nàng lập tức nổi lên càng sâu tuyệt vọng. Thất phẩm người tu hành, tại Trường An cái nào quý nhân trong mắt đều có giá trị. Cố Lưu Bạch lại bình tĩnh bổ sung một câu. Hắn nói đến dị thường lẽ thẳng khí hùng. Hắn không có nói láo, thất phẩm người tu hành đích thật là hương mô mô, Trường An những quý nhân kia muốn cướp lấy dùng, nhưng hắn không phải Trường An quý nhân, Trường An quý nhân có thể chứa không ai hoặc cùng hôm nay hắn chặt không chặt Vô ai không có cái gì quan hệ. Tối nay Vô ai hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối là cái này để ý. Ta đường đường thất phẩm tu sĩ hương mô mô. Vô ai nguyên bản do dự, nhưng nghe đến câu nói này, trong mắt của hắn lập tức dâng lên hy vọng, trực tiếp mở miệng nói, ta cho ngươi biết, ta công pháp này cũng là Trường An một cái quý nhân dạy dỗ ta. Cố Lưu Bạch nhíu mày, cái gì quý nhân? Vô ai lắc đầu, nói ta không biết tên của hắn, thậm chí ta ngay cả hắn chân chính diện mục đều không có nhìn thấy qua. Cố Lưu Bạch có chút căm ghét nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói, nếu như ngươi liền muốn dạng này mang theo thương, cùng ta chậm rãi trò chuyện một đêm, ta có thể cùng ngươi từ từ trò chuyện. Vô ai sững sờ, nhưng Cố Lưu Bạch càng là biểu lộ ra chán ghét, hắn liền càng phát ra cảm thấy mình có khả năng sống được xuống tới, thế là hắn thật nhanh nói ra, ta lúc đầu phạm tội, bị giam tại Vạn Niên huyện trong đại lao, nhanh bệnh chết thời điểm bị người kéo ra ngoài, ném vào một mảnh đất hoang bên trong, nơi đó có một chiếc xe ngựa, bên trong quý nhân nói cho ta biết một chút tu hành phương pháp, ta chiếu vào tu luyện, quả nhiên sống tiếp được. Về sau vị quý nhân này mặc dù cùng ta lại thấy mấy lần, nhưng đều ngồi ở trong xe ngựa, chỉ là thanh âm nghe là người đàn ông tuổi trung niên. Lại về sau ta phụng mệnh rời đi Trường An, liền lại chưa thấy qua tên này quý nhân, chỉ là hắn sẽ thông qua thư liên hệ ta. Cố Lưu Bạch nở nụ cười lạnh, học đùi vân cử ngữ khí, quắc, đồ hỗn trướng, ý kia là ngươi cái gì cũng không biết. Chương 80, đây là đoạn đầu lộ chương 80, đây là đoạn đầu lộ Vô ai lập tức kinh sợ, ta có cùng quý nhân liên lạc, chuyển lại tin tức biện pháp. Cái này đến lúc đó rồi nói sau. Cố Lưu Bạch học đùi vân cử rất thuận buồm xuôi gió, hắn trùng điệp hừ một tiếng, ngươi đến cùng tên gọi là gì, năm đó vì sao vào tù? Ta bản danh Trần Đắc Thắng, năm đó bởi vì phi lễ nữ tử mà bỏ tù. Đồ hỗn trướng, ngươi ngược lại là đến chết không đổi, cứ như vậy háo sát sao? Cố Lưu Bạch đôi lông mày nhíu lại, lập tức lại cười lạnh. Vô Ai cười khổ nói, công tử có chỗ không biết, đây là chúng ta công pháp bản thân thai hại, tu vi càng sâu, chân khí càng mang theo khô tính, không phải nữ nhân mới giải được tâm hỏa. Trường An quý nhân kia nói với ta, chờ ta sẽ giúp hắn 3 năm, thành sự đằng sau, hắn liền sẽ đem âm dương điều hòa chi pháp nói cho ta biết, đến lúc đó ta chỉ cần để một nữ tử tu hành hắn truyền thụ cho pháp môn, chúng ta liền có thể song tu, không những không còn loại này thai hại, mà lại có tăng thọ chi năng. Đây ý là song tu pháp môn. Cố Lưu Bạch trầm trọng nói, ta làm sao chưa từng nghe nói qua Trường An có dạng này một môn pháp môn, ngươi liền không có hoài nghi tới là vị quý nhân kia lừa gạt ngươi. Vô Ai nói thế thì sẽ không, ta rời đi Trường An trước đó, quý nhân kia liền làm cho một tên nữ tử che mặt cho ta độ một đạo chân khí, cái kia chân khí thực sự có thể tiêu tâm ta hỏa, đúng ta rất có ích lợi. Vậy các ngươi đều người mặc cái này màu vàng đất cả sa cạo lấy đầu chọc giả trang tăng nhân lại là chuyện gì xảy ra? Cố Lưu Bạch không vui nói, còn có, tại sao muốn mưu đồ áo giáp, nhất là huyền giáp? Đây đều là quý nhân kia yêu cầu. Vô Ai sờ lên đầu chọc của mình, nói trừ áo giáp bên ngoài, quý nhân gần nhất còn để cho người ta truyền tin tới, muốn chúng ta trói chút chân chính tăng nhân tới, ngày bình thường liền để bọn hắn phía trước điện thắp hương nhập kinh. Người của chúng ta cũng muốn học lấy đọc thuộc lòng kinh văn, đến lúc đó ra ngoài cướp giật, còn nhất định phải niệm tụng kinh văn, muốn để người cảm thấy chúng ta là nghiêm chỉnh tăng nhân. Người nào giúp quý nhân truyền tin? Cố Lưu Bạch quát hỏi. Không nhất định. Quý nhân muốn cùng ta truyền tin thời điểm, sẽ ở U Châu thành nội một chút tiểu lâu lưu lại chúng ta ước định chưa biết. Hôm sau, liền có thể đi trong thành hiệu cầm đồ đi chuột hắn áp ở nơi đó cơ quan khóa đồng, cho ta thư tín liền tại bên trong. Vô Ai nói ta muốn cho hắn truyền tin, cũng chỉ cần tại U Châu thành một chút tiểu lâu lưu lại ước định chưa biết. Sau đó đem cơ quan khóa đồng tùy tiện thế chấp tại Vũ Châu thành bên trong cái nào đó hiệu cầm đồ là được, hắn tự nhiên sẽ phái người đi lấy. Cố Lưu Bạch không kiên nhẫn bình thường, nói cái gì ước định chưa biết. Vô Ai sâu kín nói ra, nếu là ngay cả cái này đều một mạch nói, chỉ sợ ta mệnh liền giữ không được. Đồ hỗn trướng, ngươi rất thông minh, về sau không cần thông minh như vậy. Cố Lưu Bạch vung lên đao bổ tuổi liền hướng phía hắn chặt tới. Bao quát Vô Ai ở bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt chấn kinh. Người này như thế hỉ nộ vô thường sao? Vô Ai ngay cả biện bạch cơ hội đều không có. Bởi vì Cố Lưu Bạch vừa động thủ liền động toàn lực, hoàn toàn không giống như là giáo huấn hắn một chút dáng vẻ. Trong tay hắn đao bổ tuổi bỗng nhiên phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm, vết nứt cùng vết nứt tại ma sát, chân khí ở bên trong xé rách lấy, hỗn loạn tia sáng cùng chân khí kích thích đao khí, trong nháy mắt khiến cho trong tay hắn đao bổ tuổi tựa như là đang không ngừng bành trướng. Đáng sợ nhất chính là thiếu niên này thân pháp. Thân thể thiếu niên tựa hồ theo cất bước mà dâng lên, nhưng Vô Ai nhưng lại không biết thân thể của hắn biết cái gì thời điểm bỗng nhiên rơi xuống, lại sẽ lấy dạng gì tốc độ xông về phía mình. Không cách nào dự phán, thậm chí ngay cả đao của hắn vung lên đằng sau, cũng không thể kết luận dưới đao của hắn một sát na sẽ từ loại nào góc độ đánh tới. Bình thường võ học cùng cao thâm kiếm kinh ở giữa chênh lệch hắn cũng nên nhận, nhưng loại này đúng khoảng cách cực hạn không chế, gã thiếu niên này là thế nào có thể làm được? Chẳng lẽ hắn chiến đấu cùng giết người kinh nghiệm so với chính mình còn nhiều hơn? Từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện lên, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm? Không có những biện pháp khác, nếu muốn mạng sống, chỉ có liều cảnh giới tu hành, liều chân khí hùng hậu trình độ. Vô Ai lui về sau đi, trong cơ thể hắn tích xúc chân khí như là vỡ đê nước sông bình thường đổ xuống mà ra. Dù là hắn ra thịt mặt ngoài trong nháy mắt bị quá độ mãnh liệt chân khí xé rách ra rất nhiều thật nhỏ vết nước, hắn đều chỉ muốn đem chân khí thôi động đến càng mãnh liệt hơn. Trong tay hắn huyết sắc loan đao tựa như là triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Vô số bay là tả chân khí đem phía trước không khí trở nên sền sệt đứng lên, sau đó tại trên loan đao không ngừng ngưng tụ chân khí áp bách dưới, không ngừng biến thành từng đoàn nổ tung kinh khí. Cố Lưu Bạch nở nụ cười. Mặt của hắn bị huyết dạng đao quang phản chiếu huyết hồng. Tất cả mọi người giống như nghe được một tiếng nổ ầm ầm. Tựa như là có hồng hoang cự thú ở trong vùng hoang dã thức tỉnh. Tựa như là trong truyền thuyết trường sinh ngày mở mắt, trên núi cao thiên khung vì vậy mà xé rách. Có một đoàn mông lung thất thải quang ảnh đột nhiên xuất hiện tại Cố Lưu Bạch quanh người. Vây quanh hắn, tựa như là có một cái kỳ diệu thành trì đang sinh ra. Có Phật Đà, có kỳ chân dị thú, có bay múa thiên nữ, còn có không ngừng diễn hóa tường vân. Đây là cái gì quan tưởng pháp? Ở đây những này không đầu Bồ Tát miếu người tu hành mặc dù phần lớn bị tà hữu, nhưng mà bọn hắn dù sao đều là tu rất nhiều năm người tu hành, bọn hắn từ các nơi hội tụ đến vũ châu, đoạt được kiến thức cũng không thấp. Bọn hắn biết, có bộ phận chân khí pháp môn, tu đến ngũ phẩm đằng sau, liền muốn thông qua quan tưởng pháp đến giúp đỡ cô động cùng tích xúc chân khí. Quan tưởng đều là rộng rãi đồ vật, mà chân khí kích phát đến cực hạn lúc, quan tưởng đồ vật cũng sẽ tùy theo hiện hiện. Quan tưởng đồ vật càng là hùng vĩ, liền mang ý nghĩa công pháp phẩm giai càng là cao minh, trong kinh mạch tích xúc chân khí cũng càng là bản bạc. Dựa theo bọn hắn nhận biết, chân khí pháp môn nếu là có thể hiện hóa thành hùng sư, cự tượng, Phật Đà, hộ pháp tôn giả cùng cự vận, liền thường thường mang ý nghĩa chân khí này pháp môn đứng hàng thượng phẩm. Mà ở dưới mắt thiếu niên này quan tưởng pháp bên trong, cho dù là Phật Đà loại hình, cũng chỉ là trong đó rất bé nhỏ một phần tử. Đây là dạng gì công pháp? Rắc. Cố Lưu Bạch trong tay đao bổ tuổi rách ra ra. Tại bàng bạc chân khí mạo xương tuôn ra phía dưới, phổ thông lại che kín vết dạng đao bổ tuổi thai thể rốt cục vượt qua mức cực hạn có thể chịu đựng. Đối với Cố Lưu Bạch mà nói, thanh đao bổ này không còn trở thành hắn trở ngại lúc, long bà bài học này liền đã kết thúc. Hắn đã không cần lại bảo trì thanh đao bổ này hoàn chỉnh. Vỡ vụn đao bổ tuổi theo tâm ý của hắn, biến thành hơn 10 thanh tiểu kiếm. Vô Ai phát ra thống khổ chu lên, trên người hắn đồng thời tuôn ra mấy chục đạo huyết hoa. Tuyệt đại đa số mảnh vỡ đính vào trong huyết đục của hắn, có vài phiến mảnh vỡ thậm chí xâm nhập trong cơ thể của hắn, đâm vào hắn tạng khí bên trong. Chân khí cùng chân khí va chạm cùng xé rách, trong nháy mắt để hắn không cách nào khống chế chân khí đến lắng lại đục thân đau đớn. Đau đớn kịch liệt xé rách ý thức của hắn, trước mắt hắn thiếu niên biến thành vô số bóng chồng. Thật tốt, thất phẩm chính là mạnh, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Ngay cả thiếu niên phát ra thanh âm đều giống như biến thành mấy người đồng thời đang nói chuyện. Ngươi không phải nói Trường An quý nhân có thể cho ta sống sót? Vô Ai lảo đảo lui về sau đi, ai không muốn một tên thất phẩm cho hắn hiệu mệnh. Cố Lưu Bạch lạnh lùng nói ra, Trường An quý nhân nghĩ như thế nào, chuyện liên quan gì đến ta? Vô Ai tức giận gào lên, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai? Ta cũng không biết. Cố Lưu Bạch thanh âm vang lên, mang theo vô hạn phiền muộn, ta cũng không biết con mẹ nó chứ là ai. Vô Ai chỉ cảm thấy chán đau xót. Cố Lưu Bạch nắm đao bổ tuổi trôi đao đâm gáy của hắn một cái. Thô ráp mảnh vỡ kéo ra một đạo đáng sợ miệng vết thương. Máu tươi chảy xuôi xuống tới, Vô Ai một cái con mắt trong nháy mắt liền nhìn không thấy. Sóng vai lên a. Hắn rõ ràng cảm nhận được bóng ma tử vong bao phủ tại trên người mình. Hắn toàn bộ đầu lâu đều bởi vì tạm khí đau đớn mà như là giống như lửa thiêu, hắn ngay cả cảnh vật xung quanh đều nhìn không rõ ràng, khắp nơi đều là đỏ rực, khắp nơi đều là bóng chồng, nhưng mà hắn lúc này lại ngược lại suy nghĩ minh bạch, thiếu niên này sở dĩ dùng một thanh đao bổ tuổi, tựa hồ chỉ là chính mình cho mình thêm cái hạn chế, đang tiến hành một loại nào đó tu hành. Mà lại hiện tại chính mình còn chưa chết đi, chỉ là bởi vì thiếu niên này căn bản không muốn rất nhanh giết chết hắn, muốn hắn cũng nếm thử loại kia muốn sống không thể, muốn chết không xong tư vị, để hắn nếm thử đánh mất tôn nghiêm, không có chút nào kháng cự năng lực tư vị. Không có bất kỳ cái gì một cái sơn phỉ hướng phía Cố Lưu Bạch đánh tới. Nhân tính đều là như vậy. Nếu là hắn lúc này không rơi vào thế hạ phong, hắn vừa hô này, có lẽ tất cả sơn phỉ liền xung tới. Mà ở trong mắt mọi người, hắn đã ngay cả chó nhà có tăng cũng không bằng, hắn đã là tại kêu khóc đào mệnh, chỗ kia có những sơn phỉ này trong lòng cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, đó chính là chỉ cầu chạy nhanh hơn hắn. Chạy cái gì đâu? Vô Ai vừa mới quay người chạy ra một bước, hắn liền nghe đến thiếu niên thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Răng rắc. Tay cầm đao của hắn trên lưng vang lên rõ ràng xương vỡ âm thanh. Loan đao từ trong tay của hắn rớt xuống. Cố Lưu Bạch hung hăng đem trôi đao đâm vào trên lưng của hắn, sau đó tiếp nhận rơi xuống loan đao. A! Vô Ai phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể của hắn giống một đầu dòi bọ một dạng điên cuồng uốn éo, muốn đem trên lưng thanh kia mang đến cho hắn to lớn thống khổ trôi đao vứt bỏ. Ngứa sao? Vậy ngươi lấy tay gãi gãi a. Cố Lưu Bạch thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó Vô Ai cái kia không có thụ thương tay rơi trên mặt đất. A! Trong đại điện vang lên lần nữa tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những cái kia ngay cả vàng bạc đồ châu báu cũng không kịp mang mà điên cuồng dọc theo đường núi hướng dưới núi chạy như điên sơn phỉ, nghe trong bóng đêm không ngừng vang lên kêu thê lương thảm thiết âm thanh, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cố Lưu Bạch bình tĩnh đi theo Vô Ai bên cạnh, hắn mỗi một đao vung lên, Vô Ai trên thân liền sẽ rớt xuống một khối tươi mới huyết đủ. Vô Ai bất lực dãy rủa thân thể, hắn đã triệt để bị sợ hãi chinh phục, hắn thậm chí không có ý thức được chính mình không phân rõ phương vị, hắn bị Cố Lưu Bạch xua đuổi lấy, quay trở lại đến những nữ tử kia trước mặt. Chờ hắn tiếp cận cái kia tượng bùn đài xét lúc, hai cánh tay của hắn đều đã không có. Trên lưng hắn bị cắt ra mười mấy đầu miệng máu, bụng dưới đã nứt ra một đường vết rách. Người tu hành quý giá chân khí đã thuận những cái kia miệng máu không ngừng mà tản mạn khắp nơi ra ngoài, không cách nào khống chế. Liền ngay cả những cái kia ánh mắt chết lặng nữ tử, lúc này đều giống như sống lại. Ánh mắt của các nàng không giống như là người con mắt, giống như là dã thú con mắt. Đột nhiên, có một nữ tử trong cổ họng phát ra như dã thú tiếng kêu khóc. Nàng hướng phía Vô Ai nào tới, cắn một cái tại trên cổ của hắn, mặc cho Vô Ai thống khổ rẽ rủa thân thể, nàng đều chết không hé miệng. Tất cả nữ tử đều xông lên. Cho dù là những cái kia chỉ có bỏ sát khí lực nữ tử, lúc này đều bò nhào vào Vô Ai trên thân. Các nàng dùng ngón tay, dùng răng, dùng chính mình tất cả khí lực đi xé rách lấy Vô Ai huyết đủ. Cố Lưu Bạch không quay đầu lại đi xem những nữ tử kia, hắn đi ra tòa đại điện này, hướng phía tiền điện đi đến. Tại sự uy hiếp của cái chết phía dưới, chạy trốn đứng lên cuối cùng sẽ so bình thường mau một chút. Mấy tên ở Trần Hoàn Toàn Sơn phỉ tựa hồ cảm giác không thấy rét lạnh, bọn hắn hướng phía chân núi chạy tới, càng chạy càng hữu lực. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy đường núi cái khác đất tuyết bị người hoạch xuất ra hai cái chữ to. Trở về. Thấy rõ hai chữ này sau, bọn hắn mới lại nhìn thấy có một cái lưng còng lao phụ nhân lặng lặng đứng tại trên đường núi, hướng phía bọn hắn khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn trở về. Chương 81, cục diện rối rắm chi vương chương 81, cục diện rối rắm chi vương cơ hồ tất cả sơn phỉ đều trong nháy mắt dừng lại, nhưng có một danh sơn phỉ lại không biết là ngăn không được bước chân, vẫn cảm thấy lao phụ nhân này lại thế nào cũng sẽ không so tên thiếu niên kia đáng sợ, cho nên hắn hay là vào tới. Lao phụ nhân tựa hồ chỉ là lần nữa khoát tay áo, để hắn quay trở lại. Nhưng mà trên đường núi đột nhiên lên một trận gió, hướng phía nàng phóng đi sơn phỉ đột nhiên tan ra thành từng mảnh một dạng, biến thành từng khối huyết nhục rơi vào trên đường núi. Tựa như là con mắt ảo giác bình thường, những sơn phỉ này giống như nhìn thấy lão phụ nhân trong tay có một thanh đao. Một thanh rất mỏng như đao, tựa như là một mảnh rất dài rất mềm mại cỏ lau lá cây, trong gió lắc lư. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Chỉ có 17-18 khối huyết nhục đều trải tại trên đường núi, tản ra nhiệt khí. Trên mặt tuyết trở về hai chữ kia, so với bọn hắn đời này thấy qua bất luận cái gì lời còn đáng sợ hơn. Nhìn xem những sơn phỉ này hoảng hốt chạy về đi bộ dáng, Long bà cười vui vẻ. Cố Lưu Bạch dẫn theo huyết sắc loan đao, đứng tại Vô Đầu Bồ Tát miếu cửa ra vào, nhìn xem trên đường núi những này bên trên cũng tới không được, bên dưới cũng không được sơn phỉ, lộ ra mang theo máu tươi rằng, vừa cười vừa nói, đến, từng bước đến, nói ra một cái để cho ta cảm thấy ngươi có thể sống sót lý do. Trên đường núi rất yên tĩnh, Vô Đầu Bồ Tát miếu bên trong tiếng khóc lại là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội. Một tên mập mạp sơn phỉ nghe đột nhiên cũng khóc lên. Hắn đi ra, nhìn xem Cố Lưu Bạch cầu khẩn nói, ta không có cùng Vô Ai bọn hắn một dạng làm ác, ta chỉ là muốn một cái bà nương, nếu như ta không cần bà nương kia, nàng cũng sớm đã bị thai hòa chết. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, nói ngươi tên là gì? Mập mạp Sơn Phỉ nước mắt ròng ròng nói ta gọi Minh Giải. Ta không sợ chết. Cố Lưu Bạch còn chưa nói chuyện, hắn cũng đã lên tiếng khóc lớn, nhưng không có ta, ta bà nương kia khẳng định sống không nổi nữa, nàng khẳng định cũng không cách nào trở về. Minh Giải, ngươi cảm thấy trong những người này đâu, còn có người nào có thể sống? Ngươi đem bọn hắn kêu đến. Cố Lưu Bạch thanh âm vang lên. Thật có thể sống sao? Mập mạp Sơn Phỉ sững sờ, chợt kêu lên, Phạm Đại cùng Minh cùng nhau cũng không làm ác, bọn hắn cũng có thể sống. Phạm Chữ Lót bên trong cũng có cái có thể sống. Cố Lưu Bạch ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hoa Thương Minh đứng tại Hắc Hộ trại trong diễn võ trường, sơn phong thổi đến sọ nào hắn đau. Những chuyện lặt vặt kia lấy vô đầu Bồ Tát miếu người, những con em thế gia kia, bao quát thân muội muội của mình, ở trong hai mắt của hắn, những cái kia đều không phải là người, mà là từng cái vừa mới xuất lồng hình người phòng tay khoai sọ. Muốn để người sống rất dễ dàng, nhưng muốn ngăn chặn tất cả mọi người miệng, cũng không phải là bình thường khó. Muốn bảo trụ dừng lấy vừa cùng Du Du, hắn không biết nhà khác nghĩ như thế nào, nhưng Lục gia sẽ tùy tiện buông tha. Nếu là có thể nói Cố Lưu Bạch bên người có hai cái bát phẩm người tu hành còn chưa tính, nhưng hết lần này tới lần khác chính là Cố Lưu Bạch không muốn vào nhập những quyền quý này môn phiệt ánh mắt, chính là muốn bảo đảm lấy Cố Lưu Bạch không có tiếng tăm gì lấy người bình thường thân phận tiến vào Trường An. Người bình thường, một người dẫn theo mang tuổi đao liền đem Hắc Hộ trại cùng nhiều như vậy vô đầu Bồ Tát miếu người cho bưng, nhiều như vậy ánh mắt đều thấy được, cái này còn thế nào người bình thường? Nếu không phải trong này có thân muội muội của mình, có nhiều như vậy đều có quan hệ thân thích bằng hữu, hắn đều hận không thể đem những người này toàn bộ diệt khẩu. Muốn xuất quân sông pha chiến đấu, hắn mười phần am hiểu, mũi tên như hoàng hắn đều không mang theo sợ, nhưng loại chuyện này, hắn thật sự là không am hiểu. Càng nghĩ, có thể giúp hắn giải quyết chuyện này chỉ sợ chỉ có Hoa Lâm Nghi. Muội muội, hắn rốt cục hạ quyết tâm, đến Hoa Lâm Nghi trước người. Ta không phải muội muội của ngươi. Hoa Lâm Nghi trực tiếp trả lời. Hoa Thương Minh là người, ngươi rút cái gì đến đâu, cái này cũng không oán ta được à, ta cũng không phải thần tiên, nào biết được nơi này có vô đầu Bồ Tát miếu người. Không phải nói việc này. Hoa Lâm Nghi oán hận nói, ta nói là cấu ngưng khê sự tình, ngươi coi ta là ngươi thân muội sao? Hắn hạng người gì ngươi cũng không cùng ta nói, ngươi cùng ta tới. Hoa Thương Minh mặt đen lên đem Hoa Lâm Nghi đơn độc kéo đến một bên, xác định chung quanh không ai có thể nghe thấy đối thoại, mới mặt lạnh lùng nói ngươi có phải hay không tại Trường An đọc sách đọc cho váng, ta bước lên làm tức giận bọn hắn phong hiểm, cố ý để điểm hai ngươi bắt phẩm sự tình, ngươi cũng không nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì. Nâng lên bắt phẩm, Hoa Lâm Nghi cũng không mạnh miệng, không thể tin nói, bên cạnh hắn thật sự có hai cái bắt phẩm. Hoa Thương Minh nặng nề nhẹ gật đầu, nói lúc trước coi là thiếu niên này chỉ là người bên cạnh lợi hại, không ngờ chính hắn đều là cường đại như thế người tu hành. Ta tu pháp môn đều nhìn không ra hắn tu hành sâu cạn, hắn muốn yên lặng vô danh tiến vào Trường An, cho nên ta nhất định phải ngay cả ngươi cũng giấu giếm. Ngươi bây giờ hẳn là nghĩ đến minh bạch, chuyện này nếu là gây ra rủi ro, sợ là chúng ta Hoa gia đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hắn không muốn quá sớm để người chú ý. Hoa Lâm Nghi trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, muốn để nhiều người như vậy thủ khẩu như mình, này làm sao làm được? Hoa Thương Minh hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, nếu là ta nghĩ ra được biện pháp, còn cần hỏi ngươi à? Chuyện này là hắn cùng các ngươi săn hiệu mà lên, tự nhiên muốn do ngươi giải quyết. Hắn lẽ thẳng khí hùng lập tức để Hoa Lâm Nghi không phản bắt được. Hoa Thương Minh thở ra một hơi, cái này phòng tay khoai sọ bãi ra hắn lập tức dễ dàng rất nhiều. Hoa Lâm Nghi hít sâu một hơi, nói ta từng cái cùng bọn hắn giao phó, tối nay bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng không thể cáo chi. Ta muốn chút đầy đủ dọa người lý do, để bọn hắn một chữ cũng không thể nói ra. Hoa Thương Minh lập tức vẻ mặt ôn hòa đứng lên, ngươi từ nhỏ đã thông minh, đây không làm khó được ngươi. Hoa Lâm Nghi nhìn xem chính mình vị huynh trưởng này, nghĩ thầm ta không phải đọc sách đọc choáng băng a. Hoa Thương Minh lại đổi hỏi ý ngữ khí. Ngươi cảm thấy cố ngưng khê lưu những sơn phỉ này làm cái gì? Hoa Lâm Nghi chăm chú nghĩ nghĩ, nói hoặc là muốn tìm tòi nghiên cứu bọn hắn phương pháp tu hành, hoặc là chính là muốn lợi dụng bọn hắn tìm ra phía sau kẻ chủ mưu. Hoa Thương Minh nhẹ gật đầu, vậy ngươi cảm thấy vi huynh hiện tại xử trí như thế nào những người này? Ngươi đây là một chút đầu óc đều không muốn động đúng không? Hoa Lâm Nghi tức giận đến nghiến răng, những cái kia cố ngưng khê nói muốn để bọn hắn người sống, ngươi toàn bộ mang về ngươi doanh địa, chờ hắn trở về xử trí không được sao? Cũng đối. Hoa Thương Minh tán dương nhìn Hoa Lâm Nghi một chút, nói khẽ, đừng trách vi huynh không muốn động đầu óc. Đêm qua ta một chút đều không có chớp mắt, áp lực quá lớn, hiện tại ta trong đầu đều là loạn. Hoa Lâm Nghi nhìn Hoa Thương Minh một chút, phát hiện hắn mắt bừng thâm thật sự có chút nặng, sắc mặt đúng là trước đây chưa từng gặp tiểu tụy. Trong nội tâm nàng lập tức mềm nhũn, trong nháy mắt tha thứ chính mình bị huynh trưởng này. Hoa Thương Minh lúc này nhìn thấy cách đó không xa Giang Tử Yên. Đây là vị thông minh lại tướng mạo tuyệt lệ nữ tử. Nàng đối với hắn là vô cùng có hảo cảm, nhưng hắn gặp nàng nhưng cũng rất có áp lực, nàng am hiểu cầm kỳ thư họa, hắn rốt đặc cắn mai, cái gì đốt hương pha trà, hắn càng là tê cả da đầu, tóm lại mặc dù ra thế coi như đang đối, nhưng hắn cuối cùng có chút tự ti mặc cảm, mà lại hắn nữa thích dài rộng một chút nữ tử, nhất là cái mông phải lớn một chút, sinh ra hải tử cũng khỏe mạnh, cho nên hắn thấy Giang Tử Yên cũng sợ. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là xa xa cùng hắn ánh mắt một đôi, Giang Tử Yên chỉ là đối với hắn tự nhiên hào phóng gật đầu làm lễ, lễ phép cười cười, giống như nơi nào có điểm không đối. Hoa Thương Minh trong óc vừa mới hiện ra ý nghĩ này, hắn liền thấy Âm Thập Nương xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Hắn lúc này cũng không hiểu biết Âm Thập Nương là một tên chân chính đại kiếm sư, nhưng hắn trạng thái hiện tại là chỉ cần trông thấy Cố Ngưng Khê người bên cạnh, hắn liền toàn thân run rẩy, đã cảm thấy không có chuyện tốt. quả nhiên. Âm Thập Nương đi tới bên cạnh hắn, đối với hắn nói ra, bên này nếu là không sao, ngươi liền có thể lập tức xuất phát đi Vô Đầu Bồ Tát miếu.
Cái gì?
Hoa Thương Minh sửng sốt thời gian một hơi thở mới phản ứng được. Thiếu niên kia thật đi qua ngay cả Vô Đầu Bồ Tát miếu đều cùng một chỗ bưng. Ý kia là, bên kia lại có một cái cục diện rối rắm chờ đợi mình đi qua thu thập. Trên đường núi Long Bà không tự chủ được nở nụ cười. Toàn thân đẫm máu thiếu niên dọc theo sơn đạo đi từ từ xuống dưới. Dẫn theo huyết sắc loan đao Cố Lưu Bạch lúc này ở trong mắt người khác có lẽ là trong địa ngục đi ra ma quỷ, nhưng nàng trong mắt, trừ hài lòng hay là hài lòng. Nhìn xem đi đến trước mặt Cố Lưu Bạch, nàng đưa tay điểm một cái hắn cóng bao quần áo, bên trong lộ ra không ít cán đao, chuôi kiếm. Phía trên tốt binh khí không ít, ta tùy ý chọn chút đáng tiền một điểm, tốt cho Lam Di mỗi ngày cầm một kiện. Cố Lưu Bạch một chút liền nhìn ra nàng ý tứ, cười cười giải thích nói. Long Bà lập tức lại toét ra miệng. Cây đao này chất liệu có chút đặc biệt, có thể dẫn dắt dung nạp chân khí hết sức nhiều, mà lại giết địch đằng sau còn có thể hấp thu máu tươi, dùng chân khí đánh đi ra, ta trước không cho Lam Di, chính mình sử dụng lại nói. Cố Lưu Bạch phất phất tay bên trên huyết sắc loan đao, vừa đi theo Long Bà xuống núi, một bên nói liên miên lại nhải nói, những người này tu chân khí pháp môn có chút lợi hại ngược lại là cùng đột quyết hắc kỵ thương lang quyết có so sánh, chân khí bàng bạc bá liệt, ta cảm thấy loại pháp môn này tựa hồ vốn chính là chuyên môn cho huyền giáp sĩ dùng hất lên giáp dày đều có thể đánh lâu. Nhưng là bọn hắn ăn không có cường đại võ kỹ thua thiệt, cái kia thất phẩm bị ta chặt hai đao liền không có sức hoàn thủ. Long Bà cười đến không ngậm miệng được, quay đầu nhìn Cố Lưu Bạch một chút. Thế này sao lại là không có cường đại võ kỹ, chủ yếu là Thương Lãng kiếm tông bí kiếm quá mức hàng đầu mà thôi. Trên đời lại có mấy môn kiếm kinh so ra mà vượt Thương Lãng kiếm tông bí mật bất truyền, huống chi còn là Quách Bắc Khê người như vậy dạy dỗ đi ra. Cố Lưu Bạch cùng nàng hết sức có ăn ý, cùng nàng đúng rồi liếc mắt liền nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, lập tức ngượng ngùng hách hách cười một tiếng, ta lưu lại ba cái Vô Đầu Bồ Tát miếu người ở phía trên, ba người kia coi như có thể, bất quá cùng những người này thông đồng làm bậy, cũng phải trả giá một chút mới có thể rửa sạch tội lỗi của mình. Ta xem một chút đến lúc đó có thể hay không coi bọn họ là thành mồi câu câu hơi lớn cá đi ra. Ta từ nhỏ liền minh bạch, có chút nhàn sự hoặc là mặc kệ, muốn xen vào liền muốn quản đến cùng, tránh khỏi dây dưa không rõ. Long Bà liên tục gật đầu. Cố Lưu Bạch thu liễm ý cười, nghĩ nghĩ, chăm chú hỏi, bà, ngươi có đôi khi có thể hay không cảm thấy, từ nơi sâu xa là có thiên ý. Long Bà nhìn hắn một cái, tựa hồ hiếu kỳ hắn vì sao đột nhiên kiểu nói này. Cố Lưu Bạch hơi xúc động nở nụ cười, nói ta thuận tiện hỏi hỏi cái kia ba cái Vô Đầu Bồ Tát miếu người, trước đó đi hắc hộ trại mai phục trong những người này, có hay không ai có lý do sống sót kết quả to con kia minh dưỡng thế mà xuất hiện. Hắn tại Vô Đầu Bồ Tát miếu bên trong cũng nuôi cái bản đường, nghe nói đối với nàng vẫn rất tốt. Long Bà an tĩnh nghĩ nghĩ, tựa hồ nàng nhận biết rất nhiều người, nhiều khi đều sẽ có dạng này cảm khái. Nhưng về sau, những người kia tựa hồ cũng đều không tin có cái gì thiên ý mặc kệ nàng nhiều hài lòng, Cố Lưu Bạch dù sao vẫn là người thiếu niên. Loại đến tuổi này, vốn phải là vô ưu vô lự, muốn tu luyện xong đi nơi nào chơi. Nghĩ đến chính mình cùng Cố Lưu Bạch niên kỷ không sai biệt lắm thời điểm, nếu là được một thanh dạng này bảo đao, vậy nàng đoán chừng đi đường đều là nhảy nhảy nhót nhót. Vừa nghĩ tới điểm này, Long Bà liền lại nết miệng nở nụ cười. Đao là hào đao, hẳn là gọi máu minh. Trừ Cố Lưu Bạch nói những cái kia thần diệu bên ngoài, bát phẩm người tu hành dùng thanh đao này, còn có thể đột phát cự minh thanh, cùng sư tử hống tương tự công hiệu, nhưng liền xem như cho Cố Lưu Bạch dùng để luyện đao, cũng vẫn là có chút rêu rao, dù sao đao này khẳng định có chút lai lịch. Nàng nhớ lại đi muốn để Hồ Lão Tam cho nó làm chút tay chân. Thấy được nàng toét miệng vui vẻ, Cố Lưu Bạch tâm tình liền cũng cực kỳ tốt. Quả thực là một cái quỷ dị tuần hoàn, Long Bà nhìn xem hắn cười ngây ngô, nàng liền cũng cao hứng, đồng thời nhìn xem hắn có một bao đao kiếm, nàng liền muốn chính mình có phải hay không phải nhắc nhở hắn một chút, kỳ thật Lam Ngọc Phượng không quá ưa thích liên tục trộm cầm cùng một cái loại hình đồ vật, đoán chừng Lam Ngọc Phượng cầm hai ngày đao kiếm đằng sau, liền sẽ không lấy thêm loại này đồ vật. Nhưng là ngẫm lại Cố Lưu Bạch chính mình phát hiện điểm này thời điểm đoán chừng rất thú vị, nàng liền quyết định để Âm Thập Nương cũng đừng nhắc nhở Cố Lưu Bạch. Tại ngoại quan, thiếu niên này không biết ngậm bao nhiêu đắng mới sống tiếp được. Chỉ là mẹ của hắn, Lương Phong Ngưng, còn có Cố Bắc Hề, những người kia không hề nghi ngờ cho hắn rất nhiều khoái hoạt thời gian, bằng không hắn sẽ không duy trì như vậy chiều khí phồn thịnh, như vậy lạc quan, không chút nào bị cực khổ khói mù bao phủ. Chỉ có nàng cùng Âm Thập Nương người như vậy, mới biết được dạng này tâm tính đối với tu hành trọng yếu bao nhiêu. Có ít người nhìn như tu hành tiến cảnh rất nhanh, nhưng mà tâm cảnh lại sớm đã vượt qua nguyên bản niên kỷ, rất nhanh dáng vẻ nặng nề, cuối cùng căn bản là không có cách đạt tới rất cao thành tựu. Nếu những người kia hiện tại đã không có ở đây, vậy liền đến phiên nàng đến mang lấy gã thiếu niên này vượt qua cái này rất đậm, xem thật kỹ một chút năm sau xuân quang. Chương 82, đều là muốn ôm đuổi chương 82, đều là muốn ôm đuổi đừng nghĩ đến báo thù, không cần bởi vì chính mình phẫn hận, cho ngươi cùng các ngươi lục gia treo chọc một cái không cách nào tưởng tượng được nhân. Ngươi muốn minh bạch, cho dù là chúng ta Hoa gia, đối mặt bọn hắn cũng không có mảy may chỗ thương lượng. Trương An quý nhân phái ra cao thủ như vậy đến chúng ta U Châu đến, bọn hắn chấp hành cơ mật sự việc cần giải quyết là bực nào trọng đại, trong lòng ngươi chính mình muốn rõ ràng, nếu là tiết lộ phong thanh, U Châu không ai có thể gánh chịu hậu quả như vậy. Hoa Lâm Nghi một mặt nghiêm túc từ lục đảo trước người rời đi, nàng về tới Dung Tú bên người, sâu kín thở dài. Cho dù là Hoa Thương Minh trong miệng từ nhỏ đã thông minh nàng, muốn đem tối nay sự tình lấp chôn ở hắc hộ trại cũng là khó như lên trời. Những cái kia chết đi áo đen người hầu đều là những thế gia tử đệ này trưởng bối trong nhà Tâm Phúc, nhất là Tống gia tên kia cao thủ, càng là Tống Thu Tam Thúc. Tuy nói nàng thông qua một chút lý do thoái thác, để Yến Trường Thọ bọn người đầy đủ hiểu bảo mật tính nghiêm trọng, nhưng nàng sợ là sợ tại Yến Trường Thọ trong nhà bọn hắn những người kia không cách nào khống chế lòng hiếu kỳ của mình. Những này rời xa Trường An môn thiệt, liền sợ Trường An các quý nhân lại phải phát động âm mưu gì, dù là không phải nhằm vào bọn họ, hiểu rõ hơn một chút cũng là tốt. Cái này đánh dò xét đứng lên, liền sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Huống chi như thế một đống lớn bên trong, không chừng có người ý không phải rất căng. Bất quá lời khó nghe đều đã nói tại đằng trước, đến lúc đó truy cứu tới, khẳng định cũng lại không đến hoa ra trên đầu. Chỉ là cái này săn hiệu vô duyên vô cớ săn đi ra một đống phiền phức, cái này Cố Ngưng Khê cũng không biết muốn đi Trường An làm cái gì, nếu là tương lai hắn tại Trường An làm ra kinh thiên đại họa, chẳng phải là muốn liên lụy đến hoa gia. Ngẫm lại đều tê cả da đầu. Không nên không nên, làm ăn này thua thiệt đến nhà bà ngoại. Châu gia. À, Chu Lưu Nhi, ngươi nhìn đồng hồ tỷ vì ngươi thập vũ ca, bận rộn một đêm, nói đến mồm mép đều nhanh phá. Sâu kín thở dài đằng sau, Hoa Lâm Nghi đánh lên Chu Lưu Nhi chủ ý biểu tỷ vất vả. Chu Lưu Nhi cười hì hì nói, nhìn ra được, ngươi rất lấy giúp người làm niềm vui trách không được thái mãi mãi để cho ta nhiều cùng ngươi thân cận một chút. Đúng đúng đúng, biểu đệ, ngươi nhớ kỹ, giúp người chính là khoái hoạt gốc dễ. Hoa Lâm Nghi lộ ra mỉm cười mê người, biểu tỷ cảm thấy ngươi hô hấp pháp này giống như có chút vấn đề, nếu không ta giúp ngươi cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Chu Lưu Nhi có chút cao hứng xoa xoa đôi bàn tay, lại có chút ngượng ngùng nhăn nhó, vậy liền đa tạ biểu tỷ may mắn khi ta tới tắm đến thật sạch sẽ, không phải vậy không lạ có ý tốt. Hoa Lâm Nghi trong nháy mắt ngửi được một tia không đúng khí tức, có chút bất an nhẹ giọng hỏi, cái này cân nhắc công pháp và tắm đến thật sạch sẽ có cái gì liên quan? Chu Lưu Nhi chăm chú giải thích nói, chính là biểu tỷ ngươi nói hô hấp pháp này, dù sao sư phụ dạy ta thời điểm, nhất định phải trăng lên giữa trời, sau đó ta nằm sư phụ bên người, hai người song song nằm, sau đó sư phụ ta để cho ta tĩnh tâm nghe hắn hô hấp, nghe chút chính là một đêm, các loại nghe thật nhiều cái ban đêm, chính ta hô hấp tựa hồ gần giống như hắn. Sau đó sư phụ ta liền để ta sờ trên người hắn. Hoa Lâm Nghi nghe hắn nói muốn nằm cùng một chỗ rất nhiều ban đêm liền sắc mặt không đúng, được nghe lại sờ trên người thời điểm, mặt nàng đều trắng, nhịn không được kêu thành tiếng, hô hấp pháp này sờ trên thân là có ý gì? Chu Lưu Nhi cười hì hì nói, sư phụ ta nói là để cho ta cảm giác hô hấp thời điểm, khí ở trên người hắn là đi hướng nào. Ta sờ soạn thật nhiều cái ban đêm mới cảm giác không sai biệt lắm hiểu rõ. Hoa Lâm Nghi cũng rốt cục hiểu rõ, tốt ngươi cái Chu Lưu Nhi, ta giúp ngươi cân nhắc công pháp, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi, còn muốn thật nhiều cái ban đêm. Chu Lưu Nhi buồn bực, biểu tỷ không phải ngươi nói muốn giúp ta cân nhắc công pháp, làm sao biến thành ta chiếm tiện nghi của ngươi? Tâm ta mệt mỏi, không muốn giúp người. Hoa Lâm Nghi tức giận đến ngực đều có chút trống. Cái này nếu là còn muốn ham Chu Lưu Nhi pháp môn, vậy thì không phải là sinh ý thua thiệt đến nhà bà ngoại, là vậy ngay cả người đều bồi tiến bảo. Hoa Thương Minh trở về Châu lão phu nhân chỗ doanh địa lúc, đã mặt trời lên cao. Đem hắc hộ trại cái kia cục diện rối rắm kín đáo đưa cho Hoa Lâm Nghi đằng sau, hắn lại là tao ngộ một cái càng lớn cục diện rối rắm. Vô đầu Bồ Tát Miếu Sơn phỉ lại hết thảy bắt có hơn 200 tên nữ tử. Số lượng này viễn siêu Du Châu quân đội dự tính. Cố Lưu Bạch giải quyết những sơn phỉ kia đằng sau, hơn 200 tên nữ tử bên trong có hơn 30 tên nhảy núi bỏ mình, các nàng cho dù sống lại tự do, cũng không có lòng tin có thể xuống núi sinh hoạt. Mà Vô Đầu Bồ Tát Miếu Sơn Tây một phương trong hầm ngầm, trọn vẹn ném đi hơn 40 cô nữ tử thi thể. Trên ngọn núi này thảm trạng, để Hoa Thương Minh thể xác tinh thần đều gặp đả kích nặng nề. Thân là một tên đại đường tướng lĩnh, thân là U Châu quan phụ mẫu, hắn xấu hổ muốn chết. Nếu không phải Vô Đầu Bồ Tát Miếu bị Cố Lưu Bạch phá, dù là lần sau tiến đánh có thể đánh tan Vô Đầu Bồ Tát Miếu, trong đoạn thời gian này cũng không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Hắn đã không cách nào đi suy nghĩ Vô Đầu Bồ Tát Miếu tình huống thật báo cáo đi lên sẽ khiến dạng gì hậu quả. Hắn hiện tại cảm thấy mình cần có nhất làm chính là như thế nào thích đáng an trí những cái kia sống sót nữ tử. Tại toàn bộ U Châu, khả năng liền chỉ có Châu lão phu nhân có thể giải quyết vấn đề này. Hoa Thương Minh tâm tình cực kỳ nặng nề tiến nhập Châu lão phu nhân doanh trướng. Hắn cực kỳ đơn giản nói tóm tắt đối với Châu lão phu nhân nói đêm qua phát sinh ở hắc hộ trại cùng Vô Đầu Bồ Tát Miếu sự tình. Châu lão phu nhân nghe xong hắn giảng thuật đằng sau, trầm ngâm mấy cái thời gian hô hấp, sau đó nói, mật mà không phát, không báo cáo. Hoa Thương Minh lấy làm kinh hãi, việc này lớn lên hay không lên báo nặng tại quân công, nhưng phần này quân công nguyên bản cũng không phải là U Châu quân đội dạy đến Cố Ngưng Khê hắn không muốn, chuyện này liền đưa nó che. Châu lão phu nhân từ ái nhìn xem Hoa Thương Minh, nói các ngươi trong quân võ phu có quy củ của mình, nhưng đối với triều đình mà nói, càng chú ý chính là hữu hiệu thưởng phạt cùng trật tự. Ta hiện tại không thể nào biết được là ai ở phía sau sáng tạo ra Vô Đầu Bồ Tát Miếu, nhưng nếu là U Châu nhất thời chấn động quá lớn, liền rất khó an ổn xử trí những này gặp rủi ro nữ tử. Hoa Thương Minh có chút khó chịu nói chỉ là loại chuyện này cuối cùng không đạt được. Chuyện này để ta tới lo liệu, ta chỉ cần một đoạn này bình ổn thời gian. Châu lão phu nhân lơ đễnh mỉm cười nói, dù là bởi vì báo cáo thời gian không hợp quy củ mà bị vạch tội, tội danh cũng so tiểu phỉ bất lợi không lớn lắm. Ngự sử đài người càng thêm chú trọng kết quả, bọn hắn tra rõ ràng đằng sau, sẽ không cảm thấy qua tay người là vì đào thoát chịu tội. Bọn hắn đối với quan viên càng thêm tiết diện vô tư, nhưng đối với những này gặp rủi ro phụ nhân, bọn hắn có đầy đủ lòng đồng tình. Hoa Thương Minh do dự nói, có thể hay không đem Châu gia liên lụy quá sâu. Châu lão phu nhân nghĩ đến rất nhiều năm trước tăng nhân kia, nàng cười ôn hòa đứng lên, nói nếu Châu gia nam thật còn sống trở về cái kia Châu gia tự nhiên muốn gánh chịu dạng này nhân quả. Hoa Thương Minh nao nao. Châu lão phu nhân chăm chú nghe ngoài doanh trướng thanh âm, từ từ nói, Châu gia cùng ta, muốn cảm tạ không chỉ là đem Châu gia nam trả lại Cố tiên sinh, còn nhất định phải cảm tạ những cái kia giúp hắn người còn sống sót. Quá mức thiếu ngủ Hoa Thương Minh nghe trong doanh địa thanh âm liễu diễu, cấp tốc nhíu đầu. Châu lão phu nhân phương thức giải quyết là chiến lược kéo dài, mà hắn thân muội muội phương thức giải quyết tựa hồ là trói tự quyết. Nàng đem Hắc Hộ Trại những con em thế gia kia, những cái kia muốn để lại người sống sơn phỉ, một mạch đều mang về doanh địa. Lần này tốt, bọn hắn chi này trở về U Châu đội xe, đơn giản chính là một nồi loạn món hầm. Có ẩn dấu Châu lão phu nhân, có không biết lai lịch quan ngoại bất phẩm, thần bí khó lường thiếu niên, có Châu gia tứ phòng cùng nô quản sự dạng này tù phạm, còn có tu luyện quái dị pháp môn sơn phỉ, một đám kinh nghiệm sống chưa nhiều cũng đã gặp được lòng người hiểm ác con em thế gia. Mấu chốt những thế gia tử đệ này hiện tại còn phân mấy đảng. Đây chính là ngươi từ Trường An học được thủ đoạn. Tâm tình cực độ không tốt, Hoa Thương Minh từ Hoa Lâm Nghi bên người đi qua thời điểm, nhịn không được hất trầm nghiêm mặt khiển trách một câu, ngươi còn không bằng đi lão phu nhân nơi đó nghe một chút ý kiến của nàng. Ngươi đây coi là không tính qua sông đoạn cầu, ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy a? Ta đuổi không đi bọn hắn a? Hoa Lâm Nghi tức giận đến nhảy dựng lên, ta và ngươi đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Những người này quấn quýt chặt lấy muốn đi theo nàng trở về, nàng nã kiếm chặt đều đuổi không đi. Nhất là Dung Tú cô gái này tặng. Đoán chừng nã kiếm đem hai chân của nàng chặt, nàng đều muốn một đường hô hào bản lang huynh bỏ qua đến. Hoa Thương Minh thật là xem thường những này vũ châu tuổi trẻ tài tuấn trí thông minh. Một đêm thời gian rất dài, Yến Trường Thọ cùng Tần Lan bọn người thật sớm liền nghĩ minh bạch. Nam tử hán đại trợ phu, ở trên đời này thiếu nhất chính là đùi. Vô luận là trắng đến phát sáng mỹ nhân đùi ngọc, vẫn có thể vớt ve quý nhân đùi, đều là tuyệt đối vật hi hãn. Có được tài danh, tranh đoạt quân công, nết đảng kết phái, vì chính là đạt được bắp đùi ưu ái. Vậy còn có cái gì đùi có thể so sánh trước mắt Cố Ngưng Khê còn tráng kiện hơn? Hoa Thương Minh xuất hiện đằng sau thái độ, cũng trong nháy mắt để bọn hắn rõ ràng ý thức được, cái kia Cố Ngưng Khê ở đâu là cái gì Hoa Thương Minh bên người người. Cùng bọn hắn tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, lại có thể một người đi đánh tan vô đầu Bồ Tát miếu. Vậy cái này Cố Ngưng Khê, rất hiển nhiên chính là ứng Vũ Châu quân đội thỉnh cầu, từ Trường An phái tới người tu hành. Mà lại nghe Hoa Lâm Nghi ý tứ, trừ tiêu diệt vô đầu Bồ Tát miếu bên ngoài, cái này Cố Ngưng Khê trên thân chỉ sợ còn có trọng yếu hơn sứ mệnh. Là nhân vật dạng gì, có thể tại cái tuổi này bị Trường An quan gia hủy lấy trọng trách như vậy? Nghĩ cũng không dám nghĩ sâu vào. Tại bọn hắn cái tuổi này, còn có cái gì so cùng dạng này tráng kiện đuổi kết giao chuyện trọng yếu hơn? Dù sao Yến Trường Thọ tới thời điểm bí mật cùng Tần Lan bọn người nói, dù là lúc này có người nói cho hắn biết, trong nhà hắn lao tử bị người thọc một đao, hắn cũng sẽ không trở về nhìn một chút, đều phải tới này cái doanh địa. Đầu óc muốn đầy đủ rõ ràng, sự tình muốn tuyệt đối phân rõ chủ thứ, hoàn lộ mới có thể thông thuận. Nghe được Yến Trường Thọ như thế phán đoán, Giang Tử Yên kiên quyết biểu thị không đồng ý, nàng cảm thấy nếu là có thể ôm chặt Cố Lưu Bạch bắp đùi này, nàng thậm chí có thể đâm trong nhà nàng lao tử bà kiếm. Ngươi lợi hại. Tống Thu rất tán thành, liền sợ Cố huynh không hứng thú để cho ngươi làm loại sự tình này. Dung Tú xuất thần nói, ta và các ngươi không giống với, nếu là hắn ưa thích, mỗi ngày đâm ta đều được. Cảm tạ các vị thư lưu bỏ phiếu, cảm tạ khen thưởng. Trường Tôn Vô Cực đại lao nói đêm qua gấp đôi nguyệt phiếu bị trộm nhà rất giận, muốn một ngày một cái máy bay lớn, hay là từ bỏ đi. Có cái khó mà mở miệng xấu hổ lý do, khả năng Vô Cực đại ca đến tung hành thời gian tương đối ngắn, cái này trộm nhà chiến thuật giống như trước kia chính là chúng ta các bạn đọc đám người kia chơi đi ra, thật xấu hổ nguyệt phiếu chính là đánh cái bầu không khí, mọi người lẫn nhau có lui tới, kéo theo nhân khí, nhiều hơn tất giữ. Sách thật lớn nhà đều nhìn. Mà lại ta viết quyển sách này chính là vì bao la nhà vui lên, mỗi chương theo đuổi đều là có chút khôi hài để mọi người bình thường hiểu ý cười một cái. Sinh hoạt thật cực khổ, đọc sách không có khả năng mỏi lòng. Còn có à, về phần nói ta tình tiết tiến triển không thích, đây là ta bệnh cũ, văn phòng là như thế này. Cũng sẽ chỉ loại này chậm chậm tiếp cận, nhưng đợi đến xong trở lại lai lịch nhìn, các ngươi sẽ phát hiện không chậm. Lúc này mới bao nhiêu chữ, một cái quan ngoại thiếu niên mang theo một phiếu lợi hại nhất người tu hành, làm xong một cái siêu cấp phú nhị đại, lại giải quyết một đám quân địa phương phiệt nhi tử nữ nhi, các loại tiếp qua 100. Không 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 chữ mới bao nhiêu chữ, đến lúc đó các ngươi lại phát hiện hắn lại biến thành như thế nào như thế nào. Ta muốn nói chính là, có sách là một chút để cho ngươi cảm thấy hắn xoạt 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 đi lên, nhưng thực tế trừ thằng cấp nhanh, tại chỉnh thể trong thế giới địa vị không có bên trên bao nhiêu. Có sách là dễ dàng cười nhìn xuống, không bao lâu quay đầu lại nhìn xem kỳ thật địa vị trướng thật nhiều. Ta theo đuổi là loại này nhuận bật vô thanh, không phải loại kia ngay thẳng nói căng căng trướng. Còn có, không cần đấu khí, không phải nói mọi người không cần bỏ phiếu a, thật vui vẻ bỏ phiếu, thấy dễ chịu khen thưởng, đây là nhất định. Ta muốn nuôi sống gia đình. Chương 83, như biểu có đẳng cấp. Chương 83, như biểu có đẳng cấp. Có Dung Tú như thế tỉ muội, Hoa Lâm Nghi sâu cho là đủ. Nhưng nàng đồng thời cũng không thể không thừa nhận, Dung Tú vô sỉ đứng lên cũng rất triệt để, loại người này có thể thành đại sự. Đội xe lại bắt đầu lại từ đầu hướng phía U Châu thành xuất phát. Lục Đào lưu lại, hắn nhìn xem trên quan đạo đội xe hậu phương khói bụi, đôi mắt dần dần phiếm hồng. Chỉ là một đêm trôi qua, bọn hắn những người này nhân sinh quỹ tích liền đã hoàn toàn khác biệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chính hắn cũng không quá lỗi lớn sai. Tại Lâm Dĩ một chuyện này bên trên, hắn đầu tiên không thể không nghe theo trong nhà an bài, cưới Lâm Dĩ một là vợ, đối với Lục gia cùng Lâm gia đều là có lợi. Chỉ tiếc Lâm Dĩ cùng nhau không phải hắn ý nghĩ như vậy. Dù là hắn đi theo Yến Trường Thọ đám người đi tới doanh địa, nhưng trong lòng sinh ra hiểm khích đằng sau, hắn liền rốt cuộc dung nhập không đến trong những người này. Không cách nào cùng những người này cùng đi, cái này liền mang ý nghĩa đời này của hắn hoàn lộ, khả năng liền đã kết thúc. Đợi đến những xe ngựa kia hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của hắn, biến mất tại trong thế giới của hắn, gã thiếu niên này rốt cuộc không cách nào ức chế cảm xúc bi thương, ngồi xổm dưới đất, gào khóc đứng lên. Nếu như có thể có một lần nữa cơ hội, hắn nhất định sẽ kiên trì thành toàn Lâm Dĩ vừa cùng Du Du, nhất định không phải giả trang chính mình không biết Lâm Dĩ một đôi Du Du tầm có chỗ thuộc. Nhưng mà nhân sinh nơi nào có một lần nữa cơ hội? Hoa Thương Minh thống khổ muốn chết. Hắn đã hai đêm bên trên không có chợp mắt, thật vất vả chỉnh hợp những thế gia tử đệ này ven đường lấy được xe ngựa, an bài thỏa đáng chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lúc, vậy mà tới một phần khẩn cấp mật báo. Bùi gia thay mắt như vậy linh thông. Châu lão phu nhân để cho ta giấu giếm cung báo, Bùi gia chẳng lẽ lúc này liền đã biết? Chuyện này chẳng lẽ cùng Bùi gia có cái gì liên lụy? Nhìn xem mật báo nội dung, hắn trong khoảnh khắc tỉnh cả ngủ, đầu đau đến thậm chí đều ù tai đứng lên. Là người Bùi gia truyền tin tới. Mật báo nội dung là muốn để hắn chậm một chút hành động, nói Bùi gia sẽ có người đến đây cùng hắn gặp gỡ. Người Bùi gia đến đây cùng hắn gặp gỡ, đối mặt chi này loại người gì cũng có đội ngũ. Vạn nhất xảy ra cái gì được rẽ, hắn như thế nào gánh được trách nhiệm? Sầu cho hắn đến trạm vạng tối cũng không có ở trong buồng xe chợp mắt. Bắt đầu hạ trại lúc, vành mắt hắn đều đã đen. Giang Tử Yên đang hỏi thăm Cố Lưu Bạch ngủ cái nào một đỉnh doanh trướng, đúng lúc đối diện thấy được hắn mắt của thâm, lập tức liền nhíu lại đôi mi thanh tú, nói khẽ: "Hoa huynh vì sao như vậy tiểu tụy?" Hoa Thương Minh trong lòng bi vẫn không thôi. Mật báo nội dung lại không thể ra bên ngoài nói, mà lại bản thân hắn liền không am hiểu cùng những thiếu nữ này nói chuyện với nhau, chỉ có thể làm bộ bình tĩnh khẽ bước cằm, nói có à. Giang Tử Yên nao nao, Hoa Thương Minh cũng đã giống như ngày thường, quay đầu đi ra. Bóng đêm lần nữa bao phủ đại địa. Hoa Thương Minh vỗ vỗ mềm mại đệm giường, cảm thấy tối nay cuối cùng có thể đủ tốt tốt ngủ một giấc. Đúng vào lúc này, tiếng vó ngựa từ nơi xa chuyển đến, lại có U Châu quân đội quân tình tập hợp chuyển tới. Thân là U Châu quân đội tướng lĩnh trọng yếu, lại khôn tự nhiên cũng phải nhìn xong những này quân tình lại nói. Hắn mạnh đánh lấy tinh thần bắt đầu lật xem những này quân tình. Chỉ là trong chốc lát, ánh mắt của hắn chừng đến như là chuông đồng lớn. Trong hai của hắn, tựa hồ vang lên vô số kinh lôi. Những này quân tình bên trong, trọng yếu nhất một phần chính là có quan hệ Hắc Sa ngoại chiến báo. Phần này trong chiến báo, còn có không ít không có hoàn toàn chứng thực quân tình, nhưng liền cho đến trước mắt U Châu quân đội lấy được tình báo tập hợp là Hắc Sa ngoại một trận chiến, thổ phiên đại quân gặp trước nay chưa có thảm bại. Sở dĩ Hắc Sa ngoại bị đồ thành còn cần thảm bại hai chữ để hình dung, là bởi vì đang đến gần gấp 10 lần quân lực đồ thành quá trình bên trong, thổ phiên đại quân chiến tổn vậy mà vượt xa đại đường biên quân. Mà lại mấu chốt nhất chính là thổ phiên quân tiên phong thống lĩnh tối cao nhất mang bố chi chết, trung quân đại tướng, đồ ma vệ thống lĩnh cách tăng chết, hai cái này từng để cho đại đường biên quân ngay cả bị đánh bại thổ phiền cực giả, lại đều là chết tại cùng một tên thiếu niên trong tay. Hắc Sa ngoại phương hướng. Thiếu niên. Tính toán thời gian, trong đầu của hắn trước tiên xuất hiện, không phải liền là Cố Ngưng Khê. Ngay cả quân tình bên trong thuật lại, thiếu niên tay trái thụ thương đều đối được, duy nhất không khớp nói là thiếu niên kia mắt xanh lục. Nếu thật là người này, cái kia đánh tan vô đầu Bồ Tát miếu đây tính toán là cái gì? Nếu không phải người này, thế gian nơi nào còn có cái thứ hai đáng sợ như vậy thiếu niên? Làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình, vì sao đừng ra tên? Suy tư thật lâu, Hoa Thương Minh rốt cục nghĩ ra một hợp lý giải thích, đó chính là người này cùng mình cũng không phải là cùng một cái phương diện, vậy dĩ nhiên không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Lúc trước hắn là e ngại tại thiếu niên này cùng nó người bên cạnh tu vi, nhưng bây giờ, hắn đối với cái này thầm tàng công cùng danh thiếu niên bắt đầu ôm lấy tuyệt đối tôn kính. Đối với hắn loại này trong quân võ phu mà nói, thiếu niên này đã làm thành hắn trong giấc mộng mới có thể làm được thành sự tình. Trấn thủ cô thành, giật mình lui lại bắt. Chỉ là nghĩ đến dạng này chứ, hắn liền cảm xúc bành trướng đến căn bản không có buồn ngủ. Sống thành hắn trong giấc mộng người ngay tại trước mặt mình, làm sao có thể ngủ được? Tâm mạch tại run rẩy, hoàn toàn ngủ không được. Vây quanh ai hạ trại tại Cố Lưu Bạch doanh trướng bên cạnh vấn đề này, một đám con em thế gia lại đang tiến hành hữu hảo lại nhiệt liệt bàn bạc. Ta cùng hắn hữu cơ mật sự cần bàn, ta tự nhiên muốn hạ trại tại bên cạnh hắn. Hoa Lâm Nghi đương nhiên đoạt một cái Cố Lưu Bạch doanh trướng bên cạnh vị trí. Nàng cùng Dung Tú khác biệt, Dung Tú hiện tại ham chính là Cố Lưu Bạch thân thể, nhưng nàng đối với Cố Lưu Bạch bí mật tương đối cảm thấy hứng thú. Tới gần, nói không chừng liền có thể thám thính đến một chút công pháp huyền bí. Ta muốn cho hắn ấm doanh trướng. Dung Tú cũng nghĩ lẽ thẳng khí hùng đoạt vị trí. Nàng lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào Giang Tử Yên. Đây là tới từ thiếu nữ trực giác. Nàng cảm thấy Giang Tử Yên trên người có một cỗ hung hiểm khí tức. Muốn nói ấm doanh trướng, ta cũng có thể. Nhưng mà để nàng không có nghĩ tới là, một cái thanh âm ôn nhu vang lên. Đoan Ngải. Ngay cả Hoa Lâm Nghi đều kinh ngạc. Cái này ai có thể nghĩ ra được? Tại bọn này con em thế gia bên trong, Đoàn gia huynh muội xem như điệu thấp nhất thật liền tại Hắc hộ trại đều không có tồn tại gì cảm giác. Đoàn Ngải tại các nàng những tỷ muội này bên trong, một mực là thuộc về nhất là nhu thuận, nói chuyện đều tựa hồ sợ lóe đầu lưỡi loại kia ngượng ngùng thiếu nữ, bị người xa lạ nhìn một chút nàng đều muốn đỏ mặt, ai có thể nghĩ tới nàng có thể đột nhiên đến như vậy một tay. Dung Tú cũng cảm giác mình bị lôi cho bộ tới. Nàng lúc này mới phản ứng được, trừ Giang Tử Yên cùng Lâm Dĩ một bên ngoài, lúc đầu này một đám săn hiệu trong đám người, liền còn có dạng này một cái ta thấy mà yêu mị thiếu nữ. Mấu chốt Đoàn Ngải eo so với nàng mảnh, làn da thổi qua liền phá, mà lại trừ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài, ngượng ngùng sau khi, còn thường xuyên có một loại hồn nhiên tư thái. Như thế so sánh, nàng cảm thấy mình căn bản không có ưu thế. Giang Tử Yên, ngươi làm cái gì? Mới vừa bật nhìn ra ẩn tàng rất sâu Đoàn Ngải hung hiểm, nàng quay đầu lại trông thấy Giang Tử Yên giữ im lặng đem đồ vật đem đến Cố Lưu Bạch mặt khác một bên doanh trướng bên. Ta sợ sệt. Giang Tử Yên lập tức đáng thương sợ sở nói, ta buổi tối hôm qua giết người, ta sợ quỷ, cũng chỉ có tại Ngưng Khê bên này bên trên mới có thể hơi an tâm. Dung Tú đều giận đến cười, đem người trước sau đâm sáu cái huyết động thời điểm cũng không gặp sợ sệt, trước kia ban đêm dạ hành thời điểm đều hận không thể có mấy cái quỷ tới giết, hiện tại lại đột nhiên sợ quỷ. Thật là như thấy quỷ. Các ngươi không sợ a? Giang Tử Yên nhìn xem một đám im lặng người, yên lặng bắt đầu bận rộn, các ngươi không sợ, vậy ta liền đâm nơi này. Ta sợ sệt. Ngươi đâm chính là doanh trướng sao? Dung Tú mặt không thay đổi nói, ngươi đâm chính là tâm ta, đâm chính là ta cho bản lang mình sinh 10 cái em bé. Hoa Lâm Nghi cực kỳ bội phục nhìn xem Giang Tử Yên. Nàng cảm thấy Giang Tử Yên may mắn không có đi trong hoàng cung làm phi tử, không phải vậy chỉ sợ thật có thể đấu chết thật nhiều người. Dù sao muốn dựa vào lấy sinh 10 cái giành thiên hạ, Dung Tú khẳng định là đã chết rất nhanh loại kia. Nếu không mấy người các ngươi chen chen tính toán, cũng cho chúng ta đằng chia xuống đất phương. Yến Trường Thọ do dự một hồi, hay là hạ tràng. Dung Tú nổi giận, các ngươi lại xem náo nhiệt gì? Yến Trường Thọ thở dài, nói Dung Tú, không nói gạt ngươi, ta cũng sợ sệt. Hoa Lâm Nghi cũng không thể tin nhìn xem Yến Trường Thọ, chính mình mới đi Trường An bao lâu, làm sao những người này hiện tại cũng vô sỉ thành dạng này? Vũ Châu chuyên môi đổ vô sỉ sao? Thần Lan muốn nói lại thôi. Dung Tú bó tay rồi, ngươi cũng sợ sệt. Thần Lan nghiêm mặt nói, ai có thể không sợ? Vệ Vũ tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, ta ngược lại thật ra không sợ. Hoa Lâm Nghi sắc mặt hơi nguội, cuối cùng có cái thành thật một chút người. Vệ Vũ ngược lại là hoàn toàn chính xác không nên sợ sệt. Đêm qua hắc hộ trại trong trận chiến ấy, hắn biểu hiện tỉnh táo nhất, xạ thuật cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Vệ Vũ nghiêm túc nói, nhưng là ta sợ lạnh, ta cùng Trường Thọ huynh, Tần Lan huynh chen chen tương đối tốt. Các ngươi, Dung Tú cười lạnh, nàng hỏi một cái làm cho người run sợ vấn đề, cái kia coi như các ngươi chen một cái doanh trướng, chúng ta chen một cái doanh trướng, cái kia đến lúc đó cái này trong doanh trướng, ai sát bên tận cùng bên trong nhất ngủ? Đó là đương nhiên là ta nha. Giang Tử Yên nói ta sợ nhất. Ngươi lăn. Dung Tú đều sắn tay áo ta để cho người trước sợ ta. Ôi, chúng ta trước nằm một chút. Giang Tử Yên ngay lập tức mặt sắc trắng bệnh. Sắc mặt trắng bệnh cũng có thể trang. Hoa Lâm Nghi đầu đều đổ. Cố Lưu Bạch cùng Châu lão phu nhân nói chuyện một ít chuyện sau, đi đến cách mình doanh trướng cách đó không xa liền nghe đến những này tranh chấp, làm người bị hại, hắn nghĩ nghĩ, chăm chú để cái đề nghị, hoặc là ai xuất tiền nhiều, ai ngủ nhất dựa vào ta bên kia. Tống Tu lập tức vỗ tay cười to, liền theo Ngưng Khê Minh nói đến. Nếu là Cố Lưu Bạch nói như vậy, Tiến Trường Thọ mấy người cũng cảm thấy chỉ có thể như vậy. Tống Tu là đã chiếm tiện nghi, Tống gia không thiếu tiền, trên người hắn mang tiền cũng nhiều. Dung Tú nhưng cũng vui vẻ ra mặt. Nàng hầu bao cũng rất trống, dù sao khẳng định so Giang Tử Yên trống. Nhưng mà để nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Giang Tử Yên đã tại cùng đoàn ngải thương lượng, tiểu ngải muội muội, nếu không ta đem trên người ta tiền đều cho ngươi, vậy ngươi liền có thể đến một cái tận cùng bên trong nhất vị trí, chính là đêm đã khuya ta sợ sệt, nửa đêm về sáng có thể hay không để cho ta nằm tận cùng bên trong nhất. Đoàn ngải lập tức miệng đầy đáp ứng, có thể à, nửa đêm trước ta nằm bên trong, nửa đêm về sáng tỷ tỷ ngươi nằm. Ngươi còn là người sao? Dung Tú rốt cuộc minh bạch, chính mình tâm tư chơi bời cơ là đời này cũng sẽ không là Giang Tử Yên đối thủ. Nếu như biểu khí cùng chân khí một dạng có phẩm giai, cái kia sông biểu biểu khẳng định là bát phẩm đại tông sư, mà chính mình khả năng tam phẩm đều không có nhập. Chương 84, doanh địa thật có quỷ. Chương 84, doanh địa thật có quỷ. Yến Trường Thọ rất khẳng khái lấy sạch tiền trên người cái túi. Thật vất vả có cùng Đùi huynh cơ hội nói chuyện, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đùi, a, Ngưng Khê Minh, ngươi có phải hay không gần nhất chi tiêu quá lớn? Hắn biết càng là tại Trường An bị rất nhiều quý nhân xem trọng tài tuấn, liền càng là không dám tham ô tiền tài. Việc này liên quan chính mình tương lai, nhưng thường thường chỉ là dựa vào một chút đồng lộc, là thiếu xa ngày thường tiêu xài. Nếu là có phương diện này khó xử, Ngưng Khê Minh cứ mở miệng, không cần phải khách khí. Hắn nhìn xem Cố Lưu Bạch, cực kỳ chăm chú nhẹ nhàng nói ra. Cố Lưu Bạch mỉm cười, ta không thích tiền tài, chỉ là ưa thích đem tiền tài đưa cho có cần người. Tiến Trường Thọ nghiêm mặt nói, chúng ta tuy không Ngưng Khê Minh cảnh giới, nhưng cũng nguyện vì những cái kia rất cần tiền tài người tận sức mọn. Thần Lan cũng một mặt nghiêm túc, nghĩa bất dung tử. U Châu những thế gia tử đệ này rất biết tình thú a. Cố Lưu Bạch lập tức cười đến không gì sánh được thực tình, đã cùng có này tốt, ngày sau nhất định phải thân cận hơn một chút. Đó là nhất định. Tiến Trường Thọ cùng Tần Lan cười đến không ngậm miệng được. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, muốn leo lên cảnh cây cao là bực nào khó khăn sự tình, không ngờ rằng cái này Ngưng Khê Minh yêu thích như vậy. Như vậy giản dị tự nhiên. Tống Thu vui như điên. Những thế gia này bên trong, Tống gia ngược lại là nhất không thiếu tiền. Ngưng Khê Minh, đây là ta cùng tiểu ngải ai chắn bật, liền làm phiền ngươi đưa cho có cần người. Giang Tử Yên đã đem hai người túi tiền đưa cho Cố Lưu Bạch. Cố Lưu Bạch có chút trầm ngâm, điểm một cái một chỗ, ngươi đặt ở chỗ đó liền có thể. Bọn này con em thế gia đều có chút sững sờ. Hắn chỉ điểm địa phương là chỗ gần một gốc cây táo. Cây táo kia trao quyền cho cấp dưới lấy một thanh da cá mập vỏ con trường kiếm, trên chuôi kiếm khảm mấy khối bổ câu huyết bảo thạch. Trước đó bọn hắn gặp liền kinh ngạc, hỏi qua lân cận người, nói hẳn là Cố Lưu Bạch đặt ở chỗ đó liền không biết là dụng ý gì. Hiện tại đem túi tiền cũng thả bên kia, lại là vì sao? Bọn hắn đương nhiên muốn bể đầu cũng sẽ không nghĩ đến, Cố Lưu Bạch hiện tại là đánh lên Lam Di chủ ý túi tiền cùng đáng tiền bảo kiếm, Lam Di đến cùng cầm bên nào? Những thế gia tử đệ này tối nay xuất phát từ hiếu kỳ, khẳng định sẽ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm những số tiền kia cái túi cùng bảo kiếm, cái kia Lam Di có thể hay không thuận lợi lấy đi một vật. Âm Sơn như ong vỡ tổ những người này, đơn giản chính là từng cái bảo tàng. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút Lam Ngọc Phượng đến cùng có dạng gì bản sự. Ta cảm giác nơi này có một cái rất thiếu tiền tài. Cố Lưu Bạch nhìn xem nhiều như vậy song tràn ngập cặp mắt nghi hoặc, chân thành nói, đặt ở chỗ đó, nàng hẳn là sẽ tới bắt. Hắn cảm thấy Lam Di chắc chắn sẽ không bởi vì độ khó cao mà từ bỏ. Dù sao đây là tình nguyện bị cả trại người đuổi cũng không đổi được thói quen này người. Thật hay giả? Dung Tú đột nhiên cảm thấy có chút mát mẻ siêu siêu. Ta sợ sệt. Giang Tử Yên tốt ra. Ngươi Dung Tú thật là không có gì để nói, để cho ngươi cái này biểu biểu ngủ tận cùng bên trong nhất còn không được sao? Thật qua loa. Hoa Lâm Nghi cúi đầu, cảm thấy Cố Lưu Bạch chính là thuận miệng nói vậy. Nếu không phải đắc tội không nổi người này, nàng khẳng định nhịn không được liền muốn gọi hắn mặt mũi. Đều để ở đó bảo kiếm bên cạnh sao? Tiến Trường Thọ lại không muốn truy đến cùng, hắn thở nhỏ rất được quan gia áo nghĩa, hiện tại dù là Cố Lưu Bạch nói cây táo kia rất cần tiền tài, hắn cũng cảm thấy cây táo kia hoàn toàn chính xác thiếu tiền tiêu. Lưu một nửa đi, mấy ngày kế tiếp còn hữu dụng. Cố Lưu Bạch cân nhắc một chút, nói ra, một nửa túi tiền rất nhanh liền đặt ở gốc kia hoang dại cây táo bên dưới. Một nửa khác túi tiền thì do Đoàn Ngải thân mật đưa vào Cố Lưu Bạch doanh trướng. Đoàn Ngải đi vào Cố Lưu Bạch doanh trướng lúc, Dung Tú một mực rất lo lắng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ này tròn trịa mông đẹp nhìn, nàng sợ Đoàn Ngải cô gái nhỏ này đi vào Cố Lưu Bạch doanh trướng đằng sau sẽ giả bộ té xịu ở bên trong. May mắn là Đoàn Ngải biểu phẩm còn chưa tới trình độ kia, thả túi tiền liền đi ra. Quá nguy hiểm. So sánh mấy cái này thiếu nữ lục đục với nhau, Tiến Trường Thọ cùng Tần Lan những thiếu niên này lại là đồng lòng được nhiều. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không sinh con, đùi có thể cùng một chỗ hào hào ôm. Tại Cố Lưu Bạch trở về doanh trướng trước, Tiến Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, "Nương Khê Minh đi U Châu thành đằng sau, còn có gì dự định?" Cố Lưu Bạch chân thành nói, "U Châu chuyện, sẽ đi Trường An. Cái kia không đã quay rầy Ngưng Khê Minh nghỉ ngơi." Tiến Trường Thọ khỏe miệng lộ ra một tia không thể phát giác ý cười. "Tốt ngươi cái hoa biểu biểu." Dung Tú đột nhiên xé rách Hoa Lâm Nghi vác áo. Hoa Lâm Nghi không thể tin nhìn xem nàng, "Ngươi lại phát cái gì điên, ta làm sao lại hoa biểu biểu? Chắc không được ngươi một mực bình tĩnh như thế." Dung Tú tức giận đến ngực run rẩy, "Nguyên lai ngươi đã lạ vọng đúng cần, ngươi đã sớm biết hắn về Trường An, ngươi đây là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đã vững vàng song túc song phi a." "Ngươi..." Hoa Lâm Nghi tức giận đến rỗi ra ngón tay đều phát run. Nhưng chợt nàng đột nhiên cười, "Có bản lĩnh ngươi cũng đi Trường An." Nàng tại Trường An tịch mịch rất, đã sớm muốn đem Dung Tú cũng đi. Trước đó Dung Tú không động tâm, bây giờ nhìn lại nàng không đi cũng không được. "Tốt tốt tốt, ngươi ăn chắc ta đi không được phải không?" Dung Tú lênh thiếu đạo, "Ta còn liền không đi không được." Đoan Ngải bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Dung Tú, thấp giọng hỏi Giang Tử Yên, "Tử Yên tỷ ngươi có đi hay không Trường An?" Giang Tử Yên lạnh nhạt nói, "Lần này đi Trường An 8000 dặm, con đường nhân sinh không quen, ta làm sao lại đi?" Đoan Ngải lộ ra một cái nhu thuận dáng tươi cười, đưa mắt không quen, đều không có cái dựa vào, ta cũng không đi. Cố Lưu Bạch tại doanh trướng của mình bên trong vừa mới nằm xuống, nghe được hai người kia thì thầm, hắn cười đến kém chút nện đất. Hắn dám đánh cược, hai cái này đem Dung Tú biểu thành cặn bã thiếu nữ, chỉ sợ đều đã ở trong lòng nghĩ kỹ muốn đánh bao cái gì hành lễ đi Trường An. Hắc hộ trại cùng Vô Đầu Bồ Tát miếu chiến dịch, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Hắn đi Trường An khẳng định cũng muốn chút trợ lực, Trường An Lạc Dương một vùng quyền quý môn phiệt lẫn nhau đấu sức, quan hệ cành lá đan chen khó gỡ, phàm là mượn nhờ trong đó bất kỳ bên nào thế lực, hắn tại Trường An nhất định rất nhanh rơi vào tất cả môn phiệt ánh mắt, thậm chí sẽ bị vô số người mưu hại. U Châu những này môn phiệt đối với hắn mà nói, thật là không tệ lựa chọn. Những này môn phiệt mặc dù tại Trường An không có căn cơ gì, nhưng U Châu chỗ suy yếu, từ xưa chính là binh gia trọng địa, Trường An những quyền quý kia môn phiệt ỷ lại tại hoàng đế ân sủng, nhưng U Châu những này môn phiệt lại thường thường ủng binh tự trọng. Dù là hiện tại những thế gia tử đệ này coi hắn là Trường An nhân vật trọng yếu, tương lai phát hiện không phải, hắn cũng vẫn như cũ có lòng tin có thể cùng bọn hắn ở chung hòa hợp. Bởi vì hắn rất am hiểu cho người khác đồ vật muốn. Về phần dựa thế và thuận thế mà vì, thở nhỏ tại Minh Bách Pha lớn lên hắn, tựa hồ trời sinh liền biết. Đùi Vân Cử cũng sắp đến. Hoa Lâm Nghi tại trên lều lưu lại cái lỗ. Nàng sát bên khe hở này ngủ, khe hở này liền đối với gốc kia giá cây táo. Người tu hành cơ hồ không có người tin tưởng quỷ thần mà nói, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng ổn định lại tâm thần đằng sau, chính là cảm thấy tựa hồ Cố Lưu Bạch làm như vậy nhất định có mục đích gì, sẽ có bí mật gì. Giống như nàng ý nghĩ tuyệt không chỉ một người. Một mực trầm mặc lại điệu thấp, nhưng rất có thể là bọn hắn trong những người này mạnh nhất vệ vũ, cũng ở trong doanh trướng yên lặng nhìn chăm chú lên gốc kia giá cây táo. Tại Hắc hộ trại, hắn so những người còn lại sớm hơn phát hiện Cố Lưu Bạch đối với những cái kia Vô Đầu Bồ Tát miếu người tu hành rất chóc. Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ tỉnh táo, cho dù là chết, hắn cũng chỉ nghĩ đến có thể đủ nhiều giết một hai danh sơn tặc đệm lưng. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể tỉnh táo đến loại trình độ kia, tựa hồ liền liên Giang Tử Yên bộ pháp đều tính toán ở bên trong. Trừ hắn ra, còn lại những thế gia tử đệ này chỉ sợ một cái đều không có cẩn thận suy nghĩ, lúc giết người, Cố Lưu Bạch vì sao dùng một thanh phổ thông đao bộ thủi. Nhưng mà hắn cẩn thận suy nghĩ. Đây cũng là một loại tu hành. Một loại đem năng lực của mình hạn định tại phạm vi nhất định, đi bức bách chính mình cực hạn một loại tu hành phương thức. Đương nhiên hắn nghĩ những này chưa hẳn chuẩn xác. Nhưng từ bắt đầu nghĩ những thứ này khả năng một khắc này bắt đầu, hắn đã cảm thấy chính mình nhất định phải nhiều cùng Cố Lưu Bạch tiếp xúc. Cùng cường giả chân chính làm bạn, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Giống như ngay lúc đó trôi kia đao bổ tuổi một dạng, hắn cảm thấy gốc này cây táo dưới thanh kiếm kia cùng những số tiền kia túi, cũng nhất định có rất sâu dụng ý tống thu cũng đang nhìn. Hắn thuần tuy là ngủ không được. Thiếu niên rất dễ dàng bị chung quanh không khí kéo theo, hòa tan trong lòng bị thương. Nhưng trời tối người yên thời điểm, cảm xúc bi thương hay là tùy tiện đem hắn tả hữu. Tam thúc là trong nhà hắn trọng yếu người tu hành, quan hệ với hắn cũng một mực rất tốt. Lâm Dĩ Một tuy nói không biết làm sao ưa thích Dù, nhưng ngày bình thường cùng giao tình của hắn cũng không tệ. Không tính là nam nữ tình cảm, nhưng cũng coi như được là hảo hữu. Hắc hộ trại đêm hôm đó, hắn không chỉ đã mất đi thân nhân, còn đã mất đi hảo hữu. Dù sao ngủ không được, hắn liền nhìn chằm chằm cây táo kia. Cũng không biết nhìn chằm chằm bao lâu, xuyên thấu qua lều vải khe hở hắn phong cắt tới hắn mặt đều đau đứng lên. Người còn chưa ngủ. Lúc này hắn phát hiện một cái doanh trướng Đoàn Trước Vi đột nhiên đưa tay gậy gậy lều vải. Người cũng không ngủ. Trong bóng tối, Đoàn Trước Vi hướng về phía hắn cười cười. Ngủ không được. Tống Tu nhẹ giọng đáp lại nói, ta cũng là. Đoàn Trước Vi do dự một hồi, nhẹ nhàng thở dài, ta thở nhỏ biết mình thiên phú thường thường, vẫn muốn chính là cần cù bù kém cỏi, nhưng ở hắc hộ trong trại, ta cùng muội muội ta bị bắt, ta lại phát hiện ta vẫn là cái gì đều không làm được. Tống Thu cũng không biết nên như thế nào an ủi Đoàn Trước Vi. Mặc dù hắn vẫn luôn biết Đoàn Trước Vi rất cố gắng, nhưng hoàn toàn chính xác tại trong những người này, Đoàn Trước Vi đều tựa hồ vĩnh viễn là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn tựa hồ không có cái gì đặc biệt xuất sắc địa phương, cho nên nhiều khi hắn không thể nào biểu hiện, thậm chí trên đường đi đến hắc hộ trại, hắn đều không có chen vào qua mấy câu, cho dù là tại một đám người trò chuyện nhiệt liệt nhất thời điểm. Cố gắng mà vô dụng, đích thật là nhất là người tuyệt vọng. Cũng liền vào lúc này, Tống Thu đột nhiên cảm giác có chút không đối. Hắn phát hiện cây táo kia tựa hồ giật giật. Túi tiền đâu? Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, hắn cùng Đoàn Trước Vi đồng thời lấy làm kinh hãi. Thanh bảo kiếm kia còn tại, nhưng bảo kiếm cái khác túi tiền lại đều đã biến mất không còn tăm tích. Có quỷ. Hoa Lâm Nghi bị triệt để làm tỉnh lại. Trước đó, nàng mí mắt đã đánh nhau một hồi lâu. Mông lung ở giữa, nàng không nhìn thấy cây táo kia động tĩnh, các loại nghe được Tống Thu cùng Đoàn Trước Vi vận động, nàng cưỡng ép mở mắt ra lúc, vừa vặn liếc về tựa hồ có một nửa thân ảnh y mắng tung bay đi qua, lại nhìn lại cái gì bóng dáng cũng bị mất. Chương 85, đùi lớn hơn trời chương 85, đùi lớn hơn trời thật sự có quỷ. Ngay cả Ngủ Dung Tú đều bị hù đi lên. Không, không thấy, tiền đại tử không thấy. Đoàn Trước Vi cùng Tống Thu trước tiên chui ra liều vải, trong nháy mắt tràn vào doanh trướng hàn khí đánh cùng một cái trong doanh trướng còn lại hai người ngao một tiếng thê ở. Có quỷ, ta sợ chết. Giang Tử Yên trước tiên liền hướng Cố Lưu Bạch trong doanh trướng chui. Ta cũng tốt sợ. Đoàn Ngải Nhu Nhu ôm lấy Giang Tử Yên, không để cho nàng đạt được. Hai người các ngươi. Biểu biểu. Dung Tú ngược lại là không có chú ý tới các nàng mình đào bàn lén, nhưng nàng chú ý tới hai người kia trang dung đẹp đẽ, nàng ngủ được giữ mắt đều nhanh đi ra, nhưng hai cái này tao để tử thế mà giống như vừa mới trang điểm xong một dạng. Chúng ta rõ ràng chăm chú nhìn, thật giống như gốc kia ra cây táo đống lúc đích, tiền đại tử liền đều không thấy. Tống Thu hướng phía Yến Trường Thọ bọn người miêu tả thời điểm, trong đầu không được ra bên ngoài bốc lên hàn ý, Vệ Vũ cũng ngưng trọng gật đầu, ta cũng nhìn chằm chằm vào đang nhìn, liền cây táo động thời điểm, tiền đại tử giống như đột nhiên liền biến mất. Hoa Lâm Nghi sắc mặt trắng bệnh, ta lúc đó vừa bận đánh cái ngủ gật, mở mắt ra thời điểm nhìn chính là bên kia, giống như có một nửa thân ảnh tung bay đi qua. Nàng rỗi ra ngọc thông giống như ngón tay, điểm một cái bên tay trái một chỗ. Chỗ kia trống rỗng trừ mấy cái sưởi ấm dùng hố lửa, không có cái gì. Ngưng Khê Minh. Tiến Trường Thọ thăm dò tính khẽ gọi một tiếng. Ngẩng đầu ba thức có thần minh, ngủ tiếp đi, ngày mai trong đêm lại nói. Cố Lưu Bạch trong doanh trướng truyền ra tất tất tắc tắc thanh âm, tựa hồ trở mình, sau đó Cố Lưu Bạch thanh âm mới băng lên. Thần minh. Hoa Lâm Nghi một cái giật mình, ngày mai trong đêm lại nói. Ý là ngày mai còn có. Lợi hại a, làm gì? Cố Lưu Bạch phủ lên trên lều khe hở, nằm thẳng xuống tới, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Rất hiển nhiên nàng là lợi dụng cây táo run run một sát na kia, dẫn dắt rời đi những người này lực chú ý, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lấy đi những số tiền kia túi. Hắn là mơ hồ nhìn ra, Lam Ngọc Phượng hẳn là dùng nhỏ bé không thể gặp sợi tơ, trong nháy mắt câu đi những số tiền kia cái túi. Nhưng làm sao để cây táo tán cây vào lúc đó lay động, hắn ngược lại là cũng không nhìn ra đến tụ cùng. Về phần Hoa Lâm Nghi nhìn thấy một nửa kia thân ảnh, nhưng lại là Lam Ngọc Phượng dùng để nhiễu loạn bọn hắn lực chú ý thủ đoạn, cái kia tựa hồ cũng là nhỏ bé sợi tơ khiên động bì ảnh, có thể là con diều một loại đồ vật. Nhìn như đều là giả thần giả quỷ giang hồ cho vặt, nhưng là nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, mà lại tiền đại tử không phải một cái, vô luận dùng dạng gì nhỏ bé câu tỏa, trong chớp nhoáng này lấy đi tất cả túi tiền, cái này Lam Di thật sự chính là lợi hại. Cái này nếu là dùng để đánh lén giết người, đó cũng là một trộm một cái chuẩn. Âm Sơn Nhất Ba Phong những người này, quả nhiên từng cái đều là bảo vật dấu. Sáng sớm, giữa rừng núi phiêu khởi nhàn nhạt sương mỏng. Cố Lưu Bạch liếc mắt liền thấy đang sát chính mình dạy Trần Đồ. Hắn lập tức cười híp mắt đi tới, "Trần Đồ, hỏi ngươi chuyện gì thôi?" "Chuyện gì?" Trần Đồ trông thấy Cố Lưu Bạch như thế cười liền tê cả da đầu, cảm thấy chuẩn không có chuyện tốt. Cố Lưu Bạch cười nói, "Các ngươi vì cái gì không gọi Âm Sơn một quật quỷ, càng muốn gọi Âm Sơn Nhất Ba Phong?" "Liền cái này." Trần Đồ đốn lúc đó có điểm không nghĩ ra. Nhìn xem Cố Lưu Bạch gật đầu, hắn âm lãnh cười một tiếng, bởi vì gọi một quật quỷ điểm xấu. Sáng sớm ánh dạng đông bên trong, đỉnh lấy hai cái vành mắt đen lớn Hoa Thương Minh phiền muộn đến thẳng kéo tóc của mình. Ba ba ba. Giang Tử Yên sáng sớm luyện kiếm, mới vừa ở phía trước xương mỏng đâm ra ba cái lỗ thủng, nàng liền đang xảo nhìn thấy màn này. Trong nội tâm nàng đều là hoang mang. Thương Minh huynh trước kia rất bình thường đó a, làm sao bây giờ nhìn lại như vậy không bình thường? Hoa Thương Minh nỗi khổ trong lòng im lìm thật sự là không chỗ kể rõ. Ba đêm không chợp mắt, thả trên thân ai không lo lắng chính mình đột tử, nhưng có người có thể ngủ lại vẫn cứ không ngủ. Mới vừa buổi sáng hắn liền nhận được mật báo, để hắn không nên động thân, ngay tại cái này nơi đóng quân chờ đợi. Bùi Vân Cử muốn đi qua, sấm sét giữa trời quang giống như tin tức. Dựa theo Hắc Sa Ngõa phương diện truyền đến quân tình, Bùi Vân Cử cùng cái kia mắt xanh lục thiếu niên kể vai chiến đấu, còn bản thân bị trọng thương. Nàng muốn đi qua, cái này há không chính là ngồi vững suy đoán của hắn, cái này Cố Lưu Bạch không phải liền là Hắc Sa Ngõa giết chết Cách Tăng cùng mang bố chi cái kia mắt xanh lục thiếu niên. Nhưng dựa theo trước đó tuyên báo, Bùi Vân Cử là không thể nào nhanh như vậy chạy tới nơi này. Trừ phi đi cả ngày lẫn đêm, bản thân bị trọng thương, ban đêm còn không hảo hảo nghỉ ngơi, còn muốn đi đường. Người nào muốn tới? Tất cả những thế gia tử đệ này rất vui vẻ cảm giác đến doanh địa bầu không khí biến hóa vi diệu. Hoa Thương Minh tất cả bộ hạ đều thay đổi ngày xưa phóng đang không bị trói buộc bộ dáng, thậm chí có người thuận miệng nổ ngủ cục đầm, liền bị hắt trầm nghiêm mặt Hoa Thương Minh một chầu thoá mạng. Những cái kia tại nơi đóng quân bên ngoài trị cương quân sĩ cũng từng cái đứng được sò cán thương còn thẳng. Nơi đóng quân chung quanh tất cả phân ngựa đều bị thanh lý đến rất xa trong núi rừng. Ngưng Khê ca ca, xin mời dùng trà. Dung Tú lại chịu đựng bạo kích, Đoàn Ngải mới tại nàng ánh mắt biến mất một hồi, thời điểm xuất hiện lại đã bưng một bộ đồ uống trà xuất hiện ở Cố Lưu Bạch trước mặt, nàng mềm nu thanh âm phối hợp với nàng ngượng ngùng dáng tươi cười, để cho người ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Mà lại các nàng đều gọi Ngưng Khê mình, nàng vậy mà gọi Ngưng Khê ca ca, bốn chữ kia âm điệu, nàng làm sao đều không học được. Đa tạ. Cố Lưu Bạch không có chút nào khách khí. Hôm nay bên trong là có cái gì ca ca quen biết cũ muốn tới sao? Đoàn Ngải rất tự nhiên tại Cố Lưu Bạch trước người tòa hạ, tế thanh tế khí mà hỏi. Cố Lưu Bạch cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Quan ngoại cơ hồ không có loại này trang dung thanh lịch, thanh lệ động lòng người thiếu nữ tuổi trẻ. Những cái kia người nhà đường trong miệng hồ nữ, lấy yêu diễm phong tao làm chủ, nhất là eo nhỏ có thể làm trên lòng bàn tay múa. Tâm tình của hắn vui vẻ cười cười, trầm ngâm thời gian một hơi thở, nói khẽ, có cái sinh tử chi giao hôm nay sẽ đến thăm hỏi ta. Sinh tử chi giao? Giang Tử Yên bưng chút trà bánh tới, nghe được bốn chữ này, theo bản năng liền hỏi, Ngưng Khê Minh, ngươi cái này sinh tử chi giao là nam hay là nữ? Cố Lưu Bạch làm bộ nhìn không ra tâm tư của nàng, mỉm cười nói, là cùng các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm nữ tử. Và anh, Dung Tú chỉ cảm thấy mình bị ngũ lôi banh đỉnh, lại giết ra tới một cái đại địch, mà lại thân phận tôn quý, để Hoa Thương Minh đều như lâm đại địch, lại cùng bản lang mình đã có quá mệnh giao tình. Chỉ là hai cái này biểu biểu cũng đã làm cho nàng không biết làm thế nào, bây giờ lại tới một cái phân lượng càng nặng. Đang lúc nàng dị thường tuyệt vọng lúc, Giang Tử Yên ánh mắt có chút chớp động, lại là mỉm cười, vậy ta đi theo Ngưng Khê Minh tại Hắc Hộ trại giết địch, ta không biết Ngưng Khê Minh nghĩ như thế nào. Nhưng ở trong nội tâm của ta, Ngưng Khê Minh cùng ta cũng là có quá mệnh giao tình rồi. Dung Tú tuyệt vọng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta cũng mặc kệ bản lang huynh ngươi nghĩ như thế nào, trong lòng ta, ta chính là muốn cho bản lang huynh sinh 10 cái. Trên quan đạo tuyết động che cục đá lần nữa lạc đến xa luân. Nặng nghề buồng xe sóc này một chút, Đùi Vân Cử tỉnh lại lần nữa. Nàng nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, cảm thụ được trong nội tạng chân khí lưu động, biết phen này sốt ruột đi đường, nội thương của mình khôi phục được cuối cùng không tính lý tưởng. Còn bao lâu có thể tới hắn doanh địa? Nàng sửa sang hơi xốc xếch tóc dài, vỗ vỗ buồng xe. Hỏi. Ở ngoài thùng xe truyền đến Lệ Khê Chỉ thanh âm, tiếp qua nửa canh giờ đã đến. Bùi Vân Cừ hít sâu một hơi, bắt đầu an tĩnh điều tức, dính dấp từng sợi chân khí đi tu bổ những cái kia bị hao tổn kinh lạc. Những ngày qua, nàng rốt cục nghĩ thông suốt cái nào đó chỗ mấu chốt, chỉ là không khỏi càng thêm phập phồng không yên. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến tại trong khói dày đặc trùng sát thiếu niên, nghĩ đến hắn cái kia trầm mặc lãnh khốc bóng lưng, tâm cảnh của nàng liền có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nàng khác sâu nhận thức đến, chỉ có tự thân cường đại mới là giải quyết hết thảy phiền phức mấu chốt. Cái gì? Bùi Vân Cừ. Hoa Lâm Nghi ngồi tại Hoa Thương Minh trước người, mãnh liệt không thể tin để nàng thậm chí cấp tốc bi phận đứng lên, ta có phải hay không ven đường nhận được, hay là Hoa gia mua bình khí tặng? Đến cùng phải hay không ngươi thân muội muội, tin tức như vậy ngươi không nói cho ta. Ta cũng là vừa mới biết đến. Hoa Thương Minh tâm tình cực kỳ nặng nề, trước đó những cái kia mật tiên nguyên lai đều là bởi vì Bùi Vân Cử một tới. Chỉ là nghĩ đến những cái kia mật tiên, hắn liền có thể tưởng tượng được ra Bùi Vân Cử là bực nào đội vàng muốn củng cố Lưu Bạch gặp gỡ. Ta nghe nói cái này Bùi nhị tiểu thư tính tình rất lớn, ngươi tại Trường An, có hay không cùng nàng quen biết người tiếp xúc? Hoa Thương Minh hy vọng muội muội của mình có thể thành thục một chút, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nếu là không cẩn thận chọc giận nàng, chúng ta Hoa gia đáng lo. Cùng nàng quen biết người tiếp xúc, ta mới đến Trường An bao lâu? Hoa Lâm Nghi chịu không được ánh mắt của hắn, thở phì phò liền ra doanh trướng. Bùi Vân Cử thân phận gì, những cái kia tại Trường An cầu học con em thế gia, cho đến tận này có mấy cái có thể gặp nàng mặt. Mới ủ rũ túi đầu đi tầm mấy bước, lại vừa vặn nhìn thấy chính mình đần độn tiểu tỷ bộ Dung Tú. Xin 10 cái. Ngươi đừng đùa tỉnh lại đi. Nàng nhịn không được liền bỏ xuống một câu. Dung Tú lập tức không nghĩ ra, cái này đang yên đang lành thì thế nào, đã uống nhầm thuốc sao? Mấy chiếc xe ngựa chậm rãi xuất hiện tại ngoài doanh địa những quân sĩ kia trong tầm mắt. Cho dù là cùng Bành Thanh Sơn thay phiên lái xe, liên tục không ngừng đi đường cũng làm cho Lệ Khê Chỉ sắc mặt cực kỳ tiểu tụy. Sau khi hắn nhìn thấy ra nên tiếp Hoa Thương Minh lúc, hắn lại là trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này chẳng lẽ được mắt đen tật? Lớn như thế mắt còn thâm. Bùi Vân Cử xuống xe ngựa, chỉ là nhìn Hoa Thương Minh một chút, liền thanh âm lạnh xuống nói, Thương Minh huynh chính là U Châu trọng tướng, tiểu sắc dễ tổn hại sức khỏe, chú ý thể cốt. Hoa Thương Minh khóc không ra nước mắt, muốn giải thích, Bùi Vân Cử cũng đã từ bên cạnh hắn đi tới, lãnh đạm phân phó nói, ta cùng người kia có chuyện quan trọng thương lượng, phương viên 30 trượng bên trong, quyết không hứa có người bên ngoài. Nhìn xem nàng trực tiếp hướng phía trong nơi đóng quân đi vào trong đi thân ảnh, Hoa Thương Minh sau lưng đã là một tầng mồ hôi lạnh. Cái này Bùi gia nhị tiểu thư quả nhiên gió êm dịu chuyển một dạng rất khó ở chung. Lạch cạch một tiếng, Tần Lan trong tay bưng một cái chén gỗ rơi trên mặt đất. Tiến Trường Thọ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp một tên sắc mặt có chút vàng như nến thiếu nữ, ngay tại hai tên quân sĩ chỉ dẫn bên dưới, đi hướng một chỗ giữa rừng rậm doanh trướng. Ai? Hắn theo bản năng cảm thấy người thiếu nữ kia khí chàng không thể coi thường. Tần Lan bờ môi có chút phát run, Bùi. Bùi gia nhị tiểu thư, Bùi Vân Cử. Nàng chính là Ngưng Khê Minh sinh tử chi giao. Bùi Yến Trường Thọ đầu góc trống rỗng, Đùi huynh đùi, to đến trọc thùng trời. Chương 86, gặp đua tâm phương an chương 86, gặp đua tâm phương an sinh 10 cái. Hoa Lâm Nghi nhìn xa xa cùng một chỗ tiến vào doanh trướng Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch, tràn ngập trào phúng nói, Dung Tú, còn có đùa dẫn sao? Dung Tú u u nói, nếu như Bùi Vân Cử không nguyện ý sinh, ta có thể giúp nàng sinh. Hoa Lâm Nghi là thật phục. Bùi Vân Cử nhìn thấy Cố Lưu Bạch đi đến bên người đều không có phản ứng gì, thần sắc trên mặt cũng không có cái gì biến hóa. Đồ hỗn trướng. Chờ ở trong doanh trướng ngồi xuống về sau, nàng mới kêu Cố Lưu Bạch một tiếng.
Ân.
Cố Lưu Bạch cảm thấy Bùi Vân Cử phương thức chào hỏi thật vẫn rất đặc biệt. Tỷ như đồ hỗn trướng này bốn chữ, tại nàng nơi này hàm nghĩa liền đặc biệt phong phú. Nếu để cho hắn đến phiên dịch, liền có thể phiên dịch thành Cố Thập Ngũ, đã lâu không gặp, gần đây mạnh khỏe. Bất quá nhìn những người kia bộ dáng, tiểu tử ngươi lẫn vào không tệ a, ta nghĩ rõ ràng. Bùi Vân Cử nhìn thoáng qua Cố Lưu Bạch thụ thương tay, đột nhiên có chút không kiềm được cảm xúc trong nháy mắt xa suốt tới cực điểm. Cố Lưu Bạch sớm có đoán trước, nhưng lúc này lại cố ý nói, suy nghĩ minh bạch cái gì? Ngươi tại Hắc Sa Ngoa kỳ thật liền tận lực nhắc nhở qua ta. Bùi Vân Cử hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, đợi đến khẩu khí này hô xong, ánh mắt của nàng rõ ràng lại trở nên kiên nghị, ngươi nói ngươi đang chờ chuẩn bị ở sau. Kỳ thật trừ đột quyết hắc kỵ bên ngoài, ngươi còn đang chờ Bùi gia chuẩn bị ở sau. Cố Lưu Bạch từ chối cho ý kiến, cũng không lập tức nói chuyện. Bùi Vân Cử thanh âm hơi lạnh lùng chút, ngươi luôn cảm thấy Bùi gia bố trí không chỉ như thế, nếu để cho ta đi Hắc Sa Ngoa nhìn xem, lấy Bùi gia năng lực, trừ Lệ Khê chỉ những này trên mặt nổi người tu hành bên ngoài, vụ trộm hẳn là còn có càng mạnh bảo hộ, cho nên ngươi tại Hắc Sa Ngoa cùng ta gặp mặt thời điểm, liền một mực coi chừng phòng bị, chỉ sợ ngươi cùng Âm Sơn Nhất Oa Phong những người này bí ẩn bị ta Bùi gia nhân vật lợi hại xem thấu. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, xem ra ngươi thật sự nghĩ thông suốt. Dù sao ta là Bùi Quốc công thương yêu nhất nữ nhi. Bùi Vân Cử nở nụ cười lạnh, nhưng hiện tại xem ra, lại không phải như vậy. Cố Lưu Bạch cảm thấy mình bình thường rất có thể nói biết nói, nhưng lúc này hắn lại thật không biết ta nổi ra sao dạng này một thiếu nữ. Bây giờ trở về quay đầu lại ngấp lại, chính mình có đôi khi thật rất buồn cười. Bùi Vân Cử nở nụ cười, nàng cười đến đều có điểm giống Trần Đồ tổng ý vào mình tại trong nhà nhất được sủng ái, làm việc thường thường không có cố kỵ. Cố Lưu Bạch âm thầm thở dài, chỉ có thể trang người gỗ. Bây giờ nghĩ lại, ta tại Bùi gia đích thật là nhất có thể bỏ qua một cái, trừ lãng phí trong nhà người tu hành cùng tiền tài bên ngoài, hoặc là tương lai có thể cùng người thông gia. Chỉ là giống Tạ thị loại này, ta lại hoàn toàn trừng mắt. Bùi Vân Cử híp mắt lại, như vậy hy sinh ta, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Tại người khác xem ra, Bùi Quốc công còn đã mất đi một cái thương yêu nhất nữa nhi. Chưa chắc là ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Cố Lưu Bạch rốt cục nhịn không được, bình tĩnh nói một câu. Đây cũng không phải là lâm thời tâm huyết dâng trào toát ra suy nghĩ. Bùi Vân Cử cười lạnh nói, lúc đến trên đường, ta đã tính toán vô số lần, hoàng đế nguyên bản liền đã cảm thấy ta Bùi gia quân quyền quá nặng, một mực tại từng bước xâm chiếm ta Bùi gia tại biên quân thế lực, phụ thân ta chưa hẳn đoán trước đạt được tạ vãn những này tính toán, nhưng hắn khẳng định biết nhất định sẽ có nhằm vào ta Bùi gia đại sự phát sinh. Hoàng đế nhất định sẽ mượn cơ hội tức giận. Bùi Vân Cử nhìn thoáng qua Cố Lưu Bạch, đồ hôn chướng ngươi khẳng định thẩm nghị so với ta còn rõ ràng, chỉ là không muốn ta quá phận thương tâm mới nói câu nói như thế kia, nhưng ngươi khẳng định cùng ta muốn một dạng, Bùi gia cảm thấy tốt nhất ứng đối chính là Bùi Quốc công thống mất hắn thương yêu nhất nữ nhi. Ngươi có thể tiếp nhận liền tốt. Cố Lưu Bạch cũng dứt khoát thẳng thắn vậy, ngươi dứt khoát hướng xấu nhất phương diện muốn, nói không chừng Bùi gia cũng thuận nước đẩy thuyền, thúc đẩy việc này. Không sai. Bùi Vân Cử mặc dù dị thường bị phẫn, nhưng trong nháy mắt đã cảm thấy Cố Lưu Bạch cùng mình tâm hữu linh tê, tiểu đả tiểu nháo chết, chỗ nào có thể lộ ra bi trắng, chỉ có chấn thủ thành trì, vì hoàng đế chiến mã, tại Hắc Sa Ngoa chiến tử, mới lộ ra ra Bùi gia trung dũng oanh liệt. Cố Lưu Bạch trầm ngâm nói, nghĩ như vậy lời nói hoàn toàn chính xác nói còn nghe được, hoàng đế coi như giả bộ tức giận, tổng cũng không tốt trách phạt đau mất ái nữ khai quốc công thần, nói không chừng ngược lại muốn bao nhiêu thêm an ủi. Ta thậm chí có thể tưởng tượng, phụ thân ta là như thế nào cực kỳ bi thương, như thế nào bệnh nặng một trận, như thế nào nước mắt chảy ngang cảm tạ hoàng ân. Bùi Vân Cử âm trầm nói, loại chuyện này, hắn sẽ rất. Nếu hướng xấu nhất phương diện nghĩ qua, vậy ngươi sau này hướng tốt nhất phương diện muốn. Cố Lưu Bạch sau khi suy nghĩ một chút nói ra, bất kể như thế nào, có người thổ phiên đại bại đặt cơ sở, Bùi gia mục đích lần này sẽ đạt tới. Rất nhiều chuyện, ta đương nhiên sẽ không đặt ở trên mặt đến. Bùi Vân Cử bình tĩnh trở lại, nói ta sau khi trở về, tự nhiên sẽ nghĩ cách từ Bùi gia nhiều muốn chút bồi thường. Cố Lưu Bạch theo bản năng nói ra, đừng lập tức đem ta cuốn vào nhà của ngươi đấu. Bùi Vân Cử cảm thấy Cố Lưu Bạch có chút chó. Bất quá tốt xấu hai người tâm hữu linh tê vẫn tồn tại như cũ. Nàng không có mắng Cố Lưu Bạch đồ hỗn trướng, chỉ là trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ta mặc dù không đủ ngươi thông minh, nhưng cũng không ngốc, ta muốn có được chính mình thế lực, đương nhiên sẽ không để cho ngươi thật sớm lộ ra ngoài tại trong nhà của ta những người kia trong tầm mắt. Ngươi yên tâm, đến Trường An, dù là ta và ngươi kết giao, cũng sẽ tuyệt đối bí ẩn. Chờ tới khi Trường An còn như vậy a. Cố Lưu Bạch lưu buồn nói nơi này làm sao bây giờ, ngươi cứ như vậy nên ngang đến đây. Ngươi chẳng phải hy vọng ta như vậy. Bùi Vân Cử khinh bị nói, không mắng ngươi không thoải mái. Cố Lưu Bạch cả kinh nói, lại bị ngươi xem thấu. Bùi Vân Cử khinh thường cười đến, trong nội tâm nàng ngũ bất chi khí phóng xuất ra, cả người đều dễ dàng không ít. Nàng tại lúc đến trên đường, càng nghĩ, phát giác chính mình duy nhất chân chính tin cậy cùng muốn dựa vào, chính là trước mắt tên hôn chứng này. Lệ Khê chỉ cùng Bành Thanh Sơn bọn người mặc dù đối với nàng trung thành, ngay cả đầu đều có thể hái cho nàng, nhưng dù sao cũng là trong nhà người tu hành, nhiều khi nàng muốn để bọn hắn giúp làm chút kết mẹ kết cánh sự tình, đoán chừng rất khó giấu giếm được trong nhà. Nhìn xem nàng nết lên khoẻ miệng, Cố Lưu Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngược lại là sợ Bùi Vân Cử tích tụ quá sâu, ảnh hưởng tới thương thế, cuối cùng lưu lại chút khó mà trị tận gốc cẩn tận. Ta tới gặp ngươi, trừ Lệ Khê chỉ bọn người biết, ta không có cáo chi trong nhà bất luận kẻ nào. Ngươi tại Hắc Sa Ngoa đối với Lệ Khê chỉ bọn hắn có ân cứu mạng, bọn hắn đáp ứng ta không đối trong nhà lộ ra bất luận cái gì có liên quan đến ngươi hành tung tin tức. Về phần bọn hắn là có hay không có thể làm đến, vậy ta không có khả năng cam đoan, chí ít bọn hắn đáp ứng. Bùi Vân Cừ nhìn xem chấn kinh biểu lộ tận lực khoa trương Cố Lưu Bạch, trong lòng không hiểu yên ổn, ngươi cùng Hoa gia đội xe này bắt đầu hướng Vũ Châu hành tẩu không lâu, ngươi liền để cho người ta cho ta thông báo hành tung, khi đó ta liền xác định, ngươi cảm thấy ta nhất định có thể nghĩ rõ ràng, đã ăn chắc ta sẽ chạy đến gặp ngươi. Nàng khoát tay áo, ra hiệu Cố Lưu Bạch đừng giả bộ, sau đó khinh bị nói, ngươi tại Hắc Sa ngõa cứu mạng ta, lại nhắc nhở cho ta thấu triệt, ngươi muốn mượn ta thế, nếu như ta bưng giá đỡ không cho ngươi mượn, chẳng phải là ta làm việc không chính cống. Vậy ngươi nhưng làm ta muốn quá xảo trá. Cố Lưu Bạch lắc đầu, chăm chú giải thích, ta thế nhưng là không nghĩ tới đúng lúc gặp được như thế một đám Vũ Châu con em thế gia, ngay từ đầu ta cũng không có tổn lấy dựa thế ý nghĩ. Đó không phải là lâm thời nảy lòng tham, đó còn là mượn a. Bùi Vân Cử bởi vì xem thấu Cố Lưu Bạch mà có chút đắc ý, nàng cười cười, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi đi Trường An, tự nhiên cũng phải có các mối quan hệ của mình, ta trở về cũng muốn mưu cái sống yên phận tiền vốn. Vũ Châu cái này tuổi trẻ tài tuấn, vừa vặn hợp con đường của chúng ta. Cố Lưu Bạch mỉm cười, nói là ngay thẳng vừa vặn, ta xem bọn hắn hoàn toàn chính xác đều thật muốn đi Trường An mở ra trong lồng ngực khát vọng. Bùi Vân Cử an tĩnh lại. Thẳng đến lúc này, nàng tâm sự buông xuống, mới đột nhiên phát hiện Cố Lưu Bạch đôi mắt không còn là màu xanh lá. Con mắt của ngươi. Nàng giật mình đứng lên. Mẹ ta lưu cho ta thuốc. Cố Lưu Bạch nói khẽ, chỉ là không biết ta nguyên bản là mắt xanh lục, chỉ là dùng thuốc đằng sau cưỡng ép biến thành người nhà đường đôi mắt. Bùi Vân Cử nghĩ đến chính mình trước đó thu thập được tình báo, trong nháy mắt lòng đồng tình tràn lan, liền âm thanh đều ôn nhu rất nhiều, ngươi đến bây giờ đều không rõ ràng. Cố Lưu Bạch chậm rãi lắc đầu, Trường An hẳn là sẽ cho ta đáp án. Ngươi đi đường có vội hay không? Bùi Vân Cử nhẹ giọng hỏi một câu. Cố Lưu Bạch đạo, cũng không phải rất gấp. Cái kia để cho ta ngủ một hồi, ta mệt mỏi. Tận đến giờ phút này, Bùi Vân Cử mới bắt đầu giống một tên phổ thông thụ thương tiểu nữ. Ngày mai sáng sớm lại xuất phát. Nghe được Cố Lưu Bạch câu này, Bùi Vân Cử mới yên tâm chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng đẹp mắt lông mi có chút mày lên. Rõ ràng toàn thân buông lỏng, bối rối đột kích, trong đầu của nàng hay là lại tung ra một cái ý niệm trong đầu, nhịn không được lại nhẹ giọng mắng một câu, đồ hỗn trướng, kỳ thật ngươi từ Vũ Châu đi, dù là không phải đúng lúc cùng những thế gia tử đệ này gặp gỡ, chỉ sợ ngươi cũng muốn thuận tiện khoé gió nổi mưa, nhiều làm một số chuyện, bắt cóc một số người đi Trường An a. Có lẽ vậy. Cố Lưu Bạch đứng lên, hắn biết mình nếu là không rời đi cái này đỉnh doanh trướng, chỉ sợ Bùi Vân Cử còn mạnh hơn chống đỡ nhiều lời bài câu. Quả thực là nhất định, còn chưa tới Vũ Châu, liền đã gạt nhiều người như vậy, thật là. Bùi Vân Cử ngủ thật say. Cố Lưu Bạch lặng lẽ rời đi doanh trướng, đối với tự mình chờ đợi tại mấy chục trượng có hơn Hoa Thương Minh dặn dò vài câu. Hoa Lâm Nghi cả gan đến đây, nàng tận khả năng để cho mình cười đến đáng yêu một chút, ngưng cây minh, Bùi nhị tiểu thư nàng. Nàng đi ngủ. Cố Lưu Bạch nói thực ra nói. Hoa Lâm Nghi gặp Cố Lưu Bạch hôm nay tựa hồ không khó nói chuyện, liền nhịn không được lại nhẹ giọng hỏi, nàng tới là làm cái gì? Nàng đến đi ngủ. Cố Lưu Bạch chân thành nói, nàng không gặp được ta, không nỡ ngủ. Cách đó không xa doanh trướng phía sau, một đám con em thế gia duỗi dài lỗ tai đang chổng nghe được trả lời như vậy, một đám người kém chút trong mắt đều đổ tới. Mặc kệ có hay không cái kia một chân, dám công khai nói như vậy, chỉ sợ đại đường trong đế quốc Đùi huynh cũng là phần độc nhất. Trong thiên hạ, ai dám nói Bùi gia tiểu thư không gặp được ta, liền không nỡ ngủ. Chương 87, dẫn ngươi đi giết người. Chương 87, dẫn ngươi đi giết người. Hoa Lâm Nghi cũng là triệt để ngây dại. Cố Lưu Bạch câu nói này hậu kình quá mạnh, các loại Cố Lưu Bạch đều đi ra ngoài thật xa, nàng đều cảm thấy giống như có một chiếc xe ngựa đối diện tới, từ trên mặt của mình ép tới. Chẳng lẽ lại ngay cả Bùi Vân Cử đều muốn cho hắn sinh 10 cái? Liền xem như đại đường thái tử cũng không có uy phong như vậy đi. Cố Lưu Bạch đi hướng Lệ Khê Chỉ. Lệ Khê Chỉ đối với gã thiếu niên này duy trì tuyệt đối tôn kính, tại Cố Lưu Bạch cách hắn còn có tầm 10 bước lúc, hắn liền chăm chú không người thi lễ một cái. Nhìn thấy Lệ Khê Chỉ nghiêm túc hành lễ bộ dáng, Hoa Thương Minh tay vỗ vỗ trán của mình, hắn bắt đầu lo lắng cho mình tối nay có thể hay không ngủ. Thương Minh Minh, người kia khí độ cũng là bất phàm, chắc hẳn không phải hạ người vô danh. Bên cạnh hắn vang lên một cái thanh âm sâu kín. Các loại quay đầu đi, Hoa Thương Minh mới tỉnh giấc, lực cảm giác của mình đều tựa hồ bởi vì quá mức thiếu ngủ mà hạ xuống. Giang Tử Yên cùng Đoàn Ngải chẳng biết lúc nào chạy tới bên cạnh hắn. Hai người đều lặng lặng nhìn chằm chằm chăm chú hành lễ Lệ Khê Chỉ, ánh mắt yên tĩnh đến liền như là đang muốn đi săn chuột mèo. Hoa Thương Minh do dự một chút, chợt cảm thấy đây không tính không thể nói bí ẩn, thế là nhẹ giọng đáp lại nói, "Lệ Khê Chỉ, Minh Viễn Kiếm Viện đệ tử, 24 hàng năm lục phẩm, lúc này hẳn là đã là thất phẩm đại tu sĩ, là Bùi gia cung phụng." Thất phẩm tu sĩ? Giang Tử Yên cùng Đoàn Ngải hai người nhìn nhau một chút, sắc mặt đều là không thay đổi, nhưng trong lòng là tiểu lộc cuồng loạn. Nhân vật như vậy gặp Cố Ngưng Khê đều giống như hậu bối gặp sư trưởng giống như tôn kính. Cái này Cố Ngưng Khê cũng quá làm cho người không cách nào tưởng tượng. Hoa Thương Minh nhìn xem hai người ngầm hiểu lẫn nhau dáng vẻ, hắn mặc dù không lắm thông minh, nhưng vẫn là tùy tiện nhìn ra hai người lúc này trong lòng rung động. Hắn liền không khỏi thở dài, nghĩ thầm các ngươi còn không biết bên cạnh hắn có hai cái bát phẩm đâu, nếu là biết, các ngươi còn không biết phải kinh sợ thành cái dạng gì. Cố Lưu Bạch đối với Lệ Khê Chỉ đáp lễ lại, sau đó cùng Lệ Khê Chỉ cùng một chỗ chậm rãi đi tới nơi đóng quân biên giới. Xác định chung quanh không có người đuổi theo, hắn nhìn thoáng qua bên người Lệ Khê Chỉ, bình tĩnh nói, "Đùi Vân cử nghĩ đến Minh Bạch sự tình, ngươi hẳn là cũng suy nghĩ Minh Bạch." Lệ Khê Chỉ khỏe miệng hiện ra một tia đắng chát ý vị, hắn giữ vững trầm mặc, không có trả lời. Cố Lưu Bạch nụ cười nhàn nhạt cười, nói ngươi tại Hắc Sa ngõa cùng ta nói qua, ngươi sẽ chết tại Bùi Vân Cử trước đó. Lệ Khê Chỉ nghiêm mặt nói, đây cũng không phải là nói ngoa. Nói thật, tại Hắc Sa ngõa, ngươi sống thành ta ghét nhất loại người này. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, khi Hứa Thôi vác tại đầu tường muốn chết thành chính mình trong đầu cái bộ dáng này lúc, ngươi thành quyền quý môn phiệt trung thành chó nhà, ngươi chỉ muốn bảo tồn Bùi gia thực lực, để Bùi Vân Cử sống sót. Tựa hồ người khác hy sinh cùng Bùi gia nhị tiểu thư so sánh, không đáng giá nhắc tới. Lệ Khê chỉ ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng cũng không phản bác. Nhưng có ngươi sẽ chết tại Bùi Vân Cử trước đó một câu kia, ta vẫn là cảm thấy ngươi chí ít trong lòng có quy củ của mình. Cố Lưu Bạch ngẩng đầu lên, nhìn xem Lưu Động ở phương xa giữa rừng núi xương trắng, nhẹ nhàng nói ra, nếu là tương lai Bùi gia cùng Bùi Vân Cử lên xung đột, ngươi giúp bên nào? Lệ Khê chỉ có chút nheo mắt lại, hắn không tiếp tục giữ im lặng, trầm giọng nói, ta tuy là Bùi gia cung phụng, nhưng nếu luận chịu ân tình, nhị tiểu thư ở tại hơn người phía trên. Vậy ta liền yên tâm. Cố Lưu Bạch duỗi lưng một cái, cười híp mắt nói ra, nhưng nếu như ngươi làm ra cùng lời nói không nhất trí, ta sẽ trước tiên để Bùi Vân Cử đưa ngươi đổi đi, hoặc là trực tiếp đưa ngươi giết chết. Lệ Khê chỉ đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười đến rất chân thành, tiểu thư nhà ta có thể tại trong lòng ngươi có được như vậy phân lượng à? Bằng hữu của ta không coi là nhiều. Cố Lưu Bạch rất có thâm ý nhìn hắn một cái, huống chi ngươi hẳn phải biết, nàng hiện tại lấy ta làm người nhà. Lệ Khê chỉ càng rót đầy hơn đủ nợ nụ cười. Hắn xoay người lại, lần nữa đối với Cố Lưu Bạch không người thi lễ một cái, chân thành nói, bất cứ lúc nào, ta sẽ chết tại nàng trước đó. Nhìn xa xa Lệ Khê chỉ thi lễ bộ dáng, Tiến Trường Thọ đột nhiên dị thường cảm khái nói ra, nhân sinh gặp gỡ thật sự là không thể nào đoán trước, có ít người thật sự là đại trí nhược ngu. Tần Lan cao mày nói, Trường Thọ huynh ngươi cái này có ý tứ gì? Tiến Trường Thọ cảm xúc phức tạp nhìn về phía Dung Tú, nói ngươi không cảm thấy trong chúng ta những người này, thông minh nhất ngược lại là Dung Tú à? Tần Lan sững sờ, ta thật không cảm thấy, ta cảm thấy ngươi cũng so với nàng thông minh. Tiến Trường Thọ ghé mắt nhìn hắn một hồi, cảm thán nói, Dung Tú từ vừa mới bắt đầu liền công khai xưng hô hắn là bạn lang minh, về sau lại nói thẳng muốn vì hắn sinh 10 cái. Ngươi suy nghĩ một chút, dù là Ngưng Khê Minh là cự tuyệt, nhưng sau này tất cả mọi người sẽ biết Dung Tú cùng hắn quan hệ rất sâu, đều sẽ biết Dung Tú tùy thời có thể cho là hắn sinh 10 cái. Giống Ngưng Khê Minh như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhất định nổi bật xuất hiện tại ta đại đường trong sử sách, đến lúc đó những cái kia sử quan, nói không chừng cũng sẽ miêu tả một cái mong mà không được nữ tử, loại kia để cho người ta nghĩ đến đều cảm thấy sâu tận xương tủy tiếc nuối, loại kia chờ đợi cả đời tương tư. Tần Lan trợn mắt hốt mồm. Hắn đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Dung Tú thông minh không thông minh là một chuyện khác, nhưng mấu chốt rất có thể bởi vì loại này nói chuyện hành động được ghi vào sử sách. Nếu là gặp được loại kia thích nhất thê mỹ bi tình giã sử quan, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra người kia đặt bút lúc tiêu đề, chân ái chính là vì hắn sinh 10 cái. Ta đều cảm thấy ngang hàng luận giao có thể là ánh mắt thiệt cận. Tiến Trường Thọ trầm thống nói, có lẽ ngay từ đầu, ta nên nhận hắn làm nghĩa phụ. Muốn leo lên đùi huynh cao chi bằng hữu hẳn là rất nhiều, nhưng hắn tuổi nhỏ, nghĩa tử hẳn là còn không có. Trường Thọ huynh càng như thế không có tiết áo. Tần Lan không thể tin nhìn xem Yến Trường Thọ, nhược chân quyết tâm làm dạng này không có tiết tháo sự tình. Có thể hay không mang ta lên? Doanh địa biên giới, Lâm Dĩ Nhất an tĩnh ngồi tại một đỉnh nho nhỏ doanh trướng cửa ra vào. Nàng ánh mắt kiên nghị nhìn chằm chằm phương xa, tựa hồ trong doanh địa phát sinh hết thảy cùng nàng đều không quan hệ. Thằng đến Cố Lưu Bạch xuất hiện ở trước mặt nàng, trong mắt nàng cảm xúc mới xuất hiện một tia ba động. Có hay không một loại tựa hồ bị toàn bộ thiên địa vứt bỏ cảm giác? Cố Lưu Bạch nhìn xem nàng, cố ý nói ra, đêm qua đem ta an trí ở chỗ này đằng sau, đến bây giờ ngươi mới đến nói chuyện với ta, là cố ý sao? Lâm Dĩ một không có đứng lên, chỉ là quật cường ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lưu Bạch. Cố Lưu Bạch mỉm cười. Hắn nhìn xem thiếu nữ nắm đấm nắm chặt, lại buông ra, lại nắm chặt. Cường giả chân chính, nhất định tỉnh mịch. Thiếu nữ đột nhiên nói ra, ta không có bị vứt bỏ cảm giác. Cố Lưu Bạch có chút kinh ngạc. Rất tốt, rất cố chấp. Hắn cảm thấy Lâm Dĩ một tướng đến tại trên con đường tu hành thành tựu, chỉ sợ muốn so Lệ Khê chỉ mạnh. Lệ Khê chỉ mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng chính là mẹ hắn trong miệng loại kia gò bó theo khuôn phép người tu hành. Xuất thân từ chính thống tu hành địa, dựa theo chính thống phương pháp tu hành, lại liên lụy quá nhiều thế tục quy củ, cái này khiến tu vi của bọn hắn cũng sẽ cuối cùng đạt tới một cái có thể dự đoán kết quả. Mà những cái kia có thể chân chính siêu việt chúng sinh người tu hành, chứ có được không giống thường nhân gặp gỡ bên ngoài, tại trong tính cách thường thường cũng khác hẳn với thường nhân. Mẹ hắn nâng qua một ví dụ, tiên triều có cái người tu hành cho tới bây giờ đều cho rằng chính mình không sai. Vô luận sự tình gì đều là người khác sai, đều không phải là chính mình sai. Bình thường như vậy, về việc tu hành cũng là như thế. Dù là hắn sư trưởng ổn nắn hắn tu hành sai lầm, hắn cũng cảm thấy chính mình không sai, là sư trưởng dạy bảo sai. Hắn dùng người khác xem ra sai lầm phương thức tu hành, sai lầm pháp môn, nhưng cuối cùng lại thành cơ hội vô địch đại tông sư. Đây chính là tiêu chuẩn một con đường đi đến đen, sau đó để cho người khác hai mắt đen thui. Cương giả chân chính, nhất định tịch mịch, có chút nóng máu đâu. Cố Lưu Bạch thu liễm ý cười, sau đó chăm chú nhìn Lâm Dĩ một, như vậy, cùng nhân sinh trong quá khứ triệt để cáo biệt, ngươi bây giờ chuẩn bị xong chưa? Lâm Dĩ vừa có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên, sau đó đứng lên, nói chết còn không sợ, cáo biệt đi qua tính là gì? Chết là chuyện đơn giản nhất, còn sống mới có thể, không sợ chết không đáng kiêu ngạo. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, giết người cũng rất đơn giản, nghĩ biện pháp để cho người ta còn sống mới khó. Lâm Dĩ một hít sâu một hơi, nàng từ từ thở ra, nói ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói. Cố Lưu Bạch có chút nheo mắt lại, nhìn chăm chú tên này cố chấp thiếu nữ, thanh âm lạnh xuống nói, ta sẽ cho người đưa ngươi đưa đi biên quân 3 năm, ta sẽ xin nhờ người ma luyện ngươi, trong 3 năm, ngươi nếu để cho người kia xem thường, vậy ngươi liền chết tại biên quan, 3 năm đằng sau, ta sẽ để cho hắn đưa ngươi đi lâu lan lại ở lại 3 năm. 6 năm đằng sau, ngươi nếu là không đạt được lục phẩm bên trên tu vi, ngươi cũng không cần còn sống trở về. Lâm Dĩ trầm xuống lặng yên thời gian một hơi thở, sau đó híp mắt nở nụ cười, cho dù là sống không bằng chết tu la trận, ta cũng sẽ bước ra một con đường sống đến. Cố Lưu Bạch có chút trào phúng nở nụ cười, gặp qua chân chính tu la trận đằng sau, ta hy vọng ngươi còn có thể tự tin như vậy. Ta thiếu ngươi. Lâm Dĩ nói chuyện bốn chữ. Đây ý là ta thiếu ngươi, cho nên ta không cùng ngươi tranh luận, nhưng ngươi cũng quá coi thường ta. Cố Lưu Bạch cũng cảm thấy không cần thiết lại nói cái gì. Hắn quay người rời đi. Cái kia theo kế hoạch của ngươi, 6 năm ước hẹn hoàn thành, ngươi muốn ta giúp ngươi làm những gì? Lâm Dĩ một thanh âm ở thời điểm này chuyển vào tai của hắn khuyết. Từ địa ngục sắt chàng bên trong đi ra ác ma, ngươi có thể chi phối chính ngươi nhân sinh. Cố Lưu Bạch không quay đầu lại, bình tĩnh nói, để báo đáp lại, tại thích hợp thời điểm, ngươi giúp ta giết một số người. Ta liền biết trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rơi hồ bính. Lâm Dĩ xem xét lấy Cố Lưu Bạch bóng lưng, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật nàng lừa Cố Lưu Bạch. Đã từng có như vậy một trận, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều từ bỏ chính mình. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy cũng không có. Lúc chạm vào tối, Đùi Vân Cử tỉnh lại. Rất nhanh, Cố Lưu Bạch xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hắn móc ra một cái hồ lô rượu, sau đó chăm chú hỏi nàng, trong lòng là không phải còn không thoải mái, muốn giết người sao? Đùi Vân Cử lông mày cau lại, nàng tiếp nhận cái này bề ngoài tất cả đều là bùn cũ hồ lô, mở ra cái nắp sát na, một cỗ nồng hậu dậy đặc rượu thuốc vị đưa nàng vàng như nến mặt trong nháy mắt hung trắng. Người dẫn ta đi giết người. Nàng nín hơi, ực một hớp rượu thuốc. Rượu thuốc như lửa tuyến tại trong cơ thể nàng bốc cháy lên. Lúc nào? Ngay tại tối nay. Chương 88, cùng qua lại cáo biệt chương 88, cùng qua lại cáo biệt Dung Tú, giúp ta một việc. Cố Lưu Bạch vừa định đi tìm Trần Đồ nói hai câu, liền thấy Dung Tú trong doanh trướng nô đầu ra. Hỗ trợ cái gì? Dung Tú lập tức hấp tấp chạy tới, nghĩ thầm chẳng lẽ lại cơ hội của mình thật tới. Đêm nay các ngươi giúp ta chằm chằm một chút cây táo kia, nhìn xem đến cùng ai lấy đi dưới cây đồ vật, ta sợ chân chính thiếu tiền cái kia ngược lại không có cầm tới. Cố Lưu Bạch nói khẽ. A. Chính là như thế, Dung Tú lập tức có chút thất lạc. Cố Lưu Bạch nao nao, vậy ngươi tưởng rằng hỗ trợ cái gì? Không có gì, bản lang huynh yên tâm, nhất định không hội hở mắt. Dung Tú trên khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện hiện một tầng đỏ ửng. Làm gì a làm gì, nhìn ngươi hôm nay được hay không? Cố Lưu Bạch đắc ý cười một tiếng. Hắn vừa rồi nguyên bản chuẩn bị lại hướng gốc kia giá cây táo trao quyền cho cấp dưới chút tiền cái túi, nhưng nghĩ lại, hắn lại là cầm một thanh tương đối nặng nề trường đao đi ra. Thanh trường đao này cán đao là thuần kim vậy khẳng định 10 phần đáng tiền. Trước đó thanh bảo kiếm kia cũng không nhẹ. Hắn liền muốn cho Lam Di thêm chút độ khó, nhìn nàng đêm nay có thể hay không tại những thế gia tử đệ này dưới mí mắt lấy đi một kiện. Cố Ngưng Khê để cho chúng ta hỗ trợ nhìn chằm chằm cây táo kia, nhìn là cái gì sự vật tới bắt. Hắn đêm nay làm cái gì đi? Hoa Lâm Nghi nghe được Dung Tú cáo chi, sắc mặt có chút cổ quái. Rốt cuộc cùng bạn Lang huynh nói chuyện, đều đi qua nửa canh giờ Dung Tú mặt hay là đỏ. Nàng suy nghĩ đều trở nên chậm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nói cùng Bùi Vân Cử ra ngoài giải sầu, mặt trời mọc trước liền sẽ trở về, để cho chúng ta không nên rời đi nơi đóng quân, không cần tìm tòi nghiên cứu hành tung của bọn hắn. Hoa Lâm Nghi trong lòng tràn ngập không nói ra được cảm xúc, tựa hồ là ghen ghét, nhưng một loại khác cảm xúc rất nhanh vượt trên còn lại tất cả cảm xúc. Hắn nói sợ chân chính thiếu tiền cái kia ngược lại không có cầm tới. Chẳng lẽ hắn ý tứ là bên này thật có quỷ, còn không chỉ một cái? Dung Tú cười tủm tỉm nói khẽ, trong lòng ta có quỷ. Ngày bình thường Hoa Lâm Nghi khẳng định để nàng có bao xa liền cút bấy xa, nhưng mà hôm nay khác biệt, nàng do dự nói, Dung Tú, ban đêm ngươi đừng chạy loạn khắp nơi, ngay tại bên cạnh ta. Dung Tú thuận miệng nói, vì cái gì? Hoa Lâm Nghi rầu rĩ nói, có quỷ, ta sợ sệt. Tốt ngươi cái Hoa biểu biểu. Dung Tú cười lạnh, ngươi tốt không học, lại học được một chiêu này, bất quá Lâm Nghi ngươi học xóa, bản lang huynh đều không tại, ngươi ở trước mặt ta có học cái sữa dùng. Giang biểu biểu các nàng là giả sợ, ta là thật sợ. Hoa Lâm Nghi phiền muộn đến cực điểm. Nàng lúc đầu không có chút nào sợ, không có chút nào tin quỷ thần mà nói, nhưng tối hôm qua nàng mở mắt sát na đã nhìn thấy nửa người tung bay đi qua. Nàng sợ chết. Ba chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi doanh địa. Hoa Thương Minh dùng màu đen vành mắt nhìn chăm chú đêm tối. Hắn cũng sợ chết, nhất định không cách nào ngủ, sợ tối nay đột tử. Biểu ca, không có chuyện gì. Chu Lư Nhi cười hì hì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bọn hắn có thể có chuyện gì? Đến buổi sáng ngày mai có việc lại là ta. Hoa Thương Minh bi vẫn nhìn về phía đến đây thân cận một chút Chu Lư Nhi, Ngưng Khê Minh, bọn hắn lại muốn đi làm cái gì? Chu Lư Nhi cười hì hì nhẹ nhàng nói ra, biểu ca, có người sẽ giết bọn hắn, nhưng bọn hắn không có chuyện gì, giết bọn hắn người sẽ có sự tình. Có người giết bọn hắn, Bùi Vân Cử đều cùng với hắn một chỗ, ai dám giết bọn hắn? Hoa Thương Minh đầu góc nhất thời quá tải. Chu Lư Nhi cười nói, muốn giết bọn hắn người lại không biết Thập Ngũ Ca lợi hại, lại không biết Bùi Vân Cử cùng bọn hắn tại một khối. Chết để cùng nhân sinh trong quá khứ cáo biệt. Lâm Dĩ khẽ rửa tại xe ngựa trên buồng xe, ngay nuốt lấy Cố Lưu Bạch một câu nói kia. Nàng lẩn lẩn cảm thấy, Cố Lưu Bạch nói câu nói này có rất sâu hàm nghĩa. Đúng lúc này, nàng nghe được như lệ quỷ giữa khu rừng ghé qua thê lương tiếng xé gió. Đốt đốt đốt. Vách thùng xe không ngừng chấn động. Cho dù mũi tên không có bắn thủng tường cách bên trong tấm sắt, nhưng loại này trùng kích hay là để da đầu của nàng hơi tê tê. Che mặt Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử song song đứng ở chiếc thứ nhất xe ngựa buồng xe một bên. Kéo lấy ba chiếc xe ngựa chiến mã, tại một sát na liền đã bị bắn giết, gây mũi mùi máu tanh tại trên đường kịch liệt huyết trương. Trên trăm tên người mặc áo đen hán tử từ bốn phía giữa rừng rậm xông ra, như thủy triều lao qua. Lâm Dĩ một cương vừa chui ra xe ngựa buồng xe liền thấy như vậy túc sát một màn, hô hấp lập tức trì trệ. Kiếm của ngươi. Cố Lưu Bạch đem ảnh thanh đưa cho Bùi Vân Cử. Đồ hỗn trướng, ta đưa ra ngoài đồ vật, chẳng lẽ còn có thể muốn trở về? Bùi Vân Cử cười lạnh một tiếng. Cái này Cố Thập Ngũ cho nàng uống rượu thuốc tuyệt không phải phàm vật, lúc này trong cơ thể nàng tạm khí ở giữa rất nhỏ vết thương đều tựa hồ đang không ngừng dâng lên hỏa diễm, nàng toàn thân đều thiêu đến khó chịu, tựa hồ mỗi một tia huyết đục đều đang nhắc nhở nàng, phải nhanh một chút động. Vậy ngươi dùng cây đao này. Cố Lưu Bạch thuận tay liền đem chuôi kia vốn là màu đỏ như máu loan đao đưa cho nàng. Cũng không biết Long Bà để Hồ Lao Tam làm tay chân gì, hiện tại chuôi này màu đỏ như máu loan đao trở nên đen kịt, mặt ngoài còn phủ đầy đồng xanh sắc vằn. Cây đao này mặc dù bất phàm, nhưng cùng ảnh thanh so sánh tự nhiên còn kém một đoạn, hắn đương nhiên là đã kiếm được. Nếu Hồ Lao Tam tinh thông loại thủ đoạn này, cái kia có lẽ để hắn cho ảnh thanh làm chút tay chân cũng là lựa chọn tốt. Thứ gì xấu như vậy? Bùi Vân Cừ cực kỳ ghét bỏ tiếp nhận loan đao, nhưng vừa bắt đầu, nàng cũng cảm giác ra cây đao này là thủ, trước chịu được dùng đi. Nghe bọn hắn nhỏ giọng đối thoại, toàn thân đều đã căng cứng, Lâm Dĩ vừa sinh ra cực kỳ quái dị cảm thụ. Hai người kia phảng phất không phải đặt mình vào tại sát tràng bên trong, mà là tại sưởi ấm nói chuyện phía một dạng. Cũng liền vào lúc này, Cố Lưu Bạch quay đầu hướng về phía nàng cười cười, cười đến lộ ra bạch sinh sinh răng. Lâm Dĩ một toàn thân chấn động. Nàng minh bạch Cố Lưu Bạch câu nói kia ý tứ. Đây là hắn đưa cho chính mình một trận cáo biệt, cũng không phải là không có tiếng tâm gì cáo biệt. Bùi Vân Cử trong tay đen kịt loan đao đột nhiên sáng lên, này chút ít đồng xanh sắc vằn đói khát mút lấy Bùi Vân Cử thể nội tiêu tán đi ra chân khí, sau đó lập lòe ra kim quang. Từng mảnh màu vàng cánh hoa tung bay đầy thân đao. Như vậy hoa lệ, Cố Lưu Bạch cảm thấy cái này thật to vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Nguyên lai tưởng rằng là cố ý làm cũng giống như làm đến đi phổ thông biết gì, không ngờ lại còn mang theo như vậy hiệu dụng. Bùi Vân Cử tại Hát Sa Ngoa lúc một mực đi theo phía sau hắn, nhưng nàng tối nay trong thân thể có một đám lửa cần phát tiết, nàng cái thứ nhất liền hướng phía trước nhất người áo đen kia mà tới. Một tiếng im bặt mà dừng quát chói tai. Mạch đao dài thẳng lưỡi đao từ Bùi Vân Cử đỉnh đầu lướt tới. Bùi Vân Cử không người từ dưới đao lướt qua, một đao chạm tại người áo đen trên khuôn mặt. Người áo đen ngay cả con mắt của nàng đều không có thấy rõ ràng, hắn nửa gương mặt liền trực tiếp rời đi thân thể. Máu tươi cùng óc trong nháy mắt phủ kín hắn còn lại nửa gương mặt. Đi theo ta. Tại Lâm Dĩ tưởng tượng muốn nôn mửa lúc, Cố Lưu Bạch thanh âm vang lên. Bóng lưng của hắn tựa như là màu đen núi, che khuất trước mắt nàng huyết tinh. Ngay tại một sát na này, nàng đột nhiên hiểu Giang Tử Yên trước sau vì sao có lớn như vậy biến hóa. Thiếu niên trước mắt này bóng lưng cho người cảm giác tựa như là như tảng đá ổn định, có thể ngăn trở tất cả phong tuyết, thậm chí không nứt sụp đổ xuống, hắn tựa hồ cũng sẽ ngăn tại nơi đó. Bùi Vân Cử không ngừng vung đao. Tại Trường An giết người nhất định phải có lý do, nhất là muốn giết đều là người nhà Đường thời điểm, nàng liền sẽ theo bản năng đi suy tư người này có nên giết hay không, có thể hay không giết. Nhưng lúc này nàng đột nhiên minh bạch Cố Lưu Bạch muốn nàng minh bạch quan ngoại chất phát nhất đạo lý. Ai muốn giết ngươi, vậy ngươi liền chặt chết hắn, chẳng cần biết hắn là ai. Những này hán tử áo đen mặc dù dũng mãnh, nhưng đại đa số thậm chí không phải người tu hành, bọn hắn căn bản không có học tập chân khí pháp môn cơ hội, bọn hắn hung hãn vọt tới Bùi Vân Cử trước mặt, nhưng bọn hắn vung đao đứng lên, tại Bùi Vân Cử trong nhận thức tựa như là động tác chậm. Đao của nàng vô luận hướng chỗ nào chém tới, mỗi một đạo đao quang thoáng hiện, liền sẽ chém ngã một tên đối thủ. Vọt tới nàng quanh người hán tử áo đen tựa như là thân cây theo thứ tự ngã xuống. Máu tươi, thịt nát, óc tựa như là nước suối một dạng dâng trào tại trên người nàng. Đột nhiên, một tên hán tử áo đen từ buồng xe trên đỉnh nhảy dựng xuống tới, giống to vung đao hướng phía Lâm Dĩ một đầu lâu chém tới. Cố Lưu Bạch thái độ khác thường, trong thân thể của hắn chân khí kịch liệt lưu động đứng lên, trong tay ảnh thanh bởi vì chân khí rót tuân ra tựa hồ trong nháy mắt đứng lên. Hắn hoành chuyển thân kiếm, chuẩn xác mà nhẹ nhõm đập vào tên kia hán tử áo đen trên thân. Thật nhỏ thân kiếm tựa hồ trong nháy mắt biến thành thiên quân trọng truy, tên kia hán tử áo đen thân thể trong nháy mắt sinh ra mắt trần có thể thấy biến hình. Một tiếng như kích nặng cách ngột ngạt tiếng vang. Hán tử áo đen trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người bị đánh bay ra ngoài, bay trở về buồng xe bên kia. Tất cả hung hãn không sợ chết vọt tới hán tử áo đen bỗng nhiên dừng bước, bọn hắn không thể tin nhìn xem cái kia hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu, không cách nào tưởng tượng hắn cái kia nhẹ nhàng vung lên vậy mà có thể bắn ra như vậy không phải người lực lượng. Lâm Dĩ một hô hấp triệt để dừng lại. Trong cơ thể nàng sợ hãi đều tựa hồ bị một kiếm này đánh bay ra ngoài. Đây chỉ là lục phẩm bên trên lực lượng, không đến thất phẩm. Cố Lưu Bạch một kiếm đánh bay tên kia hán tử áo đen, chậm rãi thu kiếm, bình tĩnh nhìn nàng một chút, nói khẽ: "6 năm, chỉ cần ngươi có thể tu đến lục phẩm bên trên, chí ít tại vũ châu đến quan ngoại, không có bao nhiêu người có thể tùy tiện giết được ngươi." Lâm Dĩ siết chặt ngậm miệng, nàng nhất thời không có trả lời. Cường giả chân chính, nhất định tỉnh mịch. Cố Lưu Bạch đột nhiên muốn dùng Lương Phong Ngưng đao pháp. Hắn nhanh chân bước ra, lấy kiếm làm đao, trái một đao phải một đao, không có chút nào hoa xảo trong nháy mắt chém ngã hai người. Lùi 50 bước tên nỏ. Trong hắc ám có người âm thanh gấp gáp phát lệnh. Thối lui, lại dùng tên nỏ vây bắn, cái này đích xác là lựa chọn rất tốt. Nhưng mà thanh âm đồng dạng bại lộ vị trí của hắn. Bùi Vân Cử xông vào màu đen trong đám người, trong nháy mắt chém ra một con đường máu, phóng tới bên ngoài phát lệnh người kia. Cũng liền vào lúc này, cùng phát lệnh người kia tương đối phương vị, một tên người tu hành như gió lướt đến. Trên người hắn màu xám áo choàng ôm lấy tiêu tán chân khí, để thân thể của hắn lộ ra không gì sánh được nhẹ nhàng. Hắn lưng đeo ba thanh kiếm, tả hữu bên eo còn tất cả treo một thanh kiếm. Trên người hắn, hết thảy có 5 chuôi kiếm. Cố Lưu Bạch xem xét liền cười, muốn như vậy còn ra ra bán kiếm sao? Lâm Dĩ một lại là đem bờ môi cắn ra máu tươi. Người này gọi là Liêu đạo nhân. Trên người hắn quanh năm mang theo 5 chuôi khác biệt kiếm. Hắn là Lâm gia đại cung phụ. Những này muốn giết nàng người, là người trong nhà của nàng. Chương 89, quá không tôn trọng người. Chương 89, quá không tôn trọng người. Liêu đạo nhân ngón tay cực kỳ tiêu sái tại thân thể phía bên phải trên vỏ kiếm gảy nhẹ. Chanh một tiếng kêu khẽ. kiếm màu bạc trong vỏ nhô ra một thanh màu đồng cổ trường kiếm. Hắn nắm chặt gỗ tử đàn chuôi kiếm, chân khí trong cơ thể cực kỳ tinh chuẩn trôi chạy thuận bàn tay rơi vào thân kiếm phù văn. Màu đồng cổ trên mũi kiếm bỗng nhiên xuất hiện ba đầu phân nhánh dài đến một xích kiếm khí. Cố Lưu Bạch mỉm cười. Hắn hướng phía một bên bước ra một bước, tránh đi cái này ba đạo kiếm khí đồng thời, kiếm đi đao thế, một kiếm chạm tại màu đồng cổ trường kiếm trên thân kiếm. Răng rắc. Trường kiếm bị chém xuống một đoạn. Chân khí hỗn loạn bạo tẩu, trên chuôi kiếm gỗ đàn hương vỡ ra, Liêu đạo nhân một tiếng quát thiếu, cả người về sau bay ngược ra ngoài. Chân khí còn có thể, nhưng ngươi kiếm này không được a. Cố Lưu Bạch đứng chắp tay, đem ảnh thanh đặt sau lưng, nghiêm trang nói. Liêu đạo nhân mặt trầm như nước, ngón tay lần nữa gảy nhẹ, trên lưng hắn màu xanh lá da cá mập trong vỏ kiếm lấy ra một thanh màu đen trường kiếm. Thanh trường kiếm này thân kiếm kiên dày, không có mũi kiếm, tựa như là một cây thước sắt. Bá. Không khí xé vải giống như run run, phía sau hắn áo choàng bị chân khí chốt kích, trong nháy mắt phân thành mấy chục đầu mảnh vỡ. Từng đóa màu xám tường vân giống như chân khí hiện lên ở hắn da thịt mặt ngoài, tựa như kết trận bình thường. Trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể hắn bộc phát đáng sợ lực lượng, cả người tựa như là một đầu man nhưu giống như trong nháy mắt xông đến Cố Lưu Bạch trước người. Đột nhiên hắn một tiếng quát thiếu. Cố Lưu Bạch không lùi mà tiến tới, đoạn kiếm trong tay dường như muốn tìm hướng bụng của hắn, nhưng trong nháy mắt nhưng thật giống như bị bàn tay vô hình liên lụy bình thường, rất không hợp đạo lý nhảy hướng hắn cầm kiếm ngón tay. Trong tiếng quát thiếu, hắn cưỡng ép về sau liên lụy trường kiếm trong tay, răng rắc một tiếng, trong tay hắn chợt nhẹ, chuôi kiếm còn tại, trường kiếm thân kiếm lại rơi trên mặt đất. Thanh kiếm này lại bị đủ lấy chuôi kiếm cắt đứt. Chắc không được muốn dẫn năm chuôi kiếm, chuôi này cũng không được việc a. Cố Lưu Bạch nở nụ cười. Liêu đạo nhân mặt biến thành màu gan heo. Hắn cái này nằm chuôi kiếm tại Vũ Châu rất nổi danh, mỗi thanh kiếm đều có riêng phần mình khác biệt cách dùng, có thể phối hợp khác biệt kiếm chiêu. Nhưng đối phương mũi kiếm sắc vô cùng, mà lại kiếm chiêu tựa hồ cũng cực kỳ khắc chế, hắn hai chiêu kiếm pháp đều là còn chưa thi triển xong toàn, kiếm liền đã gây mất. Luyện kiếm 30 năm, chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử chớ có cản rỡ. Ngươi cũng liền ỷ vào kiếm này sắc bén. Liêu đạo nhân cũng không lo được tiêu sái, bàn tay tại bên eo vỗ, trên lưng còn thừa chuôi kiếm màu vàng trong vỏ kiếm trường kiếm đột nhiên long âm. Bạch ngọc chuôi kiếm, màu vàng thân kiếm, kiếm khí xâm nhiên, phù văn bên trong chân khí tản mạn khắp nơi, dần dần hình thành hai đầu màu vàng giao long vây quanh thân kiếm không ngừng xoay tròn. Thanh kiếm này có thể. Cố Lưu Bạch nở nụ cười, thanh kiếm này bề ngoài cực dai, hắn cảm thấy Lam Di nhất định mười phần yêu thích. Cùng lúc đó, hắn còn dành thời gian nhìn Bùi Vân Cử bên kia một chút. Bùi Vân Cử lúc này thể nội dược lực hiển nhiên đã triệt để bộc phát, nàng toàn thân đều bao phủ một tầng đỏ sẫm sương mù, cái kia dâng trào đến trên người nàng máu tươi bị chân khí cùng dược khí không ngừng cọ rửa, khiến cho huyết vụ tại nàng ngoài thân như thủy triều mãnh liệt. Loại này trạng thái đã đem những cái kia dũng mãnh người áo đen đều triệt để chấn nhất rồi, 10 người bên trong cũng có 9 người dẫm chân tại chỗ. Bùi Vân Cử tiến bộ không thể nghi ngờ. Bất quá trải qua hát xa ngõ loại kia trung quanh đều là ngân giáp tướng lĩnh, đều là đồ ma vệ cảnh tượng hoành tráng, lại đối mặt loại tràng diện nhỏ này, không có tiến bộ cũng không nên đi. Tiểu tử ngươi còn có rảnh rỗi để ý nơi khác? Liêu đạo nhân trên trán gân xanh đều nổi lên đứng lên. Người tu hành ở giữa chiến đấu, thiếu niên lang này lại vẫn tại lệch ra nghiêng đầu nhìn nơi khác. Vô cùng nhục nhã, thật là vô cùng nhục nhã. Nhìn ta tận thi bình sinh sở học, một kiếm chém giao long. Trong cơ thể hắn đều phát ra long âm. Nguyên bản cái kia từng sợi chân khí màu xám tại lẫn nhau đè ép phía dưới, đều biến thành kim hoàng, liền ngay cả trên mặt của hắn đều tựa hồ có kim dịch đang chảy. Chân khí này pháp môn độ thật là có chút cao minh. Cố Lưu Bạch nhãn tình sáng lên. Cái này giống như là Quách Bắc Khê đã từng nói với hắn tôi nguyên pháp môn, loại này pháp môn bên trong lợi hại nhất thuộc về quan trung môn phiệt bí nguyên chân cương, có thể dùng chính mình chân khí chấn áp chân khí biện pháp, đem chân khí tại đan điền cùng kinh lạc bên trong tầng tầng nghiền ép, bộc phát ra vượt qua tự thân tu vi tiêu chuẩn lực lượng. Bất quá loại pháp môn này cũng có cái chỗ xấu, một cái khống chế không tốt, hoặc là gặp được loại kia chân khí càng thêm bá liệt đối thủ, song phương cứng đối cứng một chút, tu luyện bí nguyên chấn cương người tu hành vô cùng có khả năng kinh mạch đứt từ khúc, sau này không chết cũng thành phế nhân. Dưới mắt cái này Liễu đạo nhân chân khí pháp môn cực kỳ giống bí nguyên chấn cương con đường, chỉ là chân khí nghiền ép ngưng luyện phía dưới, cũng không thể trực tiếp tăng lên một cái đại giai tiêu chuẩn, cái kia so với quan trung hảo môn loại này bí nguyên chấn cương vẫn là phải kém không ít. Liễu đạo nhân không biết Cố Lưu Bạch suy nghĩ trong lòng, cường độ chân khí vừa lên đến, hắn lập tức cảm giác mình mạnh lên. Trong lòng hào khí tỏa ra, chân khí tại trên thân kiếm tầng tầng bao trùm, dù là thiếu niên lang này trong tay thanh đoạn kiếm kia tiếp qua sắc bén, hắn cũng có lòng tin dùng mạnh mẽ chân khí đem chấn khai. Hết thảy đều tựa hồ như hắn đoán trước. Thiếu niên thân pháp vẫn như cũ mau lẹ, nghiêng người hiện lên hắn kiếm khí chi phong sát na, trong tay đoạn kiếm kia đã rơi vào hắn trường kiếm màu vàng trên thân kiếm. Đốt. Chân khí cùng chân khí tấn công, thân kiếm cùng thân kiếm ở giữa dường như cách một tầng thật dày đầy mục, chỉ là phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Nhưng mà Liễu đạo nhân trong dự đoán sự tình cũng không có xuất hiện. Thiếu niên này kiếm cũng không bị chấn động ra ngoài, tương phản hắn toàn bộ cánh tay đột nhiên hướng xuống một rơi, bị một loại cự lực ép tới cả người đều trong nháy mắt mất đi cân bằng. Kẻ này chân khí tu vi sao có thể tại trên ta, chẳng lẽ hắn cũng không phải là lục phẩm? Trong đầu của hắn, trong nháy mắt tràn ngập không thể tin suy nghĩ. Tiếp lấy trên tay hắn mắt lạnh. Hắn nhìn thấy ngón tay của mình cùng nắm kiếm cùng một chỗ rơi xuống. Thật tốt, kiếm còn có, tay không có. Cố Lưu Bạch thu kiếm trở về, thuận tiện đâm vào một tên muốn đánh lén Lâm Dĩ một hán tử áo đen tâm mạch, đồng thời mỉm cười đối với Liêu đạo nhân nói một câu. Phúc. Liêu đạo nhân triệt thoái phía sau một trượng, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt xung loạn, một ngụm huyết tiễn từ trong miệng hắn tiêu xạ đi ra. Thiếu niên này miệng cùng kiếm một dạng động. Cố Lưu Bạch nguyên bản như muốn cùng trước đó một dạng đứng chắc tay, nhưng ngay lúc hắn một ngụm huyết tiễn phun ra, chân khí trong cơ thể xông loạn sát na, thiếu niên này đột nhiên thân thể chấn động, đột nhiên như bị một cơn sóng đánh bay bình thường, trong nháy mắt đến trước người hắn. Suy suy suy, Cố Lưu Bạch liên thứ ba kiếm. Ba kiếm toàn bộ đâm trúng Liễu đạo nhân tâm mạch. Đây là Giang Tử Yên kiếm chiêu, hắn cảm thấy kiếm chiêu này không sai, thuận tiện liền học được tới. Liễu đạo nhân thân thể cứng đờ, hỗn loạn chân khí nương theo lấy máu tươi từ vết thương tuôn ra, trong nháy mắt lộ ra hắn tất cả khí lực. Ta hận. Trong miệng hắn thì thào phun ra hai chữ. Bởi vì hắn người còn chưa ngọn cụ tỏi, thiếu niên kia cũng đã bắt đầu bắt hắn trên lưng cái kia hai thanh kiếm. Ta chính là Vũ Châu danh kiếm sư, lục phẩm đỉnh phong, càng rõ năm liền có thể tiến vào thất phẩm. Thiếu niên, ngươi quá không tôn trọng người. Cố Lưu Bạch không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy cái này Liễu đạo nhân hoặc là chính mình ngay từ đầu liền đi vai đạo, hoặc là chính là sư tôn của hắn là ngớ ngẩn. Người dùng kiếm tôn, Trường An bên trong những quyền quý kia sở dĩ đối với dùng kiếm người tu hành đều coi trọng mấy phần, truy cứu căn bản là kiếm sư đơn đả độc đấu năng lực cực mạnh, kiếm chủ kỳ dị nhẹ nhàng, kiếm sư thân pháp cũng nhanh, tiến thối tự nhiên, giết người tới lui như gió. Trên thân này mang theo 5 chuôi kiếm, cái này phân lượng cộng lại liền cùng có một cây trọng mục ra chiến trường mở dạng, bình thường tu luyện vẫn được, chân chính giết người cũng dạng này, đầu óc chẳng lẽ có hố. Dù là phải để ý tính nhắm vào phá chiêu, kiếm thuật kia chính đạo cũng là coi trọng kiếm chiêu cùng chân khí vận dụng, lấy cùng một chuôi kiếm phát huy khác biệt hiệu dụng. Cái này mang 5 chuôi kiếm chỗ tốt thật có thể lấy kỳ phá xảo lời nói, đây không phải là người người đều mang một đồng kiếm. Hận cái gì a? Hận chính mình quá ngu. Dù sao hắn cảm thấy Liễu đạo nhân đã chết không có chút nào an. Nếu không phải muốn nhìn một chút hắn cái này 5 chuôi kiếm cùng chân khí công pháp đến cùng có cái gì mê hoặc, loại đối thủ này, hắn vụ vụ hai kiếm liền giết. Cương giả chân chính là như vậy sao? Máu tươi hắt vấy tại trên người mình, Lâm Dĩ một lại giống như là cái gì đều cảm giác không thấy. Nàng si ngốc nhìn xem thiếu niên thu thập xong Liễu đạo nhân trên người kiếm, lại bắt đầu sờ Liễu đạo nhân trên người túi. Trong nội tâm nàng sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác, cuối cùng cũng có một ngày chính mình cũng phải trở thành cường giả như vậy. Nàng đột nhiên bạo khởi, một kiếm hung hăng đâm vào một tên từ buồng xe nội tình bên trong chui ra ngoài, muốn đánh lén hắn hán tử áo đen sau lưng. Khí lực to lớn, để kiếm trong tay của nàng trực tiếp xuyên thủng tên này hán tử áo đen thân thể, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Nàng không có đi nhìn bọn mẹo kêu rên hán tử áo đen, mà là nhìn xem Cố Lưu Bạch, Hàn Thanh Đạo, những người này là trong nhà của ta phái tới giết ta. Ta biết. Cố Lưu Bạch quay đầu hướng về phía nàng cười một tiếng. Tin tức là ta thả ra dạng này, ngươi dứt bỏ đến sạch sẽ một chút. Lâm Dĩ sững sờ cứ thế, chợt trầm mặt xuống. Nàng mặc dù cố chấp, nhưng lại không ngu ngốc. Nàng làm ra những chuyện này, không chỉ có là phá hủy cùng Lục gia thông gia, mà lại tương đương với cùng Lục gia kết thủ, cùng những cái kia cùng một chỗ săn hiệu con em thế gia toàn bộ trở mặt. Trong nhà nàng nếu là bảo toàn nàng, tại tương lai nhất định dẫn tới càng nhiều lửa giận. Dùng nàng cái mạng này, có lẽ có thể trừ khử một chút lửa giận. Cố Lưu Bạch để Hoa gia khuyên bảo tất cả liên lụy trong đó thế gia. Hắc hộ trại cũng không đầu Bồ Tát miếu sự tình nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, chỉ là tất cả liên lụy trong đó thế ra, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tìm tòi nghiên cứu đêm đó xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cuối cùng sẽ từ trong nhà mình những tử đệ này trong miệng, biết được sự thật. Mà Cố Lưu Bạch biết dùng tối nay trận này giết chóc đến cảnh cáo bọn hắn. Cho dù biết cũng phải cho ta thủ khẩu như mình. Thêm nữa lại có Bùi Vân Cử tham dự, cái kia đêm qua đi, Vũ Châu những này tham dự trong lúc đó con em thế ra, tự nhiên rõ ràng nên xử trí như thế nào, nên như thế nào xếp hàng. Lâm Dĩ nhất tâm bên trong sinh ra nồng đậm oán hận. Nàng hận chính mình trước đó bị xem như thông gia công cụ, lúc này lại bị xem như một đầu chó hoang giống như vứt bỏ. Nhưng loại này oán hận rất nhanh biến mất. Nàng phải cùng đi qua nói tạm biệt, dứt bỏ loại này vô dụng cảm xúc. Sau này nàng phải đối mặt sự tình, tuyệt đối so với tối nay tàn khốc, so tối nay huyết tinh. Đa tạ. Nàng chăm chú đối với Cố Lưu Bạch không người thi lễ một cái. Cho dù Cố Lưu Bạch tựa hồ tận lực biểu hiện được rất con buồn, biểu hiện được tương lai nàng nhất định phải hoàn lại hôm nay chi ân tình, nhưng là nàng đối với cho chính mình tân sinh gã thiếu niên này, tùy tâm tôn kính, tùy tâm cảm kích. Chương 90, nghĩ đến quá phức tạp chương 90, nghĩ đến quá phức tạp Vũ Châu bên này quyền quý môn thiệt, mặc cho ai đối đầu Cố Lưu Bạch đối thủ như vậy, chỉ sợ đều sẽ lâm vào một loại cực độ mờ mịt. Tựa như là An Sinh nằm tại trong thùng gỗ tắm rửa đâu, đột nhiên có một cô phi nhanh xe ngựa lao đến, từ trên mặt ép tới. Quá không hợp hợp trong tiềm thức phát tác. Trên trăm hắn tốt, một tên lục phẩm đỉnh phong người tu hành tọa chấn, tại Vũ Châu bên này mai phục ám sát cái gì phản địch con em thế gia giết không được. Giết gà đều dùng dao mổ trâu. Bình thường thế gia ở giữa tranh đấu, bực này mai phục ám sát, chỉ sợ đều xuất hiện không được lục phẩm người tu hành. Ai có thể nghĩ tới trên đường còn có thể đụng vào thất phẩm người tu hành? Ai có thể nghĩ tới có người còn có thể kéo Bùi Vân Cử tới làm tay chân, thuận tiện để nàng phát tiết một chút trong lòng tích tụ? Tam lưu môn phiệt, một trận ám sát có thể gặp phải đại đường cấp cao nhất môn phiệt tử đệ. Lại càng không cần phải nói cái này lục phẩm kiếm sư, ngay cả Cố Lưu Bạch trong tay ảnh thanh đều nhận không ra. Các phương diện không ngang nhau lợi hại. Trên trăm hãn tốt thống lĩnh so bình thường hãn tốt hơi lợi hại một chút, nhưng hắn chạy không đủ nhanh, bị Bùi Vân Cử ba đao chém chết. Còn lại những cái kia hắn tốt nhìn xem bọn hắn ngày bình thường coi như thần minh Liễu đạo nhân ngay cả ra dáng hoàn thủ đều không có liền chết, cũng căn bản không có liều mạng tâm tư, nội cơn điên liền so với ai khác chạy nhanh. Chỉ là muốn giết người liền nhất định phải có bị giết giác ngộ. Lệ Khê chỉ cùng Bành Thanh Sơn mấy người cũng chẳng ngờ hôm nay giết chóc cùng Bùi Vân Cử dính líu quan hệ, cho nên không có một người sống có thể chạy ra phụ cận sơn lâm. Bị bóng tối bao trùm lấy giữa rừng núi không ngừng vang lên nặng nề tiếng ngã xuống đất. Tâm địa muốn đủ cứng, ra tay muốn đầy đủ đen, đối thủ tắt thở trước, không nên cảm thấy hắn đã chết. tìm ra đến không ít túi tiền Cố Lưu Bạch ra hiệu Lâm Dĩ vừa cùng hắn cùng một chỗ từ áo đen hãn tốt bọn họ trong quần áo tìm kiếm vật có giá trị, ngươi phải nhớ kỹ, tại ngoại quan, nhiều khi ngay cả thi thể đều là có giá trị, muốn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng đồ vật. Lâm Dĩ một điểm gật đầu, bắt đầu yên lặng vơ vét. Bùi Vân Cử dẫn theo chảy máu loan đao từ từ đi trở về. Nàng không ngừng ho khan, ho ra chút biến thành màu đen bầm máu. Nhìn xem cùng mình số tuổi không sai biệt lắm Lâm Dĩ một, nghĩ đến nàng sắp đối mặt thiên địa, nàng trong đôi mắt sinh ra một chút không bỏ. Có chút giống nhau gặp phải, để nàng đối với thiếu nữ này ôm lấy đầy đủ đồng tình. Nàng biết có vô số khổ đang đợi thiếu nữ này, chỉ là nghĩ đến nàng sắp gặp phải khổ có lẽ kém xa Cố Lưu Bạch năm đó 11, ánh mắt của nàng liền lại khôi phục lạnh lẽo cứng rắn. Trong doanh địa, tất cả con em thế gia cũng không biết tối nay qua đi, Lâm Dĩ vừa biến mất tại trong thế giới của bọn hắn đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cây kia cây táo. Dung Tú thỉnh thoảng uống một ngụm trà đậm. Bình thường cực yêu ngủ nàng tối nay tinh thần không gì sánh được. Đột nhiên trước mắt cây táo trở nên mông lung. Làm sao sưng lên? Nàng hơi nghi hoặc một chút, làm sao lớn như vậy sương mù? Hoa Lâm nghi trong nháy mắt liền ngửi được khói lửa, ngươi heo à, đây không phải sương mù, là hơi khói. Nơi nào đến nặng như vậy hơi khói? Những thế gia tử đệ này vừa mới lòng sinh nghi hoặc, một đoàn hơi khói liền tung bay tới. Không ổn. Vệ Vũ cái thứ nhất liền xốc lên mảnh lều bỏ tới. Chỉ là chạy ra mấy bước, hơi khói kia đã thổi qua, cây táo dưới cảnh tượng liền để hắn ngây dại. Tất cả con em thế gia trợn mắt hốt mồm. Dung Tú khóc. Cha đập uống chùa nhịn đái đều trắng nhẫn nhịn. Cây táo kia và táo lấy một đao một kiếm, đã chỉ còn lại có thanh kiếm kia lẻ loi chơi chọi nằm, tựa hồ đang ăn tính chế giễu bọn hắn tất cả mọi người. Mặt trời mọc trước đó, Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử vừa mới trở về doanh địa, liền từ hai con mắt đỏ đến cùng chín mọng quả hồng một dạng Dung Tú trong miệng biết được tin tức này. Một trận khói thổi qua, trôi đao kia liền không có, về sau cha ra từ đâu tới khói không có. Cố Lưu Bạch nghe chút cứ vui vẻ, hắn phát hiện mình nghĩ quá phức tạp đi. Cái này làm gì so với chính mình tưởng tượng cơ linh, thế mà trực tiếp đem mình tại Hắc Sa Ngọa chơi một tay trở tới. Ngay tại khoảng cách gốc kia cây hồng không xa hướng đầu gió, không biết hai đốt đi cái hố lửa, ném đi rất nhiều ở bữa phân ngựa. Dung Tú ngẫm lại liền không nhịn được nước nở. Bất quá nàng lập tức phát giác ra được, bản lang huynh tựa hồ cũng không tức giận, ngược lại có chút cao hứng. Người không tức giận? Nàng dùng dưng dưng con mắt nghi hoặc nhìn Cố Lưu Bạch, hỏi. Không tức giận a, cái kia vốn là chính là muốn cho đi ra đổ bà ta. Cố Lưu Bạch nhìn xem Dung Tú rõ ràng khóc nửa đêm dáng vẻ, ngược lại là có chút xấu hổ, mỉm cười nói, coi như đổi là ta, cũng chưa chắc thấy rõ là cái gì, bất quá ngươi cùng bọn hắn nói một chút, tối nay chúng ta hạ trại đằng sau, có thể mở rộng một chút giám thị phạm vi. Tối nay còn có. Hoa Lâm Nghi một mực nút ở Dung Tú bên người nghe, lúc này nàng không khỏi dùng mình một cái. Cái này đòi tiền sân quỷ, chẳng lẽ một mực muốn đi theo? Rất sợ hãi. Bọn hắn khẳng định đi giết người. Cách đó không xa, đã mờ mờ ảo ảo kết minh Giang Tử Yên cùng Đoàn Ngải đứng sóng vai, Giang Tử Yên cái mũi hơi nhíu lên, bọn hắn rõ ràng đổi qua quần áo, nhưng trên thân hay là có mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt. Mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt. Đoàn Ngải lông mày cau lại, Tử Yên tỷ, vậy bọn hắn cũng có thể là làm sự tình khác. Giang Tử Yên lập tức vì thế mà choáng váng. Người cái này tiểu biểu biểu trong đầu nghĩ là cái gì? Đây cũng là cái gì hổ lang chi tử? Tử Yên tỷ, trong nhiều người như vậy mặt, chỉ có ngươi cho ta cảm giác người thân nhất, có đôi khi trông thấy ngươi, tựa như là chiếu rõ chính ta. Đoàn Ngải đột nhiên lại nhu nhu nhẹ nhàng nói ra. Giang Tử Yên hoài nghi Đoàn Ngải là giết điên rồi, tình nguyện lưỡng bại câu thương cũng muốn nói nàng biểu. Tử Yên tỷ, sau này mong rằng ngươi nhiều hơn trông nom. Đoàn Ngải nói khẽ, ta có thể nói cho tỷ tỷ ta một cái bí mật, kỳ thật ta hơi thông ngôn ngữ. Ngươi lại thông ngôn ngữ? Giang Tử Yên trên mặt không nhúc nhích tí nào, nhưng trong lòng thì giật mình, cô gái nhỏ này ẩn tàng rất sâu. Ngươi nhìn ra Ngưng Khê Minh cùng Bùi Vân Cử nói cái gì? Chợt nàng kịp phản ứng, trước đó Đoàn Ngải tựa hồ một mực chăm chú nhìn chằm chằm hai người kia nói chuyện. Đã nhìn ra. Đoàn Ngải thần sắc hết sức nghiêm túc. Giang Tử Yên suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm nói, ta nguyện cùng tiểu ngải muội muội kết nghĩa Kim Lan, sau này cùng tiến thối. Cái kia Tử Yên tỷ sau này nhất định phải sơ qua để cho muội muội. Đoàn Ngải nhu thuận cười một tiếng. Giang Tử Yên có chút nhíu mày, cô gái nhỏ này trong lúc vô hình lại chiếm thượng phong. Đoàn Ngải lại lần nữa hạ giọng, Ngưng Khê Minh cùng Bùi Vân Cử đi hướng doanh trướng trước đó, Ngưng Khê Minh hỏi Bùi Vân Cử, tối nay thoải mái không? Bùi Vân Cử trả lời, thoải mái, nhưng còn chưa đủ. Cái gì hổ lang chi tử? Giang Tử Yên không thể tin nhìn xem cực kỳ chăm chú Đoàn Ngải, nàng cảm thấy Đoàn Ngải khả năng căn bản không thông ngôn ngữ, thuần túy bịa chuyện. Đoàn Ngải chăm chú nói tiếp, Ngưng Khê Minh nói tiếp, ngươi bị thương rất nặng, muốn lại thoải mái, ít nhất sau 10 ngày. Tiểu Ngải muội muội, ngươi thật thông ngôn ngữ. Giang Tử Yên tấm mặt, Tử Yên tỷ tỷ ngươi lại không tin muội muội. Đoàn Ngải một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, không tin ngươi có thể đi xa một chút, không phát âm thanh, nhìn ta phải chăng có thể đọc lên đến? Giang Tử Yên trong nháy mắt lướt đi hơn 10 bước, bờ môi liên động. Đoàn Ngải lông mày cao chặt, Tử Yên tỷ ngươi vì sao dùng như vậy ác độc lại nói ta? Giang Tử Yên kinh hãi, thật đã nhìn ra. Đoàn Ngải nói khẽ, ngươi vừa mới nói ta như đi Trường An, nhất định bị người lừa tiền lừa sắt. Giang Tử Yên như bị sét đánh, toàn thân chấn động, cô gái nhỏ này lại thật thông ngôn ngữ. Tiểu Ngải muội muội, Ngưng Khê Minh cùng Bùi Vân Cử những bí ẩn này, nếu là lưu truyền ra đi, chúng ta chỉ sợ muốn lưu cái toàn thây cũng khó. Nàng tâm tình bỗng nhiên trở nên nặng nề, chúng ta nhất định phải thủ khẩu như mình. Đoàn Ngải ngọt ngào cười một tiếng, ta biết ta, cho nên mới muốn cùng tỷ tỷ nói, có cộng đồng bí mật, tỷ muội tình nghĩa mới có thể thiên trường địa cửu. Giang Tử Yên toàn thân chấn động, ngươi cái này họ Đoàn đẳng cấp cao hơn ta. Hoa Thương Minh cùng Lệ Khê chỉ trao đổi qua sau, quyết định đội xe tại thời gian một nén nhang đằng sau khởi hành, tiếp tục tiến về U Châu. tuyệt đại đa số người còn tại nắm chặt thời gian ăn điểm tâm. Cố Lưu Bạch đáp lấy đoạn này nhàn rỗi thời gian, tìm được chính nắm lấy một tấm bánh phí sức gặm Hồ Lao Tam.
Đâu ra?
Nhìn thấy Cố Lưu Bạch hướng phía chính mình đi tới, dâu tóc bạc trắng Hồ Lao Tam liền lập tức buông xuống ở trong tay bánh, xoa xoa đôi bàn tay, có chút câu nệ chào hỏi một tiếng. Cố Lưu Bạch ngược lại là khẽ giật mình, Hồ Bá ngươi gọi ta cái gì? Hồ Lao Tam bị hắn một tiếng này Hồ Bá kêu càng phát ra có chút chân tay luống cuống, cách một hồi mới hồi đáp, gọi ngươi Đông Gia à? Chúng ta nếu đáp ứng đi theo ngươi Trường An làm việc, ngươi dĩ nhiên chính là ta Đông Gia đấy. Nếu là Trần Đồ cùng Hồ Bá ngươi một dạng liền tốt ta. Cố Lưu Bạch lập tức mười phần cảm khái. Trần Đồ phải có giác ngộ này, liền tốt quản lý A Đồ tử chính là ngoài miệng không phục người, trong lòng đối với Đông Gia đã sớm chịu phục đấy. Hồ Lao Tam rõ ràng là cái người thực tế, lập tức lại nghiêm túc hỏi Cố Lưu Bạch, Đông Gia ngươi mới vừa buổi sáng đặc biệt tìm đến ta, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Buổi tối hôm qua dùng ngươi động tay động chân thanh loan đao kia, thật lợi hại. Cố Lưu Bạch đem trong bao chứa lấy ảnh thanh đưa cho Hồ Lao Tam, Bùi Vân Cử đem thanh kiếm này đưa cho ta, liền muốn tìm Hồ Bá cũng hỗ trợ làm. Cây đao kia ta muốn lấy Đông Gia sẽ không dùng thật lâu, cũng không tốn bao nhiêu tâm tư đấy. Hồ Lao Tam ngược lại không tốt ý tứ đứng lên, Đông Gia cảm thấy còn hài lòng liền tốt, ngươi nói chuôi này ảnh thanh cũng không phải phàm vật, Đông Gia nếu là tấn thăng bát phẩm, kiếm khí của nó như tác, đủ để cắt ra bình thường dắp ra. Kiếm khí như tác. Cố Lưu Bạch ngược lại là khẽ giật mình. Hắn lúc trước chỉ cảm thấy ảnh thanh đặc tính chính là cứng cỏi sắc bén, mà lại đặc biệt nhẹ nhàng linh hoạt, chân khí dâng trào đi vào, ngược lại là không có cảm giác có khác chỗ đặc thù. Hồ Lao Tam làm việc rõ ràng rất an tâm, hắn lột ra vải thô, đem ảnh thanh lấy ra ngoài, tinh tế nhìn một hồi, mới nhẹ gật đầu, nói Đông Gia, không sai được, cái này ảnh thanh chính là phảng phất chứ danh kiếm xanh tác luyện chế, thân kiếm vật liệu cùng chồng chất rèn phương thức đều giống nhau như lúc, rèn bên trong chứa hoa văn tự thành phù văn, xảo đoạt thiên công. Bát phẩm trở xuống chân khí không cách nào tôi nhập chỗ sâu, kích phát không dậy nổi kiếm khí. Nhìn xem Hồ Lao Tam thuộc như lòng bàn tay bộ dáng, Cố Lưu Bạch cảm thấy mình căn bản không cần để Âm Thập Nương hỗ trợ xác định một chút. Hắn nói ra trong đầu ý nghĩ, Hồ Bá, ta là nghĩ như vậy, ta muốn để cho người ta bình thường nhìn không ra ta dùng chính là ảnh thanh, nhưng có đôi khi ta lại muốn cho người ta liếc mắt liền nhìn ra nó là ảnh thanh, ta mặc dù biết cái này rất cường nhân chỗ khó, nhưng có thể hay không có thích hợp biện pháp. Hồ Lao Tam lập tức nhếch miệng cười, Đông Gia, điểm này đều không khó đấy. Cố Lưu Bạch sững sờ, không khó. Hồ Lao Tam gật đầu nói, ta rèn luyện một tầng đồ vật đi lên, cho ngươi thêm phối cái vỏ kiếm, Đông Gia ngươi là lợi hại người tu hành đấy, ngươi nếu là muốn để cho người ta nhìn không ra đây là ảnh thanh, mỗi lần rút ra thời điểm trước hết độ một chút chân khí đi lên, cái kia người khác liền nhìn không ra là ảnh thanh, nếu là ngươi muốn cho người nhìn ra là ảnh thanh, cái kia thu chân khí là được đấy. Cố Lưu Bạch có chút nhíu mày. Đạo lý kia nói trắng ra là hoàn toàn chính xác rất đơn giản, chỉ là trong lòng của hắn không thể ngăn chặn sinh ra một vấn đề. Hắn nhìn xem Hồ Lao Tam, chăm chú hỏi, "Hồ Bá, ngươi trước kia làm cái gì? Những thủ đoạn này cũng không phải người bình thường học được đến." Chương 91, như một cái thân phận chương 91, như một cái thân phận Hồ Lao Tam nhếch miệng cười nói, chính là làm thật nhiều năm thợ rèn, giúp người làm giáp phiến đấy. Chế giáp. Cố Lưu Bạch cũng cười đứng lên. Rất nhiều năm trước chế giáp sư. Thân phận này có thể quá không tầm thường nha. Hồ Bá, ngươi cảm thấy tối nay làm gì còn có thể đắc thủ sao? Nhìn xem Hồ Lao Tam tựa hồ không quá nguyện ý nói nhiều dáng vẻ, Cố Lưu Bạch liền thuận miệng rời đi đề tài. Cái kia chỉ định có thể. Hồ Lao Tam nhếch miệng cười nói, những cái kia hậu sinh lại phải uổng phí sức lực đấy. Cố Lưu Bạch dù sao cũng là thiếu niên, lòng hiếu kỳ tránh không được, vụ trộm hỏi, Hồ Bá, ngươi vì cái gì cảm thấy nàng nhất định có thể đi? Ngươi cảm thấy nàng đêm nay lại sẽ có cái gì trò mới? Nàng có thể hâu người hỗ trợ đấy. Hồ Lao Tam cười nói, Từ Thất cũng thật thích cùng người chơi trốn tìm. Cố Lưu Bạch sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này. Tù Châu, An Thứ huyện, một chỗ thanh lũ trong trạch viện, nương theo lấy môn khải kẹt kẹt âm thanh, một tên quần áo cực kỳ lộng lẫy phụ nhân tại một tên lão ma ma nâng đỡ, như gió bảy dương liễu giống như chậm rãi vòng qua một tòa núi giả cùng trăng tròn giống như cổng to vò, đi vào hậu trạch vườn hoa. Trong hoa viên có một gốc rất lớn cây cối, cho dù chung quanh đều tuyết trắng mê mang, nó vẫn như cũ mở ra màu vàng sáng đoá hoa. Một bên hành lang trong bóng tối, quỳ hơn 10 người. Gốc cây này trước, đứng yên lấy một tên xúc lấy râu dài nam tử mặt trắng. Tên nam tử này gọi là Lâm Huyền Thanh. Dừng lấy một chính là hắn cùng tên này phụ nhân duy nhất hài tử. Tòa phủ đệ này tĩnh mịch trong không khí tràn đầy túc sát cảm giác, tên nam tử này hai đầu lông mày tràn ngập nồng đậm sầu lo, tựa hồ một trận thấy được tai họa, đã nương theo lấy thanh lệ ánh nắng bảy vây tiến đến. Quần áo cực kỳ lộng lẫy phụ nhân hướng phía những cái kia quỷ người phất phất tay. Những cái kia quỷ người đứng dậy thối lui. Ở quá trình này bên trong, nàng không có phát ra cái gì thanh âm, chỉ là tú mi chậm rãi bước lên. Xảy ra chuyện. Nhưng những cái kia người rời đi, Lâm Huyền Thanh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn lạnh giọng nói ra, Liêu đạo nhân chết, ta xúc dưỡng những tư binh kia cũng toàn bộ chết, một người sống đều không có. Quần áo lộng lẫy phụ nhân sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là lặng lặng nghe. Lâm Huyền Thanh càng phát ra hoảng hốt cùng ảo não, giọng căm hận nói, đều là ngày bình thường đối với nàng quá mức nuông chiều, lại nuôi thành mối họa như vậy, Liêu đạo nhân vừa chết, lại bất luận Lục gia có thể hay không đối phó ta. Kim gia nhất định thừa cơ tranh đoạt sản nghiệp, ta ngay cả tới dây dưa năng lực đều không có. Phu quân, không cần là những chuyện này lo lắng. Quần áo lộng lẫy phụ nhân đến lúc này mới mở miệng, nàng thần sắc lạnh lùng nói cùng tối hôm qua giết chết Liễu đạo nhân những người kia so sánh, vô luận là Lục gia hay là Kim gia, cũng không tính là cái gì. Lâm Huyền Thanh run giọng nói, vậy chúng ta an vị mà chờ chết phải không? Quần áo lộng lẫy phụ nhân nhìn xem hắn hoang mang lo sợ bộ dáng, trong lòng thở dài một cái. Nhiều năm như vậy, hay là không nên thân. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, giúp ta chuẩn bị xe, ta đi gặp đưa tiễn lấy một vị quý nhân kia. Lâm Huyền Thanh không thể tin nhìn xem phụ nhân, tiểu nương ngươi vì sao muốn làm như vậy? Thời chuông phải do người buộc chuông, người kia nếu cho phép từng cái đường sống, tự nhiên cũng có khả năng cho chúng ta một con đường sống. Quần áo lộng lẫy phụ nhân tự rêu giống như cười cười, nói theo đêm qua sự tình đến xem, chúng ta sở dĩ nhanh như vậy có thể biết lấy một làm ra như vậy phát rồi sự tình, cũng chỉ là người kia tận lực để cho chúng ta biết. Lâm Huyền Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, hô hấp nặng nề, lại không ra tiếng. Ngay cả một chút tức giận cũng không thể có. Quần áo lộng lẫy phụ nhân thanh âm lạnh lùng nói, nếu là có thể cho vị quý nhân kia hài lòng đồ vật, mất đi Liễu đạo nhân cùng những tư binh kia không tính là gì, nhưng nếu là hắn cho chúng ta cơ hội, chúng ta lại cũng không chân quý, thậm chí muốn báo thủ, cái kia chỉ sợ Lâm gia cái gì đều thừa không được. Nếu là vị quý nhân kia một tia cơ hội cũng không cho chúng ta căn bản sẽ không biết hắn ngay tại Hoa gia kia hàng trong đội xe. Lâm Huyền Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra một đạo khí màu trắng mũi tên. Trên mặt hắn thần sắc tức giận biến mất, vậy liền làm phiền phu nhân. Dừng lấy một mẹ muốn đến đội xe gặp ta. Đội xe tiến lên trên đường, Hoa Thương Minh nhận được khoái mã đến báo tin tức. Cùng hắn một cái buồng xe, Hoa Lâm Nghi sâu kín nói ra, ngươi cảm thấy nàng thật là muốn gặp ngươi. Hoa Thương Minh trầm ngâm nói, nàng là muốn gặp Cố Ngưng Khê. Cái này còn muốn muốn a? Ta đi giúp ngươi hỏi Cố Ngưng Khê. Hoa Lâm Nghi vén cửa rèm xe liền muốn ra bên ngoài lướt đi. Hoa Thương Minh có chút ngoài ý muốn, hôm nay làm sao như thế chịu khó. Hoa Lâm Nghi quay đầu nhìn hắn càng ngày càng sâu mắt của thâm, cười lạnh nói, ta sợ ngươi đột tử. Dù là lại ở lại đần, cũng hầu như là anh ruột. Huống chi Hoa Lâm Nghi cũng mang chính mình tính toán nhỏ nhặt. Làm Chu Lư Nhi chính quy đại biểu tỷ, chính mình tốt xấu cũng muốn tại Cố Ngưng Khê trước mặt lăn lộn cái quân mặt. Nàng tuy nói tại Trường An học tập còn không lâu, nhưng đã am hiểu sâu một cái đạo lý, trong thành Trường An lợi hại hay không không phải nhìn ngươi quan giai cao bao nhiêu, mà là nhìn ngươi có thể hay không thường xuyên cùng hoàng đế chen mồn vào được. Vũ Châu trong những người này, nàng dựa vào cái này có quan hệ thân thích, cũng nhất định phải trở thành Cố Ngưng Khê kim bài người truyền lời. Rất nhanh Hoa Lâm Nghi liền chui trở về chiếc xe ngựa này, nói cho nàng anh ruột nói Cố Ngưng Khê nói, để nàng lúc chạm vạng tối tại Liễu Doanh Pha bên kia chờ lấy, chờ chúng ta đóng tốt doanh, để cho nàng đi vào gặp hắn. Hoa gia tiểu thư này tìm ngươi còn nói cái gì? Hoa Lâm Nghi rời đi Cố Lưu Bạch xe ngựa không lâu sau, Trần Đồ liền chui tiến vào trong buồng xe của hắn. Nghĩ đến Hồ Lão Tam lời nói, Cố Lưu Bạch đối với Trần Đồ thái độ ngược lại là hơi tốt, cũng không nói nhảm, dừng lấy một mẹ muốn đi qua gặp ta. Trước ngươi luôn chảo phúng ta đầy đầu sẽ chỉ muốn giết người, vậy ngươi làm việc đứng lên còn không phải trích hiểu được giết người? Trần Đồ nhìn như ôn hòa cười, ngựa khí lại là không khách khí. Các ngươi buổi tối hôm qua giết người, so ta một tháng giết người đều nhiều, không giống nhau lắm. Cố Lưu Bạch lắc đầu. Trần Đồ cười lạnh, đều là giết người, chẳng lẽ còn có thể phân cái đủ loại khác biệt? Cố Lưu Bạch nghĩ nghĩ, nói, khác biệt khả năng chính là ta có thể đem chuyện phức tạp đơn giản hóa thành giết người. Trần Đồ cười ha ha, nói thật ngươi nếu là một mực nói như vậy, ta không chừng ngày nào thừa ngươi ngủ say liền chặt ngươi. Ta lại không nói bậy. Cố Lưu Bạch xem thường nói, muốn thật nói ta và các ngươi giết người không giống với địa phương, vậy chính là ta giết người trước liền nghĩ kỹ muốn cầm tới chỗ tốt gì, còn có, ta giết người xong, người ta còn có thể tốt tiếng khỏe khí cùng ta đàm luận. Trần Đồ đốn lúc cảm nhận được chênh lệch. Lâm gia tên này phu nhân muốn tìm ngươi nói chuyện gì? Hắn cười đến có chút miễn cưỡng, ngươi muốn từ Lâm gia cầm tới chỗ tốt gì? Trần Đồ huynh, đều là người một nhà, sau này ngươi có thể hay không thẳng thắn một chút? Cố Lưu Bạch dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Trần Đồ, dừng lấy một mẹ tới thời điểm, ngươi muốn dự tính học tập cứ việc nói thẳng, không cần đến như thế quanh co lòng vòng. Trần Đồ trong lòng không gì sánh được bi thương. Trên lệch này hoàn toàn chính xác có chút lớn. Cái này Cố Thập Ngũ thủ đoạn hắn thấy cũng nhiều, liền biết hắn sẽ không hảo tâm như vậy, vô duyên vô cớ bỏ ra lớn như vậy khí lực đi giúp cái kia dừng lấy một, nhưng hắn suy nghĩ một đêm, cũng không nghĩ ra tới này Cố Thập Ngũ có thể cầm tới cái gì đầy đủ xứng đôi chỗ tốt. Mặc dù mặt mo hoàn toàn chính xác có chút không nhịn được, nhưng dự tính khẳng định là muốn dự tính. Khi Hoa gia cái này trùng trùng điệp điệp đội xe bắt đầu ở một mảnh trong rừng liễu hạ trại, trên quan đạo một chiếc xe ngựa liền chậm rãi chạy tới. Đợi đến hạ trại hoàn thành, xe ngựa mới tại hai tên quân sĩ chỉ dẫn bên dưới tiến vào nơi đóng quân, tại dòng suối nhỏ bờ một đỉnh doanh trướng bên cạnh dừng lại. Quần áo lộng lẫy phụ nhân sắc mặt bình tĩnh không người tiến vào doanh trướng, thuận thế đối với trong doanh trướng Cố Lưu Bạch cùng Trần Đồ hành thi lễ. Như vậy ung dung bình hòa khí chất, để Trần Đồ ngược lại là có chút không được tự nhiên. Đa tạ hai vị quý nhân cho nữ nhi của ta một con đường sống. Phụ nhân tại hai người đối diện ngồi xuống, đi đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp lấy bình tĩnh hỏi, chỉ là không biết quý nhân muốn Lâm gia như thế nào báo đáp. Trần Đồ tiếu đến lại miễn cưỡng đứng lên. Cái này cùng hắn không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Cố Lưu Bạch lại giống như gặp thêm loại này trang diện, chỉ là cười nhạt một tiếng, là thật muốn nàng sinh. Phụ nhân bình tĩnh nói, hoài thai 10 tháng, trên thân rất xuống cốt đủ, lúc trước chẳng qua là cảm thấy nàng nhất định sống không được, mới ra hạ sách này. Cố Lưu Bạch từ chối cho ý kiến cười cười, hỏi, ta nghe nói Lâm phu nhân họ Hàn. Phụ nhân đuôi lông mày trao lên, họ Hàn, danh Tiểu Nương. Cố Lưu Bạch chân thành nói, xem ra rừng lấy vừa so sánh giống ngươi. Hàn Tiểu Nương đột nhiên mỉm cười, nói dáng dấp không giống ta, nhưng tính tình giống ta. Mặc kệ là bực nào kế tạm thời, nàng nhất định hận ngươi. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói. Hàn Tiểu Nương lạnh nhạt nói, hận có thể cho nàng cường đại. Trần Đồ trong lòng lạnh siêu siêu, nàng này tựa hồ cũng là ngoan nhân a. Cố Lưu Bạch trầm ngâm một lát, nói sau này nếu là gặp lại Lâm gia cùng nàng ở giữa làm ra lựa chọn, ta hy vọng ngươi tuyển nàng. Đã có tiên sinh thành toàn, vậy nàng tự nhiên sẽ so Lâm gia càng có tiền đồ. Hàn Tiểu Nương trực tiếp gật đầu, nói sau đó ta tự nhiên liền biết nên lựa chọn như thế nào. Cố Lưu Bạch mỉm cười, nói Lâm gia kinh doanh là đạo quán sinh ý, ta muốn một cái thích hợp nói tịch hẳn là cũng không phải là việc khó.
Hàn Tiểu Nương nao nao, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Cố Lưu Bạch trước tiên sách sẽ là yêu cầu này. Bình thường nói tịch tiên sinh nhất định trước mắt.
Hàn Tiểu Nương tư thốn đạo, tiên sinh trong lòng là không đã có so đo.
Cố Lưu Bạch đạo, có thể nhập tịch tại Tông Thánh Cung tốt nhất, Bạch Vân Quan thứ hai.
Hàn Tiểu Nương nói ta hết sức thử một lần.
Nếu là dựa vào người trường ăn mạch, ta tự nhiên có thể nhập tịch Tông Thánh Cung, chỉ là ta không muốn để người chú ý. Các ngươi Lâm gia làm chuyện này mặc dù thuận tiện, nhưng nếu là muốn hợp tình hợp lý, cũng muốn hoa chút tâm tư.
Cố Lưu Bạch nhìn thấy Hàn Tiểu Nương bình tĩnh gật đầu, liền nói tiếp, các ngươi không cần giấu giếm Liễu đạo nhân xảy ra chuyện tin tức, cho cái Kim gia thừa cơ nổi lên cơ hội, đến lúc đó ta sẽ cho người giúp các ngươi giải quyết, Kim gia dầu đừng lá bùa sinh ý, ta sẽ cho người tiếp.
Hàn Tiểu Nương rất may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác, nàng chăm chú thi lễ một cái, nô gia biết.
Trần Đô một mặt đờ đẫn cười.
Trong lòng của hắn mười,
không 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 con ngựa lao nhanh mà qua.
Đều là giết người, cái này khác biệt cũng thật là quá lớn điểm.
Nói tịch là có ý gì?
Đợi đến Hàn Tiểu Nương rời đi về sau, hắn nhịn không được khiêm tốn thỉnh giáo.
Liên cung Phật tịch một cái ý tứ, tại cái nào chùa miếu xuất ra, bái tại ai môn hạ, một đường nào chuyển thừa, cái này đều muốn đạt được quan gia tán thành.
Cố Lưu Bạch đạo, giã hòa thượng giã đạo sĩ liền không có loại vật này.
Trần Đồ có chút ngộng, người đi Trường An muốn làm đường đường chính chính đạo sĩ.
Một cái thân phận mà thôi, đạo sĩ lại không thể so với hòa thượng.
Cố Lưu Bạch cười cười.
Có chỗ tốt.
Trần Đồ nghi hoặc nhìn Cố Lưu Bạch.
Cố Lưu Bạch cười nói, tương lai có thể sẽ có, trước mắt không rõ.
Vậy ngươi mới vừa nói Kim gia sinh ý là chuyện gì xảy ra?
Trần Đồ không có phát hiện nụ cười của mình đều trở nên lịnh nọt đứng lên.
Cố Lưu Bạch đạo, nói đơn giản đến, Kim gia cùng Lâm gia là thủ chuyển tiếp, mà lại tại một số phương diện cũng đối địch, Lâm gia thất thế, bọn hắn nhất định phải đối với Lâm gia hạ tử thủ. Ta giúp Lâm gia giải quyết Kim gia, vừa vặn tiếp nhận một chút bọn hắn tại Trường An sinh ý, chúng ta nhiều người như vậy, tại Trường An ở không dễ.
Thân mẹ nó ở không dễ.
Trần Đồ kém chút cho Cố Lưu Bạch quỷ ngươi trước đem Lâm gia đánh giết tàn phế, sau đó lại đáp lấy Lâm gia cửu nhân đến gây chuyện, lại đối giao Lâm gia cửu nhân, còn có ngươi làm như vậy buôn bán.
Chân chính người làm ăn đều là làm như vậy buôn bán.
Cố Lưu Bạch nhìn thoáng qua Trần Đồ, nhiều khi thứ ngươi muốn sẽ không vừa lúc rơi tại ngươi trong chén.
Chương 92, hắn thân thể đặc biệt chương 92, hắn thân thể đặc biệt Lâm gia xe ngựa lái ra khỏi doanh địa. Chiếc xe ngựa này vô luận là ngoại quan hay là bên trong đều rất phổ thông. Bên trong tên kia lão ma ma chờ đến mệt mỏi muốn ngủ, tựa hồ cũng rất phổ thông. Nhưng mà đợi đến xe ngựa lái ra khỏi 2-3 dặm đường, nàng đôi mắt chỗ sâu nhưng trong nháy mắt tình quang lấp lóe, trong thân thể đồng thời vang lên loại kia li miêu hô hấp lúc loại kia hô lỗ băng động.
"Phu nhân, như thế nào?"
Nàng nhẹ giọng hỏi đến.
Hàn Tiểu Nương ánh mắt đột nhiên ngừng, người này bố cục cực kỳ sâu xa, coi trọng nhất thế mà chỉ là Tông Thánh Cung nói tịch.
Tông Thánh Cung nói tịch, có gì đặc biệt thuyết đầu?
Lão ma ma không hiểu.
Lâu quan đài đạo sĩ có lập quốc chi công, dùng lương thảo duy trì đại đường khai quốc hoàng đế khởi binh, đại đường lập quốc đằng sau, hoàng đế ban thưởng cấp phát, xây dựng lại ly cung, ban tên cho Tông Thánh Cung.
Hàn Tiểu Nương bình tĩnh nói, Tông Thánh Cung đạo sĩ trước hết nhất nhập tịch, tại đại đường tất cả trong đạo quan bối phận cao nhất. Nhưng theo ta được biết, hiện tại Trường An lấy Phật giáo làm chủ, đạo gia không nhận chào đón.
Lão ma ma nói, hắn mưu cái nói tịch để làm gì?
Nếu là ta có thể nghĩ đến minh bạch, vậy ta liền không cảm thấy hắn đáng sợ.
Hàn Tiểu Nương có chút nhăn đầu lông mày, nói đại đường lập quốc đằng sau, phụ tử không hợp, huynh đệ tương tàn, thái tông vào chỗ đằng sau, tự nhiên tận lực chèn ép cao tổ thế lực, Phật giáo đến thánh sủng, đã gây tại đạo gia trên đầu, đạo này nhà nào chỉ là không nhận chào đón, những cái kia quan gia đang tìm không đến thang lên trời thời điểm, đều hận không thể nghĩ cách giẫm một cước những này đạo quán mưu đến một chút lên cao thông đạo.
Tông Thánh Cung bối phận càng cao, liền càng là bị quan gia nghiền ép, mấy chục năm qua Tông Thánh Cung đã lùi bại hoang vu, bên trong đạo nhân còn sót lại mấy người, kéo dài hơi tàn bình thường.
Hàn Tiểu Nương càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị ly kỳ, dù là Trường An Lạc Dương một vùng nhà cùng khổ muốn mưu cái sinh hoạt, nhập đạo tịch cũng đối Tông Thánh Cung tránh không kịp, hắn ngược lại là ngược lại muốn nhập Tông Thánh Cung nói tịch, Tông Thánh Cung mười mấy năm qua chưa thu đệ tử muốn có cái chính thức không gây cho người chú ý cớ, giúp hắn nhập đạo tịch, ngược lại là thật là có chút khó khăn.
Lao ma ma hai con mắt híp lại, phu nhân ý là nhập Tông Thánh Cung nói tịch không có chút nào khó, khó được là tông này Thánh Cung nói tịch căn bản không có người nào muốn nhập, đột nhiên chuyển một người đi vào, khó tránh khỏi gây nên người chú ý muốn có cái để cho người ta không sinh nghi cớ, ngược lại là rất khó.
Nhập Tông Thánh Cung, tương đương tự tuyệt hoàn lộ.
Hàn Tiểu Nương hít sâu một hơi, nói chỉ là người này hiển nhiên biết ta Hàn gia sự tình, hắn tìm ta hợp tác, dường như đã sớm nhìn chúng năng lực của ta.
Cũng may mắn ta muốn đến tấu triệt, nếu không đến lúc đó mất đi căn cơ chính là Lâm gia, không phải là Kim gia.
Lão ma ma cũng cảm thấy có chút trái tim băng giá, người này đến cùng ra sao lai lịch?
Liên Hoa nhà đều kính như khách quý nhân vật, đúng là một tên 15-16 tuổi thiếu niên lang.
Hàn Tiểu Nương tự giễu giống như cười cười, mà lại thiếu niên lang này thoạt nhìn vẫn là tự thân trong lòng lực lượng, cũng không dựa vào trong nhà thế lực.
Lão ma ma giật nảy cả mình, chỉ là một tên 15-16 tuổi thiếu niên.
Hoa gia xa đội chuyến này trở về U Châu thành, U Châu thành bên trong không thiếu được biến cố lớn.
Hàn Tiểu Nương tự giễu cười cười, manh long quá giang, ta Lâm gia chỉ bất quá vừa lúc mà gặp một đầu cá trích nhỏ.
Sát trời tối xuống thời điểm, Trần Đồ lại ăn được thịt dê.
Hôm nay trong doanh địa giết vài đầu dê béo, là Giang Tử Yên trong nhà cố ý sai nhân đưa tới.
Trần Đồ nhìn xem dùng cây ăn quả trong chậu thịt dê, đột nhiên phát hiện chính mình giống như vượt qua Trường An đại quan xa hoa lãng phí sinh hoạt. Dựa theo hôm nay những dê béo này đưa tới đằng sau, những con em thế gia kia ma quyền sát trưởng quyết định cực kỳ ganh đua so sánh bình thường trạng thái, sau đó tiến đến U Châu trên đường, chỉ sợ thượng đẳng mỹ thực là quyết định đoạn không được. Tại Trường An, chính ngũ phẩm quan viên cũng là ngẫu nhiên mới có thể ăn một bữa thịt dê đánh một chút nhà tế mà thôi. Tại trong tiềm thức của hắn, đại đường đế quốc tất cả quyền quý đều là lật tay thành mây trở tay thành mưa tồn tại. Hôm nay bên trong Lâm gia vị này phụ nhân đều để hắn cảm khái tâm cơ thâm trầm. Loại kia ngay cả mình trong nhà độc nữ đều có thể tùy thời dứt bỏ sát phạt quyết đoán, hắn tự giác làm không được. Quyền quý chính là quyền quý, người phi thường có thể bằng. Nhưng Cố Lưu Bạch lại tựa hồ như làm thịt chính là quyền quý. Quyền quý đúng là chính ta. Ngay tại cảm khái ở giữa, Yến Trường Thọ cùng Tần Lan lại là dẫn theo bầu rượu đến trước mặt hắn, Trần Thúc, chúng ta thân cận một chút, đi một cái. Hai tên thiếu niên cung kính dị thường rượu đưa một cái mã nào chén đến trong tay của hắn. Cuộc sống tạm bợ này, Trần Đô uống một ngụm rượu ngon, cảm thấy mình mất phương hướng. Thật nhìn không thấu bọn hắn. Hoa Lâm Nghi hung tợn gặm một cái thịt dê, tựa hồ một ngụm này là cắn lấy Cố Lưu Bạch trên thân giống như. Đi theo Cố Lưu Bạch một nhóm người này, bề ngoài nhìn già già, ngốc đốc, đất đất, tựa như là một cái lâm thời gom lại gánh hát một dạng, nhưng trực giác nói cho nàng, những người này đều không phải người lương thiện. Dung Tú liền rất không hiểu Hoa Lâm Nghi ý nghĩ. Nhìn không thấu đồ vật vì cái gì nhất định phải muốn đi nhìn thấu. Huống chi bị tùy tiện nhìn thấu, còn có thể là nàng bản lang minh sao. Có cái kia khí lực, còn không bằng hảo hảo nhìn chằm chằm gốc kia cây liễu già. Tối nay trong doanh địa gốc kia cây liễu già phía dưới, lại thả một thanh bảo kiếm, không ít túi tiền. Lâm Nghi, nếu không dứt khoát chúng ta liền sát bên túi tiền kia con cùng bảo kiếm ngủ. Nàng do dự hồi lâu, mới quyết định nói ra. Điên rồi. Hoa Lâm Nghi lần nữa sinh ra muốn cùng nàng tuyệt giao ý nghĩ, quỷ từ trên mặt ngươi dẫm lên ngươi cũng không sợ. Ta sợ a, nhưng ta càng sợ kết thúc không thành bản lang minh phó thác. Dung Tú ánh mắt dần dần kiên nghị. Chờ hắn đáp ứng cùng ngươi sinh 10 cái ngươi nói lời như vậy nữa không được. Hoa Lâm Nghi không ngừng cười lạnh. Dung Tú cười, muốn thật sự là như thế, ta dám từ quỷ trên khuôn mặt dẫm lên. Kỳ thật từ Hồ Lão Tam trong miệng biết được Lam Di 10 phần cơ trí, khả năng tối nay liền sẽ tìm từ thất làm giúp đỡ đằng sau. Cố Lưu Bạch nguyên bản đã đối với loại này bắt quỷ trò chơi đã mất đi hứng thú, nhưng thật là không chịu nổi bọn này con em thế gia cảm xúc tăng gọn. Nhất là khi Vệ Vũ đến đây hỏi ý, trông coi tối nay thanh bảo kiếm kia cùng túi tiền, phải chăng có cái gì cấm kỵ, phải chăng có không nên chọc giận quỷ thần khoảng cách an toàn lúc. Cố Lưu Bạch nhanh chóng cải biến chủ ý bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, thay cái phương diện muốn, cái này không khác trợ giúp những thế gia tử đệ này tu hành, không chỉ có thể ma luyện bọn hắn buồn ngủ nhất lúc tính cảnh giác, còn có thể để cao bọn hắn đối mặt các loại đột phát tình huống năng lực ứng biến. Trên thực tế người tu hành ở giữa chiến đấu, nhiều khi quyết định sinh tử đều là một sát na năng lực ứng biến. Vô luận là tại hắn hay là tại Bùi Vân Cử mưu đồ bên trong, những này U Châu con em thế gia đều sẽ cột vào bọn hắn trên chiếc thuyền này. Như vậy, hắn tự nhiên cần đem những này U Châu con em thế gia dạy dỗ đến lớn mạnh một chút. Không có cái gì cấm kỵ. Hắn nhìn xem Vệ Vũ nở nụ cười, nói kỳ thật cũng không phải quỷ thần là cái gì, chỉ là xuất quỷ nhập thần người tu hành. Xuất quỷ nhập thần người tu hành. Vệ Vũ sửng sốt, xem như tiền bối cùng vãn bối ở giữa một trò chơi. Cố Lưu Bạch mỉm cười, nghĩ nghĩ, nói nếu là có thể thành công bắt được những tiền bối này tung tích, sẽ có được bọn hắn khen ngợi, có khả năng sẽ có phần thưởng nhất định. Tiền bối cùng vãn bối ở giữa một trò chơi. Vệ Vũ sắc mặt không có bao nhiêu cải biến, nhưng trái tim lại bất tranh khí kịch liệt nhảy lên. Hắn bén nhạy bắt được khí tức đặc thù. Điều đó không có khả năng là trò chơi. Rõ ràng chính là một trận mỗi đêm đều sẽ tiến hành tu hành. Phần thưởng nhất định. Ngưng Khê Minh tự thân cường đại như thế, đó cùng hắn tiến hành loại tu hành này tiền bối, cho ra ban thưởng sẽ là cỡ nào kinh người. Lúc trước hắn ẩn tàng, bây giờ lại nói rõ sự tình, ý tứ này chính là có thể cho bọn hắn cũng gia nhập loại tu hành này. Đa tạ Ngưng Khê Minh. Trong lòng của hắn lập tức đối với Cố Lưu Bạch tràn ngập cảm kích, vậy không có cấm kỵ có ý tứ là, chúng ta có thể dùng các loại biện pháp đến bảo hộ những vật kia, bao quát bố trí bây giờ, phái người ở bên cạnh phòng thủ. Cố Lưu Bạch đột nhiên cảm thấy Lam Di cùng Từ Thất nhất chắc chắn nữa thích loại này thiêu chiến. Hắn chân thành nở nụ cười, nói chỉ cần những vật kia không rời đi cây liễu kia, các ngươi có thể vận dụng bất luận cái gì các ngươi nghĩ tới biện pháp, bất luận cái gì đối phó địch nhân sử dụng thủ đoạn lợi hại, đều có thể dùng tới. Một mặt vô tội Lam Ngọc Phượng cực kỳ điệu thấp tại một tòa doanh trướng vừa ăn đồ vật, nàng cẩn thận từng ly từng tí nghe lén lấy Cố Lưu Bạch cùng Vệ Vũ đối thoại, khóe miệng dần dần dương lên. Ta không có nhìn lầm người, Cố Thập Ngũ rất có ý tứ. Bên tai của nàng vang lên từ thất thanh âm, dọc theo con đường này liền không có nhàm chán như vậy. Cái gì? Không phải quỷ, là người tu hành. Nghe được Vệ Vũ trở về truyền lại tin tức, Hoa Lâm Nghi lập tức thần khí đứng lên, không phải quỷ, vậy ta sợ cái quỷ a? Làm bọn hắn. Lâm Nghi, việc này không nên chậm trễ, ngươi tại Trường An đọc binh pháp rất nhiều, ngươi an bài đứng lên, chúng ta riêng phần mình nghĩ biện pháp, lại thêm đụng lên đi. Tiến Trường Thọ lập tức cảm thấy thời gian không đợi ta. Cao dưới đèn sáng. Dung Tú, ngươi đi trước ca ca ta bên kia, làm chút khí tử phong đăng đến treo trên cây liễu, chiếu lên tứ phương thông thấu. Trường Thọ, ngươi kém mấy người đi làm chút bôi vẩy vào cây liễu chung quanh, nếu là không có hiện trường nôi, đốt thêm chút cho dâm dạng, trải lên cái phương viên 10 trượng. Bốn cái nơi hẻo lánh, chúng ta cách mỗi 20 bước đưa một đống lửa. Tống Thu, ngươi phụ trách những này đống lửa bất diệt. Vệ Vũ, ngươi dứt khoát tại trên cây liễu ở lại, dắt chút ám tuyến cơ quan. Hoa Lâm Nghi việc nhân đức không ngừng ai, một đoàn người châu đầu ghé hai mật nghị đứng lên. Khi màn đêm lần nữa quét sạch đại địa, nhìn xem cây liễu già chúng quanh trong trăm trượng ánh lửa tươi sáng, Cố Lưu Bạch hoài nghi dạng này có phải hay không quá mức khi dễ làm gì. Sự thật chứng minh hắn quá lo ngại. Không đến nửa canh giờ, tất cả những con mắt này chừng đến chuông đồng lớn con em thế gia, từng cái bối rối đột kích. Tiến Trường Thọ cùng Tần Lan mấy cái hô hấp trước đó còn tại nói chuyện, sau mấy cái hô hấp lại là đầu rủ xuống liền ngủ say sưa lấy, phát ra tiếng ấy. Khi mí mắt đông nhiên nặng nề như núi lúc, cây liễu già chỗ cao vệ vũ trực giác không đối, hắn dùng sức tại trên đùi của mình vặn mấy cái, nhưng mà cho dù là đau đớn kịch liệt đều không thể ngăn cản buồn ngủ xâm nhập. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền ngủ thật say, phình một tiếng, trực tiếp từ trên cây ngã xuống đất. Ngã xuống đất vệ vũ cũng không tỉnh lại, mà là cùng những người còn lại một dạng phát ra tiếng ấy. Thế mà còn có dạng này một tay. Cố Lưu Bạch xem chừng Lam Di có thể là từ thất khẳng định là âm thầm cho những người này hạ dược. Dược hiệu này tặc lợi hại, cũng không phải là phổ thông giang hồ hán tử sen lẫn trong rượu dùng thuốc mê, mà lại lúc nào cho bọn hắn hạ dược. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không có phát giác. Nhưng không ngờ từ thất cũng rất kỳ quái. Vì sao ngươi không dứt khoát ngay cả Cố Thập Ngũ một khối mê đảo? Lam Ngọc Phượng bên tai vang lên từ thất phiêu chợt không chừng thanh âm. Ta cũng đối Cố Thập Ngũ hạ dược giác. Lam Ngọc Phượng nhìn chằm chằm Cố Lưu Bạch doanh trướng, nhưng hắn không có việc gì, khẳng định hắn tu công pháp đặc thù, hoặc là thân thể nội tình cùng người khác không giống với giác. Chương 93, kiếm để ý trước đó chương 93, kiếm để ý trước đó ngay cả ngươi luyện chế cái này ba xảo tỉnh dược lực đều gánh vác được. Từ thất biết rõ Lam Ngọc Phượng sẽ không lừa hắn, nhưng vẫn là có chút không có cách nào tiếp nhận. Không được, ngày mai đơn độc cho hắn hạ dược nhìn nhìn lại giác. Lam Ngọc Phượng nói nghiêm túc. Ngày mai thử lại lần nữa. Từ thất thanh âm lại phiêu nhiên đã đi xa. Vây quanh cây liễu giả những đống lửa kia bởi vì không có người châm tuổi, ngọn lửa dần dần dập tắt. Đống lửa sau khi tắt, trên cây liễu khí tử phong đăng cũng không hiểu dần dần dập tắt. Trong bóng tối, Lam Ngọc Phượng thần sắc cực kỳ chuyên chú, nàng lặng yên không tiếng động hướng phía cây liễu giả đi đến, những cái kia trải trên mặt đất vôi cùng thảo mộc hôi bị nàng lòng bàn chân thả ra chân khí không ngừng thổi tan, căn bản không để lại dấu chân. Tại khoảng cách gốc kia cây liễu giả 50 bước tả hữu khoảng cách lúc, nàng tay phải có chút nâng lên, có mấy đầu trong suốt tơ mỏng từ ống tay áo của nàng bên trong rối ra, chân khí của nàng chạy xuôi tại những tơ mỏng này bên trong, thuận nàng ánh mắt chỉ dẫn, những tơ mỏng này như là chân chính vật sống một dạng quấn lấy thanh bảo kiếm kia, lại tùy tiện đem bảo kiếm xách đến treo trên bầu trời. Tơ mỏng một quyển ở bảo kiếm, nàng quay đầu liền đi, bảo kiếm kia bị tơ mỏng liên lụy, hướng phía nàng tung bay tới. Trong lúc thoáng qua, nàng cùng bảo kiếm liền biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, giống như người không việc gì một dạng Lam Ngọc Phượng lại là đến Chu Lư Nhi doanh trướng bên ngoài. Chu Lư Nhi doanh trướng cùng Châu lão phu nhân doanh trướng sát bên, nàng do dự một chút, sợ đã quấy rầy lão phu nhân nghỉ ngơi, nhưng ngay lúc này, Chu Lư Nhi đầu lại là đã từ màn cửa bên trong đưa ra ngoài, cười hì hì nói khẽ, "Làm gì, muộn như vậy tìm ta có chuyện tốt gì?" Lam Ngọc Phượng bố bố tim, nàng có tật giật mình, ngược lại là bị Chu Lư Nhi giật nảy mình. Cố Thập Ngũ doanh trướng nơi đó, ngươi biểu tỷ các nàng đều ngủ lấy đều ngủ ở bên ngoài không có đắp chăn, sợ là sẽ phải sinh bệnh rát. Ngươi có muốn hay không đem bọn hắn đem đến trong doanh trướng đi rát? Lấy lại bình tĩnh đằng sau, nàng nhẹ nhàng nói ra. Biểu tỷ ta các nàng như vậy đại nhân làm sao đi ngủ cũng sẽ không. Chu Lư Nhi nhanh chóng khoát tốt quần áo từ trong doanh trướng chui ra, Lam Di ngươi thật sự là người tốt nha. Lam Ngọc Phượng bưng bít lấy mặt mình, sợ trong đêm tối đều bị Chu Lư Nhi nhìn ra chính mình bỏ mặt. Chu Lư Nhi, ta cảm thấy ngươi miệng rất nghiêm, có thể hay không lại nhờ ngươi một sự kiện rát? Chu Lư Nhi lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được, làm gì, ta cũng cảm thấy miệng ta rất nghiêm không có việc gì, chính chúng ta người, ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói. Lam Ngọc Phượng do dự nói, bọn hắn ngày mai tỉnh, nếu là hỏi tới, ngươi có thể hay không đừng nói cho bọn hắn là ta cho ngươi biết. Đã hiểu, làm việc tốt không lưu danh. Chu Lư Nhi vô hót một cái, yên tâm, ta cũng không cùng bọn hắn nói là ta đem bọn hắn chuyển về doanh trướng. Lam Ngọc Phượng nhìn xem Chu Lư Nhi, trong lòng mặc niệm ngươi mới là người tốt, nàng có chút xấu hổ nói ra, vậy ngươi phải coi chừng, không cần lưu lại dấu chân, bọn hắn gắn thật nhiều bụi. Không có vấn đề. Chu Lư Nhi cười hì hì nói, loại chuyện này Thập Ngũ ca đều nói ta am hiểu. Nhìn xem lập tức liền muốn đi làm việc Chu Lư Nhi, Lam Ngọc Phượng rối rắm. Nàng đi theo mấy bước, nhìn không được nhẹ giọng hỏi, Chu Lư Nhi ngươi có biết chữ hay không? Chu Lư Nhi lập tức vênh vào đứng lên, làm gì, ta biết mấy loại chữ đâu. Thật giác. Lam Ngọc Phượng từ trong tay áo móc ra một quyển thẻ trúc, ngươi xem một chút phía trên này chữ nhận ra sao? Quá nhận ra. Chu Lư Nhi nhìn thoáng qua liền cười, phía trên viết là bay trên cỏ. Danh tự là có chút phổ thông giác, nhưng bên trong đồ vật rất hữu dụng. Lam Ngọc Phượng đem thẻ trúc kín đáo đưa cho Chu Lư Nhi, ngươi giúp Lam Di đem đồ vật bên trong gánh vác giác, gánh vác liền đem thẻ trúc trả lại cho ta giác, đồ vật bên trong ngươi lời đầu tiên mình bắt đầu luyện giác, đến lúc đó biết luyện ngươi dạy làm gì, không thể cho người khác nhìn giác. Được rồi, người trong nhà không cần khách khí, làm gì, về sau có loại chuyện này muốn ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Chu Lư Nhi đem thẻ trúc nhét vào trong ngực, một bộ Lam Di ngươi giao cho ta chi bằng yên tâm bộ dáng. Lam Ngọc Phượng trong lòng yên lặng niệm, về sau chỗ nào một mực có loại chuyện tốt này à, áp đáy hòm đồ tốt đều cho ngươi giác, chính là vì ngươi về sau hô Lam Di ta không ấy nay giác. Không tim không phổi thêm không có não Chu Lư Nhi thật đúng là coi là Lam Di muốn chính mình hỗ trợ học trên thẻ trúc này đồ vật. Hắn cảm thấy nhiều người chen một khối tương đối ấm, liền đem ngủ con em thế gia phân nam nữ nhét vào hai doanh nợ, hủy diệt hiện trường vết tích liền vui vẻ trở về đi ngủ đây. Mặt trời lên cao, ngủ được sưng cả hai mắt một đám người trẻ tuổi biết giang hồ hiểm ác. Vệ Vũ trên đầu té ra lão đại một cái bao. Bất quá hắn ngược lại là cái thứ nhất nghĩ rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiền bối cũng dùng xuống ba lạm giang hồ thủ đoạn. Sớm biết chính mình leo cây bò cao như vậy làm cái gì? Thiếu nữ chỗ trong doanh trướng, Dung Tú nhãn rưng rưng ánh sáng. Nàng cảm thấy mình lần nữa cô phụ bản lang huynh kỳ vọng cao. Đột nhiên, nàng kinh ngạc phát hiện, Đoàn Ngải vậy mà cũng trong mắt chứa lệ quang. Giang Tử Yên cũng phát hiện. Nàng đột nhiên có loại hung hiểm cảm giác, nhìn xem Đoàn Ngải đạo, ngươi khóc cái gì? Ngươi cho ta thể, tỷ muội không lừa gạt tỷ muội. Đoàn Ngải dị thường khổ sở nói ta thật hận a, nếu là ta có thể phát giác tiền bối kia bố trí, vậy ta liền sớm đi Ngưng Khê Minh doanh trướng cùng hắn nói sự tình. Giang Tử Yên khuôn mặt cứng đờ, ta lại không nghĩ tới. Dung Tú có chút mê mang, có ý tứ gì? Lấy ngươi đẳng cấp, coi như hai cái biểu biểu bán đi ngươi, ngươi đều phải cho các nàng kiếm tiền. Hoa Lâm Nghi cười lạnh tại bên thai nàng giải thích nói, Đoạn Tiểu Biểu có ý tứ là, nếu là nàng có thể sớm biết được, vậy nàng ngủ cũng muốn ngủ ở cống Ngưng Khê trong ngực. Nếu là lợi hại hơn nữa một chút, cống Ngưng Khê đều trúng chiêu, chỉ nàng không trúng chiêu, vậy nàng chỉ sợ cũng muốn nghĩ cách gạo nấu thành cơm. Cơ hội trời cho, ta lại không có bắt lấy. Đoan Ngải hối hận không chịu nổi, trong lòng không ngừng răn dạy chính mình, sau đó nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Chư vị, tiền bối đêm qua làm như vậy, xem ra là có thâm ý. Tiến Trường Thọ cũng tại rút kinh nghiệm xương máu, hắn là dùng cái này nâng tại nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta có thể dùng tận thủ đoạn đối phó hắn, vậy hắn tự nhiên cũng có thể vận dụng hết thể phương pháp đến đạt thành mục đích, chúng ta không thể làm thành nhi đùa giỡn, nhất định phải xem như sinh tử đại sự, xem như chân chính có địch xâm phạm. Nếu không thể đoan chính tâm tính, sau này chúng ta chân chính thoát ly trong nhà che chở, cái kia quả nhiên là cả cái gì sức tự vệ đều không có. Bay trên cỏ, Lưu Luyến Gió xuân nhập mộng hương, người nhẹ như yến vũ nghe thường. Đây là cái gì? Chu Lư Nhi sớm liền điêu cái bánh chui ở trong doanh trướng nghiên cứu Lang Ngọc Phượng cái kia sách thẻ trúc, hắn giúp người lên sắc thực nhiệt tâm, nhưng đầu óc có đôi khi hoàn toàn chính xác quá tải đến, nhìn năm sau khắp đằng sau, hắn mới phát hiện vừa mở thiên một chút câu thơ đều không có cái gì ý nghĩa, phía sau vật ghi chép tựa hồ là dạy người vận dụng chân khí, người nhẹ như ngông khinh công pháp môn. Đây là khinh công thân pháp nha, cũng không biết lợi hại hay không. Làm gì muốn ta dạy nàng, thế nhưng là ta không phải người tu hành, không thông chân khí pháp môn, ta dạy thế nào nàng a? Nhìn xem cuối cùng mấy mảnh trên thẻ trúc ngay cả lên kinh ngạc hình, hắn thật là phạm vào khó. Cái này nhân thể kinh lạc hắn cũng không thể quen thuộc hơn được. Bình thường người tu hành đều dựa vào trên điện tịch đồ lục học bằng cách nhớ, nhưng hắn thế nhưng là cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền đều sẽ nhìn mình sư phụ tách rời huyết nục, những kinh lạc kia, huyết nục cùng xương cốt, trong đầu hắn đều có thể tầng tầng tức đoạn, từng đầu dọn xong. Chân khí, ở đâu ra chân khí? Hắn cảm thấy mình chưa từng tu hành qua cái gì chân khí pháp môn, nhưng buồn rầu ở giữa, chính hắn đều không có chú ý tới, một cỗ hùng hồn kéo dài khí tức đã từ trong đan điền bay lên, dọc theo bản vẽ kia ghi chép bên trong kinh lạc chỉ hướng du tẩu đứng lên. Đột nhiên hắn cảm thấy hai chân bắn ra, lòng bàn chân giống như căn bản không bị khống chế giống như dâng lên hai đoàn thanh phong. Chính bản thân hắn nguyên bản thật tốt nằm sấp, kết quả cái này một kinh ngạc, cả người hắn co lại, thân thể không khỏi bay về phía trước cắm ra ngoài. Phình một tiếng, đầu hắn đâm vào lều trại bên trên, đâm đến hắn có chút ngộng. Bất quá vừa va chạm này giống như là đụng thông hắn thiếu vị, hắn rốt cục kịp phản ứng, chắc không được biểu tỷ ta một mực hỏi ta hô hấp pháp sự tình, chắc không được ta cuốn lấy Lương Phong Ngưng cùng Quách Bắc Hề, bọn hắn cũng không dạy ta tu luyện pháp môn, nguyên lai sư phụ ta dạy ta hô hấp pháp này, chính là một môn chân khí pháp môn. Đội xe lần nữa xuất phát. Âm Thập Nương ngồi vào Cố Lưu Bạch trong xe ngựa. Cố Lưu Bạch thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên. Hắn biết mới tu hành khóa bắt đầu. Ngươi nghĩ rõ ràng ta tại sao muốn dùng một thanh ngụy kiếm a? Âm Thập Nương rất trực tiếp hỏi. Tại đi Vô Đầu Bồ Tát miếu trên đường, ta có chút suy đoán. Cố Lưu Bạch rất chân quý loại này ôn hòa truyền giáo phương thức, hắn chăm chú hồi đáp, xương kiếm cho người cảm giác là cực hạn nhanh, nhưng ta suy đoán xương kiếm chân ý, nhưng thật ra là xuất kỳ bất ý, lừa dối cảm giác. Không sai biệt lắm đối với. Âm Thập Nương bình tĩnh nói, cả hai cũng không xung đột, đến bát phẩm tu vi, cơ hồ đều là ý đến kiếm đến. Ý niệm chỗ đến, chân khí, kiếm khí trong nháy mắt đã đến, thu phát tự nhiên, cho nên thất phẩm kiếm sư cùng chân chính đại kiếm sư ở giữa có chênh lệch cực lớn, dù là đại kiếm sư sớm cáo chi ngươi, ta sau đó mỗi một chiêu dùng cái gì kiếm chiêu, cái kia mỗi một kiếm ở giữa rất nhỏ chênh lệch thời gian, cũng làm cho thất phẩm kiếm sư theo không kịp. Một người lại nhanh cũng không nhanh bằng ý niệm của mình. Âm Thập Nương nhìn xem Cố Lưu Bạch, xác định hắn có thể hoàn toàn lý giải, liền tiếp lấy chậm rãi nói ra, tại song phương tu vi không có chênh lệch tình hình dưới, đại kiếm sư tốc độ phản ứng đều cơ hồ không có khác biệt, vậy ai có thể càng nhanh, liền quyết định bởi tại trên phán đoán sai lầm. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu. Cái này kỳ thật vốn chính là hắn đã lĩnh ngộ đồ vật. Ngươi cho rằng ta đi về phía nam đi, ngươi đi về phía nam chắn, nhưng ta thực tế là hướng bắc đi, ngươi lại rút về đến, tự nhiên là chậm. Ta bình thường dùng trôi kia ngụy kiếm, không phải cố lộng huyền hư, mà là vì tu hành. Âm Thập Nương nói bình thường một mực khi nó chính là mình chân chính muốn ra một kiếm kia, nhưng ở đâm ra sát na, ý chưa lên mà kiếm thật động, vậy chân chính xương kiếm liền có thể so với chính mình ý niệm càng nhanh. Kiếm để ý lên trước đó. Cố Lưu Bạch lông mày cao lại. Thiên truy bất luyện, thân thể trực giác. Âm Thập Nương trầm tĩnh gật đầu, nói muốn luyện đến chính mình ý ngay tại trôi kia ngụy trên thân kiếm, nhưng thân thể chân khí cùng nhục thể động tác, lại tại phối hợp với chân chính xương kiếm vận hành, lúc này mới tính chân chính xương kiếm đại thành, ta tu luyện tới hiện tại, còn chưa tới chân chính hoàn mỹ cảnh giới đại thành. Cố Lưu Bạch minh bạch. Lúc nào Âm Thập Nương không cần trôi kia sáng chói đến cực điểm ngụy kiếm, vậy nàng liền đạt tới nàng nói tới hoàn mỹ cảnh giới đại thành. Tay ngươi thương thế so ta tưởng tượng phải tốt nhanh, đây cũng là ngươi sở tu chân khí pháp môn chỗ đặc thủ. Âm Thập Nương nhìn thoáng qua Cố Lưu Bạch cái kia thương tay, bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, ta chuyển cho ngươi một môn kiếm pháp, ngươi cũng bắt đầu tu hành xương kiếm ngụy kiếm chi pháp, nuôi ngươi ý kiếm cách rời. Chương 94, không điên đợi khi nào chương 94, không điên đợi khi nào hàng năm tuyết rơi đằng sau, Ngọc Môn Quan đến Cam Châu, Lương Châu đầu này trên quan đạo vết chân liền tương đối thưa thớt. Thương đội kịch liệt giảm bớt, ngược lại là quan sai, người mang tin tức vãng lai càng thêm dày đặc. Sa Luân ép ra vết bánh xe đông cứng đằng sau, trên quan đạo tựa như là nhiều vô số đạo cao thấp nhấp nhô băng nào, lui tới xe ngựa không chỉ là Sa Luân lại càng dễ hư hao, mà lại không ngừng sóc này cũng làm cho trong xe lữ nhân rất không thoải mái. Duy nhất có thể an ủi sầu khổ chính là, một bên Kỳ Liên Sơn mạch bao phủ trong làn áo bạc, ở trong thiên địa lộ ra phi phàm khí thế, dọc đường rất nhiều cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Ba chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tại Cam Châu đến Lương Châu trên quan đạo. Hàn Phong không ngừng tập kích, trên xa luân khe hở đều bị vụn băng dần dần lấp đầy. Ở giữa trong một chiếc xe ngựa ngồi chính là đã từng cùng Tạ Vãn tại Lộ Thảo Dịch gặp gỡ tên kia trung niên quan viên. Hắn gọi Tôn Tư Thâm, chính là Trường An Lâm thời phái đi địa phương tuần tra tuần sát sứ, chính tứ phẩm đại quan. Hắn cũng không phải là người tu hành, cho nên buồng xe này bên trong mặc dù chất đầy thật dày đệm giường, nhưng hắn khuôn mặt vẫn như cũ cong đến có chút phát xanh, liên tục buôn ba cùng không ngừng đến báo quân tình, càng làm cho ánh mắt của hắn âm trầm đến tựa như là đáy sông nước bùn kết thành băng. Lúc này trong tay hắn là một phần có quan hệ người đột quyết quân tình mật báo. Đã là 6 ngày trước phát sinh sự tình, đột quyết kỵ quân xuất hiện lần nữa, bọn hắn tập kích Bạch Long Trọng phụ cận Mã Tặc. Tôn Tư Thâm có thể quần nhau tại Trường An quyền quý cùng biên quân ở giữa, nhân vật như hắn tự nhiên là vô cùng có trí tuệ. Chỉ là hắn trầm tư hồi lâu, nhưng như cũ nghĩ mãi mà không rõ cho dại mày trắng xuất lĩnh những này người đột quyết đến cùng có cái gì chiến lược ý đồ. Đại thực người là không dễ trọng. Tại đầu này thương lộ bên trên, đại thực người so người thổ phiên còn khó dây hơn. Nhưng những này người đột quyết lại vẫn cứ trọng. Bọn hắn trước đây không lâu liền tập kích đại thực người doanh địa, chu diệt không ít đại thực người. Bạch Long Trọng phụ cận Mã Tặc cũng là không dễ trọng. Những mã tặc kia hung hãn trình độ gần với Lâu Lan Quỷ thành một vùng mã tặc. Nhưng người đột quyết lại vẫn cứ lại đi trọng. Hồi cốt người vốn là muốn diệt những này người đột quyết. Bởi như vậy, nhóm này người đột quyết tựa hồ tứ phía gây thù hằn, tại đầu này thương lộ bên trên ngay cả một cái minh hữu cũng bị mất. Là vì cái gì? Tô Tư Thâm nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi mà không rõ, hắn đột nhiên lại tức giận lên. Chỉ trách Tạ Vãn con rùa kia con bê. Phát rồ ở chỗ này làm ra chuyện như vậy. Nếu là hắn bất động Minh Bách Pha, biên quân trước đó tại Minh Bách Pha tên kia cũng ngầm, có lẽ liền có thể rất nhanh cho hắn đáp án. Dĩ vãng dạng này quân tình mật báo, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày liền có thể truyền lại đến biên quân trong tay, nhưng là Minh Bách Pha tên kia cọc ngầm cùng biên quân gãy mất tuyến đằng sau, dạng này quân tình mật báo nhanh nhất đều muốn 6 ngày mới có thể truyền lại đến biên quân trong tay. Hơn nữa còn chỉ là một cái cực kỳ thô sơ giản lược miêu tả, căn bản không có bất kỳ chi tiết. Thằng ngãi danh này thật đáng chết. Cũng liền vào lúc này, không có dấu hiệu nào, chạy tại trước nhất một chiếc xe ngựa phía trước mặt băng đột nhiên vỡ ra, một đầu màu xám dây thường từ trong băng tuyết bắn lên, trượt chân không kịp phản ứng hai thất chiến mã. Đông, đông. Hai thất kéo lấy xe ngựa chiến mã nặng nề té ngã trên đất. Trên đầu xe mã phu phát ra một tiếng thê lương tiếng rít, tại xe ngựa lật út trước đó, hắn từ trên đầu xe nhảy rụng xuống tới, trong tay đã xuất hiện một khung nỏ máy. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Ở phía trước cuối con đường, có một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng tràn ngập đồng tử của hắn. Đó là một tên dị thường khôi ngô cự nhân. Tên xa phu này đã so bình thường nam tử cao lớn hơn được nhiều, nhưng mà tên kia bước nhanh đi tới cự nhân so với hắn muốn cao hơn chừng một cái đầu. Cự nhân trên thân long lánh tia sáng lạnh lẽo. Kim loại áo giáp mặt ngoài không ngừng giấy lên chân khí phát sáng. Tựa như là có từng đạo diễm hỏa đang không ngừng nở rộ. Rõ ràng là một người, nhưng cự nhân thân thể hết sức rộng lớn, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là trong thân thể của hắn còn đốt lấy hai người một dạng. Khuynh đảo xe ngựa trong buồng xe lướt đi một tên nam tử trẻ tuổi. Chỉ là nhìn thấy tên kia mặc giáp cự nhân sát na, tên nam tử trẻ tuổi này sắc mặt kỳ biến, hắn trước tiên liền muốn hạ lệnh để hậu phương hai chiếc xe ngựa cấp tốc quay đầu. Nhưng mà thân thể của hắn rất nhanh liền cứng đờ. Bọn hắn hậu phương trên con đường, xuất hiện một tên áo đen kiếm sư. Áo đen kiếm sư chậm rãi rút kiếm. Hắn màu đen trong vỏ kiếm trường kiếm tản ra đỏ rực sắc thái. Tiếp lấy từng đạo chân khí dâng trào, tựa như là nham tương một dạng từ trên thân kiếm dâng trào đến chung quanh xâm lãnh trong không khí. Tên kiếm sư này nguyên bản mặt trắng không râu, nhìn qua tựa như là cái hiền lành nhỏ sinh. Sau khi trường kiếm của hắn triệt để thoát ly vỏ kiếm sát na, hắn toàn thân da thịt cũng biến thành xích hồng, từng sợi chân khí cường đại tựa hồ đang trên da thịt của hắn kết trận, không khí chung quanh hắn bên trong xuất hiện tầng tầng lớp lớp ánh sáng óng ánh. Không người nào nguyện ý ngồi chờ chết. Cuối cùng một chiếc xe ngựa sa phu rất nhanh hướng phía tên kiếm sư này chạy, trong tay hắn nỏ máy không ngừng lên dây cung, không ngừng kích xạ. Xuy xuy xuy. Từng nhánh tên nọ cực kỳ tinh chuẩn hướng phía áo đen kiếm sư trên thân rơi đi. Xích hồng sắc trên gương mặt lộ ra dữ tợn mà nụ cười khinh thường. Áo đen kiếm sư chỉ là cầm kiếm đi tới, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Những tên nọ kia tại tiếp xúc hắn ra thị sát na, liền nhao nhao bẻ gãy, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Sa phu tuyệt vọng lệ hồng đứng lên. Hắn rút ra bên hông bội đao, vung đao chém về phía tên này áo đen kiếm khách cổ. Nhưng mà như nham tương dâng trào giống như kiếm quang đảo qua, hắn bội đao vỡ thành mấy chục phiến, tiếp lấy hắn toàn bộ đầu lâu tựa như là bị thiên thần cự truy gõ đến vỡ nát. Chiếc thứ ba trong xe ngựa là Tôn Tư Thâm coi trọng nhất học sinh bảng Hành Vân. Người trẻ tuổi này đang đi ra xe ngựa sát na, liền biết ở chỗ này nên đón chính mình chính là kết quả như thế nào. Hắn lắc đầu, không có khả năng lý giải người kia vì sao điên cuồng như vậy. Tiếp lấy hắn hướng phía Tôn Tư Thâm chỗ buồng xe chăm chú không người thi lễ một cái. Tại một lần nữa thân thể thẳng tắp sát na, lồng ngực của hắn tâm mạch chỗ đã nhiều một cây truy thủ. Nhìn thấy bảng Hành Vân dứt khoát như vậy tự vẫn, tên kia áo đen kiếm sư ngược lại là sức sở. Tôn Tư Thâm đi ra. Nhìn xem chính mình toàn tâm vun trồng học sinh chết tại trước mặt, cực kỳ tức giận để hắn toàn thân đều run rẩy lên. Phẫn nộ của hắn khi nhìn đến Tạ Vãn thân ảnh quen thuộc kia lúc đạt tới đỉnh điểm. Hắn gầm hét lên, "Tạ Vãn, ngươi cũng dám làm ra chuyện như vậy?" Tạ Vãn từ tên cự nhân kia sau lưng đi tới. Xung quanh người hắn còn có 7 tên người mặc huyền giáp người hầu. Sâm lãnh huyền giáp mang theo hết sức lãnh khốc khí tức, làm nổi bật đến Tạ Vãn trên khuôn mặt đều tựa hồ độ một tầng kim thiết. "Ngươi hướng phía mặt của ta phiến trong canh nổ nước miếng, chẳng lẽ không nên chết sao?" Tạ Vãn nở nụ cười. "Chết thì chết, ta chẳng lẽ sẽ sợ chết?" Tôn Tư Thâm Ti không sợ chút nào, chỉ là phẫn nộ, hướng phía Tạ Vãn cùng thổ nước bọn, ngươi tiểu nhi này, ta ở phía dưới chờ ngươi. Tạ Vãn thu liễm ý cười, rêu cợt nói, vậy ngươi có thể muốn các loại rất lâu, bất quá ngươi cũng đừng cảm thấy nhàm chán, bởi vì ta sẽ đưa ca ca ta xuống tới cùng ngươi. Cái gì? Tôn Tư Thâm hoài nghi mình nghe lầm, tiếng gầm gừ của hắn im bặt mà dừng. Ngươi đại khái đã sớm cùng ca ca ta mật báo đi. Tạ Vãn rất thích xem đến Tôn Tư Thâm loại này sắc mặt, hắn mỉm cười, nói Bùi Vân Cử cũng tốt, ngươi cũng tốt, vì cái gì các ngươi những người này, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy ta không đủ điên cùng đâu. Vì cái gì ta đều đã làm ra chuyện như vậy, các ngươi còn ưa thích dùng quy tắc của các ngươi đến dạy ta làm thế nào sự tình. Tôn Tư Thâm, ngươi là anh ta người, cho nên ngươi mới phải chết. Tạ Vãn trong đôi mắt xuất hiện lần nữa điên cuồng thần sắc, ngươi tại lộ thảo dịch thời điểm, đã cảm thấy ca ca ta khẳng định sẽ hung hăng giáo hơn ta, nhưng là ngươi cũng không biết, vào lúc đó, ta đã nghĩ kỹ hai người các ngươi kiểu chết. Ánh mắt của hắn rơi vào Bàng Hành Vân trên thi thể. Trong mắt ngươi, ngươi người học sinh này đều so ta xuất sắc, ngươi cũng nhận định hắn tại trên hoạn lộ lại so với ta đi được càng xa, cao hơn, nhưng bây giờ đâu, hắn đã chết. Ngươi thật là người điên. Tôn Tư Thâm lại lần nữa gầm hét lên, chẳng lẽ ngươi giết chết ta, còn có thể bình yên vô sự sao? Mắt đen tật, hắc sáng hóa, những chuyện này đều là ngươi cùng ca ca ta làm, các ngươi mới thật sự là tên điên. Tạ Vãn bình tĩnh đến tựa như là tại tự thuật một sự thật, ta đương nhiên sẽ bình an vô sự, sau này Trần Quận Tạ thị, chỉ có Tạ Vãn, không có Tạ Nguyên Vận. Tôn Tư Thâm nở nụ cười gằn, ta chỉ nhìn thấy Trần Quận Tạ thị bị một người điên xé nát thành bụi đất. Tạ Vãn cười cười, Trần Quận Tạ thị bản thân mà kết thúc, nhưng có lẽ sẽ có Lạc Dương Tạ thị, có thể là vạn năm Tạ thị do ta mà khởi đầu. Tôn Tư Thâm sững sờ, hắn nghe được trong đó có kiểu khác ý tứ, nhưng mà hắn đã không có thời gian suy tư. Áo đen kiếm sư như nham tương bình thường trường kiếm tùy tiện xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn toàn bộ thân thể vỡ ra đến. Cùng lúc đó, Tôn Tư Thâm sau lưng vang lên nổ tung xương vỡ âm thanh. Tên kia người mặc huyền giáp cự nhân tay vung đồng truy, tùy tiện đánh chết muốn xuất thủ mã phu cùng Tôn Tư Thâm một tên khác học sinh. Thật tốt. Tạ Vãn nhìn xem Tôn Tư Thâm thân thể tàn phế, cười nói, để cho người ta không vui người mất đi một cái. Thống khoái a thống khoái. Người sống một đời, liền nên như vậy. Tạ Vãn đột nhiên ầm ĩ hô to lên. Tuy nói trình diện nhìn Tôn Tư Thâm chết như thế nào sẽ có chút phiền phức, nhưng nếu như giết chết loại này xem thường đối thủ của mình cũng không thể trình diện lời nói, đây không phải là như là cầm ý dạ hành, giết người làm sao có thể tận hứng. Cùng một thời gian, Hàn Kiều Nương tiến nhập một gian đạo quán. Nàng cùng căn này trong đạo quán một tên lão đạo nhân hàn huyên một lát, dâng lên một chút tốt nhất lá trà đằng sau, khiêm tốn thỉnh giáo, nếu là có người muốn nhập tịch tông thánh cung, nhưng lại không muốn để người chú ý, muốn cho người cảm thấy đương nhiên, không biết có thể có biện pháp. Lão đạo nhân đối với nàng có chút tôn kính, suy nghĩ liên tục đằng sau, thở dài, nói chuyện này nếu là do ngươi đến lo liệu, vậy thì có chút khó, nhưng nếu là thay cái khác nhà, ngược lại là tiện tay mà thôi. Hàn Kiều Nương khẽ giật mình, nhà ai làm chuyện này là tiện tay mà thôi. Lão đạo nhân nhìn nàng một cái, nói nếu là Kim gia đến làm chuyện này, liền mười phần đơn giản, bởi vì dựa theo quy củ, Trường An Lạc Dương nếu là mới mở cùng đạo quán pháp khí lưu thông, vẽ bùa trừ tà các loại tương quan buôn bán cửa hàng, đều cần nhập cái nói tịch, như vậy Kim gia nguyên bản liền chiếm Trường An đạo quán dầu đường, ngọn đến, phụ lục các loại làm ăn, chỉ cần mới thiết một cái cửa hàng, để người kia trên danh nghĩa làm trưởng quỹ, người kia nhất định phải nhập cái nói tịch. Chỉ cần cửa hàng kia cùng Tông Thánh Cung có liên quan, bán là Tông Thánh Cung tương quan đồ vật, vậy người này treo tịch tại Tông Thánh Cung danh nghĩa là danh chính ngôn thuận, căn bản sẽ không để người chú ý. Kim gia nghề kiếm sống. Nghĩ đến thiếu niên kia nói muốn tiếp Kim gia dầu vừng lá bùa sinh ý, Hàn Kiều Nương lập tức hơi biến sắc mặt. Nàng suy tư hồi lâu cũng không nghĩ đến biện pháp, không ngờ thiếu niên này kỳ thật cũng sớm đã cho nàng đáp án. Mặc kệ thiếu niên này rốt cuộc muốn Tông Thánh Cung nói tịch phái chỗ dụng có gì, hắn vòng này phủ lấy một vòng thiết kế, nhớ tới đều khiến người cảm thấy đáng sợ.